Chương 162, kiếm cùng bảo kiếm, tiên đế cái chết. Chương 162, kiếm cùng bảo kiếm, tiên đế cái chết. Kiếm này tên gì? Tần Dương lấy tay liền hướng trôi kiếm bắt đi. Đầu ngón tay còn chưa chạm đến thân kiếm, cái kia chân long kiếm dường như có sinh mệnh kịch liệt rung động. Kiếm minh thanh âm cao vút trong mây, thân kiếm long văn phảng phất sống lại, giống như tại hân hoan nhẹ cẫng, lại như tại cấp thiết khát cầu cái gì. Cùng lúc đó, nội tử Linh Cung đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa cơ thiền lùng, thân thể mềm mại lại run lên bần bật. Nàng cảm ứng rõ ràng đến, xa tại Càn Thanh Cung chân long kiếm chuyện chính tới như bại sơn đảo hải hưng phấn cảm xúc. Cái kia tuyệt không phải nam nữ hoan lạ lướt ham muốn, càng giống là sâu trong linh hồn nhất cực hạn khao khát bị thỏa mãn. Nhớ năm đó, nàng đem chuôi này chân long kiếm giao cho Vịnh An đến lúc, hắn cũng chỉ coi là kiện không cách nào ra khỏi vỏ vật chết, là giúp hắn ngưng tụ long khí, củng cố đế vị, giúp hắn thành tiên bí bảo mà thôi. Chân long kiếm chưa từng có qua hôm nay như vậy gần như điên cuồng phấn khởi. Cái này Cơ Thiên lung tay nhỏ gắt gao nắm chặt vào áo, cảm thụ được thân thể đang theo kiếm hưng phấn mà cùng nhau rung động không được đụng bản cung chân long kiếm. Đột nhiên, trong mắt nàng hiện lên một vẻ bối rối cùng kháng cự, có thể cái kia phần nguồn gốc từ sâu trong linh hồn dẫn dắt cùng hưng phấn, lại làm cho nàng toàn thân như nhũn ra, gần như muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Giờ khắc này, Cơ Thiên Lung đột nhiên cảm giác được, chính mình có lẽ là một cái đời này sáng suốt nhất, nhưng cũng nhất hối tiếc không kịp quyết định. Hưng phấn cùng sợ hãi tại thể nội điên cùng xé rách, Cơ Thiên Lung chân ngọc không tự giác của mình. Làm Tần Dương đầu ngón tay chạm đến thân kiếm mấy mắt, nàng toàn thân đột nhiên kéo căng. Khó có thể tin. Trong mắt nàng biết đầy kinh hãi cùng không hiểu, vị này đế vương khí vận, như thế nào bảng bạc mênh mông đến tình trạng như thế? Có thể để cho chân long kiếm hưng phấn đến đây, đem kiếm thể cảm giác không giữ lại chút nào chuyển đến trên người nàng. Sau một khắc, một cỗ khó nói lên lời lực lượng tràn vào, toàn thân của nàng đều bị ôn nhu lực lượng lấp đầy, thoải mái, liền cốt tủy cũng đang run rẩy. Nhưng làm Tần Dương đầu ngón tay vừa đi vừa về khẽ vuốt thân kiếm, giống như tại tinh tế đánh giá cái kia lạnh buốt xúc cảm cùng long văn tinh diệu, cái kia rơi vào trên thân kiếm ánh mắt, càng làm cho Cơ Thiên Lung cảm giác chính mình tựa hồ cũng đang bị nhìn chăm chú. Xấu hổ cảm giác như thủy triều ập tới, thiêu đến gò má nàng nóng bỏng, nhưng lòng dạ lại hết lần này tới lần khác dâng lên một cỗ bệnh hoạn thỏa mãn. Chân long kiếm, làm sao có thể nàng cũng nhịn không được nữa ngồi xếp bằng tư thái, ngã mặt tại trên giường vượng, nơi nào còn có nửa phần ngày thường hoàng giả cao ngạo. Kiếm này tên là chân long kiếm. Bích thủy kiếm chủ Diệp Tịch Thủy sớm đã dọa đến không dám thở mạnh, liền vội vàng không người bẩm báo, âm thanh đều mang một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Tần Dương mày kiếm trao lên, bấm tay tại kiếm tích bên trên nhẹ nhàng gậy một cái. Bang! Kiếm minh reo rát, như rồng gầm cửu thiên. Hắn thỏa mãn cười, cất cao giọng nói, không sai, tên rất hay. Sắp thực xứng với chấm đế chủ uy nghi. Hắn ngạo nghễ nói, như vậy chấm nếu từ chối thì bất kính. Ít ngày nữa, chờ chấm long thể hơi càng, tự sẽ bai giá từ Ninh Cung, ở trước mặt hướng Thái Hậu tạ ơn. Cuối cùng bốn chữ, hắn đặc biệt nhấn mạnh, trong mắt hiện lên một tia ý vị thâm trường tia sáng. Diệp Tịch Thủy giật mình trong lòng, vội vàng túi đầu cúi người, là, nô tỳ cần tuân thánh dụ. Lúc này, Tần Dương ánh mắt phảng phất đã hoàn toàn bị trong tay chân long kiếm hấp dẫn, đầu ngón tay càng dùng sức vuốt ve lạnh buốt thân kiếm, giống như tại cảm thụ trong đó bàng bạc long khí. Tống Tuyết thấy thế, bước liên tục nhẹ nhàng tiến lên, tay ngọc lắc nhẹ, trong miệng nói, nếu như thế, các ngươi liền đều lui ra đi. Diệp Tịch Thủy đám người như được đại xá, đội vàng cùng tiểu hạ cùng một đám cung nữ lại lần nữa giơ đầu, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí thối lui ra khỏi cái này khiến người hít thở không thông hành hương điện. Chờ cửa điện một lần nữa khép lại, ngăn cách gian ngoài khí tức, Tống Tuyết mới mềm mại không xương dựa sát vào nhau đến đế vương bên người, đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch qua hắn tay nắm chuôi kiếm lưng, ôn nhu hỏi, "Bệ hạ, đối với cái này kiếm còn hài lòng?" Thần thiếp xem bệ hạ trong lòng rất mừng đây. Tần Dương cũng không trả lời ngay, giờ phút này hắn tâm thần đã kéo dài đến bên ngoài mấy dặm từ linh cung, đầu ngón tay mỗi một lần khẽ vuốt kiếm tích đều có thể rõ ràng nhìn đến cái kia mang mệnh cách khí vận dung chuyển cảnh tượng. Cái kia Cơ Thiên Lung nguyên nhân chính là bản mệnh liên kết chân long kiếm phân chấn mà dừng không được run rẩy. Tần Dương nét miệng lên một vẻ có chút hăng hái độ cong, trong lòng lại sinh ra mấy phần chờ mong, trong mắt chỗ sâu càng là đốt lên tình thế bắt buộc hỏa diễm. Bất luận như thế nào, cái này đưa tới cửa chân long kiếm cùng kèm theo tặng người cầm kiếm, hắn Tần Dương thế tất yếu bỏ vào trong túi. Bất quá Tần Dương nhìn qua cái kia đỉnh đầu giả bộ đoan trang phức tạp bán phát, không nhịn được âm thầm lắc đầu. Cái này người cầm kiếm rõ ràng ngây thơ chưa thoát lại muốn bưng một thân nghiêm nghị uy nghi thái hậu giá đỡ, thực sự không hợp nhau. Quả nhiên thích hợp nhất nàng thuộc về hoạt bát trương dương buộc đôi ngựa đôi mới đúng. Cùng Ninh Hồng dạng như vậy hiên ngang cùng mông đơn đôi ngựa, tất nhiên cảm nhận vô cùng khác biệt. Lại là một cái gảy nhẹ, gặp cái kia Cơ Thiên Lung lập tức cách không run sợ bại hoại dáng dấp, Tần Dương thỏa mãn thu tầm mắt lại. Lập tức, cánh tay dài duỗi một cái đem bên cạnh Tống Tuyết ôm vào lòng, lòng bàn tay vẫn cầm chuôi kiếm, tùy tiện cười nói, cái này kiếm, hợp chấm tâm ý. Chúng chi còn kèm theo tặng cái người cầm kiếm hắn túi đầu tại Tống Tuyết trong tóc nhẹ người, ngữ khí mang theo vài phần trêu tức, mua một tặng một chuyện tốt, chấm há có khước từ lý lẽ. Tống Tuyết nghe thấy khẽ giật mình, vậy hạ nói là bất quá trong đó hung hiểm, nhưng cũng không nhỏ. Tần Dương thu lại tiểu ý, đem cái kia bên trong bí mật đơn giản cùng Tống Tuyết nói rõ. Càng nghe Tống Tuyết liền càng là kinh hãi. Tiên đế thái hậu lại là ẩn nút trong cung La Vong thích khách. Đương nhiên, Tần Dương từ lâu từ Cơ Thiên Lung mệnh cách bên trong nhìn ra tiên đế Vịnh An đế chân chính nguyên nhân cái chết, chính là chết tại tay nàng. Cái kia mệnh thế quý tích rõ ràng công bố, nàng là lấy chân long kiếm làm mối, lặng yên từng bước xâm chiếm đế vương khí vận, cuối cùng khiến cho dầu hết đèn tắt mà chết. Như thế thủ đoạn, không khác rút tuổi dưới đáy nổi. Một khi lương vật liệu hao hết, cái kia sinh mệnh chi hỏa liền sẽ ầm vang sụp đổ, chết oan chết uổng. Nói cách khác, giết chóc Vinh An đế, cho tới bây giờ không phải người, mà là một thanh bị tỉ mỉ chăn nuôi hung khí. Kể từ đó, tự nhiên trở thành một cọc kiểm tra không hung thủ án chưa giải quyết. Những thứ này, Thần Dương cũng không hướng Tống Tuyết nói rõ. Dù sao bây giờ hắn nhưng là Vịnh An Đế nhi tử, nếu đem bực này giết cha huyết cừu nói thẳng ra, lấy Tống Tuyết tính tình, chắc chắn xem Cơ Thiên Lung là thủ không đợi trời trung địch. Đến lúc đó tất nhiên nháo muốn trừ bỏ sau đó nhanh, đoạn sẽ không tha cho nàng còn sống tại trong cung, có thể Cơ Thiên Lung con cờ này, hắn hiện tại còn không muốn động. Bất quá, vẻn vẹn nói ra Cơ Thiên Lung cùng Bích Thủy kiếm chủ thích khách thân phận, cũng đã để cho Tống Tuyết 10 phần khiếp sợ. Tần Dương thấy thế, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, ấm giọng nói, "Tốt, Tuyết Nhi, chớ sợ. Chấm hôm nay cùng ngươi nói những thứ này, cũng không phải là muốn ngươi sợ hãi, chỉ là muốn để ngươi tại cái này trong thâm cung nhiều mấy phần tỉnh táo, có thể phân rõ địch ta mà thôi." Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy, hai người kia chấm còn có trọng dụng chỗ. Chờ ngày sau thời cơ chín muồi, nguyên do trong đó, chấm tự sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Tống Tuyết gặp hắn đã tính trước, liền nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói, "Thần thiếp minh bạch." Chương 163, thân phận biểu tượng, nguyên bộ chuyên môn đồ trang sức. Chương 163, thân phận biểu tượng, nguyên bộ chuyên môn đồ trang sức. Tần Dương đem chân long kiếm trở vào bao treo ở bên hông, tùy ý hắn vẫn phát ra không cam lòng run rẩy, lại chưa ném đi nửa phần ánh mắt. Vừa rồi vỏ kiếm như có như không cọ lòng bàn tay của hắn, phản phất tại làm nũng cầu hoan. Tần Dương con mắt lạnh lẽo, ném đi một đạo vô hình uy áp, chân long kiếm kiếm minh im bặt mà dừng, ngoan ngoãn ẩn nút tại trong vỏ, cũng không dám lại có chút gì động. Cùng lúc đó, nội từ linh cung, Cơ Thiên Lung cuối cùng được một lát thở dốc, vừa mới buông lỏng, mới giật mình chính mình sớm đã khắp cả người dính, liền tóc mai đều mồ hôi ướt hơn phân nửa. Nàng vô lực co quắp tại trên giường vượng, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia căm ghét, nhìn xem sốc xếp chẳng ấm, âm thanh mang theo một tia lười biếng càng hẳn, phân phó cung nữ chuẩn bị nước. Một lát sau, nàng hất lên nông rộng áo bào, tại cung nữ nâng đỡ chậm rãi xê dịch về hậu điện. Mờ mịt hơi nước làm mơ hồ nàng linh lung tư thái, ấm áp hồ suối gột rửa nàng đầy người chật vật. Thần Dương đối với cái này không có chút nào hứng thú. Còn nhiều thời gian, Cơ Thiên Lung con cờ này đã là hắn trong nội thị, trên bàn cá, khi nào hưởng dụng, bất quá là hắn một ý nghĩ chuyện. Trước mắt còn có càng quan trọng hơn ván cờ chờ lấy hắn hạ cờ. Huống chi chỉ là một cái vỏ kiếm, cho dù có tấm kia điên đảo chúng sinh non nớt đồng nhan, với hắn mà nói cũng bất quá là cái tiện tay đổ vật mà thôi. Cuối cùng không có gì tình cảm, há đáng ra hắn hao phí quá nhiều tâm thần. Tần Dương hừ lạnh một tiếng, hờ hững thu tầm mắt lại, trong mắt cuối cùng một tia hứng thú cũng giảm đi vô tung. Đúng vào lúc này, ngoài điện truyền đến Lăng Thanh Xương trầm ổn giọng nói, "Bệ hạ, chữa tú cung Trần nữ quan cầu kiến." Tần Dương ánh mắt đột nhiên sáng lên, "Tuyên." Một lát sau, Trần nữ quan tại Lăng Thanh Xương dẫn mang xuống, dẫn ba tên đồng liêu túi đầu mà vào. Bốn người quỳ sát tại đất, cung kính cầm trong tay bảo hạp thật cao giờ cao lên, "Bệ hạ, thần may mắn không làm được bệnh. Bốn bộ trang sức đã theo bệ hạ phân phó chế tạo xong. Tất cả dùng tài liệu đều là trong cung chuyên cung cấp hiếm thấy chân vật liệu, không dám có chút đi quá giới hạn, mời bệ hạ ngự lãm." Tống Tuyết nghe thấy giật mình trong lòng, gò má trong nháy mắt bay lên hai lau hừng hà, nàng làm sao không biết cái này bốn cái trong hộp ngọc chứa là cái gì đồ vật. Nàng dưới chân một cái lảo đảo, lập tức liền muốn quay người tránh đi, lại bị Tần Dương cánh tay dài duỗi một cái nắm lấy cổ tay trắng. Như vậy đại sự ái phi há có thể vắng mặt. Hắn cười nhẹ một tiếng, nửa kéo đem đầy mặt ngượng ngùng Tống Tuyết đưa đến bàn ngọc phía trước, ra hiệu Trần Nữ Quan, "Mở ra đi." Hộp ngọc thứ tự mở ra. Đầu hai cái trong hộp đồ vật không có sai biệt, đều có một lớn hai tiểu tam đóa tịnh đế liên giản sức, cánh hoa trùng điệp, rõ ràng mạch lạc, giống như chăm chú sương sớm, bên hông là chín quả lớn nhỏ như một đông hải minh châu, từng viên đều là như hải nhi năm đấm mượt mà sung mãn, ánh sáng lưu chuyển, càng có mũ vượng khăn quàng bay, châm vàng châu vòng, kẹp long thủ phượng bĩ, vòng chân vòng tay, thậm chí trung bạc chập chẩn trang sức rực rỡ muôn màu, không có chỗ nào mà không phải là tinh. Công mật thám, làm người khác chú ý nhất là đặt trung ương bằng da vòng cổ bên trên, đồng dạng treo nhỏ nhắn tịnh đế liên mặt dây chuyền, cánh sen cùng vòng cổ bên dưới đều là lấy tạm điêu khắc nghệ thuật tinh tế tạo hình ra cuốn nhánh sen văn, hoa lá phức tạp, tinh xảo vô song. Mà cái kia tịnh đế liên mặt dây chuyền nhụy hoa chỗ sâu, càng cất dấu cực nhỏ chữ nhỏ, hồng hoa hồng cánh trung ương, nô chữ nhỏ nhắn tinh xảo, xanh nhạt tâm sen chỗ, tiểu chữ tươi đẹp uyển chuyển hàm xúc. Hiển nhiên, đầu này hai cái hộp chính là kiểu niệm nô, tiểu niệm tiểu tỷ bội chuyên môn đồ vật. Tống Tuyết nhìn qua những thứ này quen thuộc đồ vật, trong đầu trong nháy mắt hiện lên bệ hạ lúc trước phân phó chế tạo lúc, những cái kia sớm đã định ra tốt tinh xảo an bài, nàng lập tức xấu hổ hai gò má nóng bỏng, không dám ngẩng đầu nhìn người. Kế tiếp liền nên là nàng. Phương Tâm như hiệu con sông loạn, run rẩy không thôi. Tần Dương cầm lên Tống Tuyết hơi lạnh tay nhỏ, mang theo một tia trấn an ấm áp, nhẹ nhàng phủ lên nắp hộp, chuẩn bị vì nàng mở ra cái kia chuyên thuộc về nàng kinh hỉ. Theo nắp hộp chậm rãi nhấc lên, cùng điều ra tỉ mỗi cái kia hai bộ quy chế tương tự, lại toàn thân quanh quẩn bằng tuyết thanh huy trang sức, đột nhiên đập vào Tống Tuyết tầm mắt. Nàng vốn là ngượng ngùng tâm bỗng nhiên nhảy một cái, đôi mắt đẹp đột nhiên thất thần, trong nháy mắt bị đầy hộp tỏa ra ánh sáng lung linh lấp đầy. Cái kia đúng là một mảnh từ chân quý đồ vật cấu trúc thế giới băng tuyết, hào quang chiếu rọi ở giữa, dường như có ngàn vạn bông tuyết tại trong hộp gì rào bay tán loạn, băng tinh ngọc khiết, lạnh lạnh cảm động. Mỗi một kiện đồ trang sức bên trên đều điêu khắc đông tuyết đường vân, mà đặt trung ương cái kia lóa mắt ba đóa bông tuyết thiết phiến, hai đóa miếng rắn ngực, một cái che lấp lại bụng, càng là tạo hình phải xảo đoạt thiên công. Nhất là phương kia bụng dưới che giấu tuyết rơi, thợ thủ công nhóm lại tại sáu cánh bông tuyết biên giới, lại lấy tơ bạc xuyết ra vụn vật băng tinh cua cờ. Tống Tuyết chỉ nhìn lướt qua cái kia kích thước cùng mang theo đường cong tạo hình, liền cảm giác gò má hoa tiêu, không cần thử cũng biết, nhất định là che giấu phải vừa đúng, đã bí ẩn lại câu người. Bỏ đi cái kia khiến người mặt đỏ tới mang thai công dụng không nói, đơn thuần cái này công nghệ, có thể nói quỷ phụ thần công. Tống Tuyết nhìn qua những thứ này băng tuyết tạo hình đồ vật, đáy lòng lại không tự chủ được nổi lên một tia vui vẻ. Có thể nghĩ lại nghĩ đến, Đây là bệ hạ lượng thân vì chính mình tỉ bội làm một bộ mũ vượng khăn quàng vai, khuê phòng lễ xấu hổ Tống Tuyết tay ngọc vừa nhấc, liền muốn khép lại ngọc dương. Nhưng bị Tần Dương một cái nắm lấy. Hắn lòng bàn tay mang theo không cho giải thích lực đạo, tại Tống Tuyết đã hiếu kỳ lại ngượng ngùng trong ánh mắt, chậm rãi mở ra thuộc về Ninh Hồng Dạ cái kia đại lễ hộp. Chỉ một thoáng, một mảnh chói lọi lá đỏ thế giới ngất nhiễm ra. Hương hực hừng đỏ trong nháy mắt phủ kín nửa cái đại điện, phản phất có hừng hực hỏa diễm ở trong đó thiêu đốt, trong không khí đều tràn ngập cháy người nhiệt tình cùng sao động. Hộp qua bên trong, tất cả trang sức đều là lấy lá đỏ là hình, là văn, làm nền sắc, màu son như lửa, đỏ thắm như máu, cùng vừa rồi Tống Tuyết bộ kia băng tinh bông tuyết mát lạnh tạo thành so sánh rõ ràng, thời khắc này lá đỏ hệ liệt, càng lộ vẻ cuồng dã cùng không bị cản trở. Tống Tuyết chỉ nhìn một cái, liền không dám tưởng tượng, nếu để Hồng Dạ muội muội đeo lên cái này một thân lá đỏ đẹp sức, sẽ là cỡ nào làm người chấn động cả hồn phách xinh đẹp. Quả thực là đăng phong tạo cực. Tần Dương càng là long nhan đại duyệt, đã là kìm nén không được thèm ăn nhỏ dãi. Hắn nhìn qua trước mắt bốn bức hao hết tâm huyết, tinh công điêu khắc hoa mỹ đồ trang sức, cao giọng cười to, "Tốt, tốt, tốt. Hôm nay thật là trống ngày đại hỉ a. Đầu tiên là được chân long kiếm bực này thần binh." Liền trong lòng nhớ mong cái này bốn bức bảo bối lại cũng đổi tại hôm nay cùng nhau hoàn thành. Thật là cái ngàn năm một thở ngày lành đẹp trời. Tần Dương quay đầu nhìn hướng Tống Tuyết, đôi mắt tràn đầy tình ý cùng tiêu ý, "Tuyết Nhi, xem ra hôm nay nên là chấm cho các ngươi tỷ bội già phong ngày. Đeo lên những bảo bối này, trở thành thế gian này chói mắt nhất minh châu, kinh nghiệm bản thân một chàng đời này trọng yếu nhất gia phong nghi thức." Đầu ngón tay hắn ngả ngớn bạch qua Tống Tuyết nóng lên gò má, âm thanh âm u như mê hoặc, "Vô luận lưu chuyển bao nhiêu xuân thu, tối nay đều đem là các ngươi khắc vào cốt tủy máu vận, vinh thế khó quên." Tống Tuyết bị hắn nhìn đến giật mình trong lòng, gò má ửng đỏ, ngập ngừng nói không dám nói tiếp. Vậy hạ trong miệng cái này thận trọng việc gia phong nghi thức, để cho nàng trong lòng nổi lên từng tia nghi hoặc, chính mình sớm đã là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, Hồng Dạ, Niệm Nô, Niệm Tiêu tỷ muội cũng đã chiếm giữ phi vị, còn muốn làm sao gia phong? Có thể nàng xưa nay đối với Tần Dương nói gì nghe nấy, giờ phút này cho dù đoán không ra đế vương tâm tư, thậm chí mơ hồ cảm thấy cái này gia phong có lẽ là giường ở giữa cảm thấy khó xử cách chơi, cũng vui vẻ chịu đựng, hắn muốn làm chuyện, nàng liền buổi tiếp. Nàng buông thong tầm mắt, cuối cùng là xấu hổ mang e sợ điểm nhẹ chán. Tần Dương thấy thế, cao giọng cười to, "Tốt, Hồng Dạ bên kia, nghĩ đến cũng nên hồi cung. Tối nay, các ngươi tỷ muội bốn người, liền nên cùng nhau thẳng thắn gặp nhau." Nói đến đây, Tần Dương quay đầu hướng Lăng Thanh Dương cất giọng nói, truyền chấm ý chỉ, tuyên Hồng Dạ quý phi lập tức hồi cung. Chấm chính là nàng đi ra phong lễ, lại ban cho mưa móc gân trạch. Tống Tuyết được nghe mưa móc gân trạch bốn chữ, lập tức lòng tràn đầy đều dâng lên thân nữ nhi é lệ, hồn nhiên chưa từng phát giác, tối nay cái này nhìn như bình thường ban đêm, chính là cỡ nào mấu chốt bước ngoặt, cái gọi là ra phong nghi thức đến tuột cùng sẽ vì các nàng mang đến như thế nào biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 164, Chim Hoàng Yến Cố Thanh Hàn chương 164, Chim Hoàng Yến Cố Thanh Hàn trường là cùng, từ thích vương sát giá một án sau liền bị giam cầm ở đây Cố Thanh Hàn, rốt cuộc đã đợi được vị thứ nhất khách tới thăm. Ngoài điện, Minh Phượng các đám thân vệ gặp các chủ Ninh Hồng Dạ đích thân đến, nhao nhao quỳ một chân trên đất hành lễ, thuộc hạ tham kiến nương nương. Ninh Hồng Dạ nhàn nhạt gật đầu, "Cố Thanh Hàn những ngày qua như thế nào?" "Trôi qua còn an ổn. Phong thủ nơi đây thống lĩnh chính là thân hình linh lung Triệu Phi Yến." Nàng hành lễ bẩm báo, "Nương nương, nàng không có cái gì dị thường, đều trong điện an thủ bản phận, tập võ luyện công." Chỉ là Triệu Phi Yến dừng một chút, ngựa khí thêm mấy phần do dự, chỉ là thỉnh thoảng sẽ hướng thuộc hạ tìm hiểu bệ hạ tình hình gần đây, trong ngôn ngữ khó nén lo lắng. Thuộc hạ liền dựa vào bên ngoài hướng thuyết pháp, báo cho nàng bệ hạ mặc dù trọng thương chưa lành, nhưng đã có thể lâm triều tổ chức nội các hội nghị. Nàng nghe về sau, trên mặt mặc dù lộ ra mấy phần thoải mái tiêu ý, có thể nhìn kỹ thân sắc, trong mắt chỗ sâu lại cất giấu một tia chưa tàn tích tụ, tựa như không có cam lòng. Linh Hồng Dạ nghe vậy, nhàn nhạt lắc đầu, "Không sao, không cần quá nhiều để ý tới. Bản cung tự mình đi sẽ nàng một hồi." Triệu Phi Yến nghiêm túc gật đầu, lĩnh mệnh sau liền quay người đẩy ra cái kia phiến cửa phòng đóng chặt. Kẹt kẹt, một tiếng bên trong, nội điện liền truyền đến Cố Thanh Hàn lạnh lẽo âm thanh, mang theo vài phần không cam lòng tiêu căng, "Chuyện gì ồn ào? Bản cung không phải đã sớm phân phó qua, nếu không phải chuyện quan trọng, không nên quấy nhiễu. Chẳng lẽ thân là bệ hạ thị thiếp, điểm này mệnh lệnh, các ngươi cũng muốn làm trái?" Vừa dứt lời, Cố Thanh Hàn đã cuốn theo đầy ngập lửa giận từ nội điện bước nhanh đi ra, mắt hạnh trợn lên, đang muốn phát tác. Nhưng làm nàng thấy rõ người tới là chậm chậm mà vào Ninh Hồng Dạ, thấy rõ nàng quanh thân quanh quần nóng dục chiến ý như lửa, nàng trái tim đột nhiên co rụt lại, một cỗ nguồn gốc từ bản năng e ngại trong nháy mắt chiếm lấy nàng. Người Cố Thanh Hàn đầu ngón tay khẽ run, ý thức được chính mình không ngờ ở trước mặt đối phương lộ ra khiếp ý, lập tức vừa thẹn lại giận. Chuyện này đối với đáng ghét phu thê, đầu tiên là Hồng Dạ đánh lén mình, đem chính mình đè lên tường ma sát, xấu hổ chết người. Sau đó liền cái kia hỗn đản hoàng đế giáng tại kim loan bên trên như vậy đục nhã nàng, dùng ngọc thước quất mông của nàng, còn cần lông vũ ngạng lớn gãi cạo lòng bàn chân của nàng. Cái kia vừa đau lại ngứa, xấu hổ khó chống chọi cảm giác tê dại, đến nay nhớ tới vẫn để cho nàng lòng còn sợ hãi. Cố Thanh Hàn càng nghĩ càng giận, lồng ngực kịch liệt chập trùng, sau đó, hắn lại vẫn đem ta coi như lá chắn, đặt hiểm địa. Đáng hận hơn chính là, năm vị tông sư ám sát, trong đó ba vị tông sư một kích toàn lực rắn rắn chắc chắc đánh vào trên người hắn, hắn vậy mà còn có thể còn sống sót. Quả thực là cái đánh không chết quái vật. Nhất là vừa nghĩ tới, nếu như cái kia hỗn đản hoàng đế thương thế hơi có khôi phục, lại nghĩ từ bản thân tới cái kia thật là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Bây giờ cái này hoàng cung, các nàng đã liền một tia hai mắt cũng không có, tất cả mọi người, ngoại trừ các nàng hai người, đều đã chết sạch sẽ. Bên ngoài đến tột cùng ra sao quan cảnh, các nàng sớm đã hai mắt đen thui, không thể nào biết được. Đến lúc đó, tránh không được trong lồng chim hoàng yến, chỉ có thể mặc cho tên đàn ông khốn kiếp kia tùy ý đùa bỡn, muốn gì cứ lấy. Chỉ là suy nghĩ một chút chàng cảnh kia, Cố Thanh Hàn liền xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, hận không thể lập tức cùng hắn cá chết lưới rách. Giờ phút này thấy Ninh Hồng Dạng, nàng càng là không có gì hảo sắc mặt, từ trong lỗ mũi trùng điệp hừ ra một tiếng, đồng nhiên bay đầu đi chỗ khác, cũng không tiếp tục chịu liếc nhìn nàng một cái. Hiển nhiên một bộ bị ủy khuất lại không chịu chịu thua tiểu nữ hài dáng dấp. Ninh Hồng Dạng nhưng cũng không buồn, nàng quá rõ ràng Cố Thanh Hàn thời khắc này tâm cảnh, một thân ngông nên bị gãy, đầy mình đều là không chỗ phát tiết biệt khuất. Nàng phối hợp tiến lên, ánh mắt đảo qua trong điện bày biện, bình sứ xanh bên trong cắm vào nửa khô mai nhánh, trên bàn bày ra chưa viết xong kiếm phổ, khắp nơi lộ ra bị tù ngột ngạt. Nàng đầu ngón tay vạch qua lạnh buốt gỗ từ đàn bàn, nhàn nhạt mở miệng, mấy ngày nay có thể tính sống yên ổn. Cách xa những cái kia chém chém giết giết phân tranh, tâm có thể từng yên tĩnh chút. Vừa nói chuyện, nàng một bên trực tiếp ngồi đến chủ vị, tiện tay bưng lên trên bàn cái kia ngọn đèn còn bốc hơi nóng sứ men xanh tách trà, chính là Cố Thanh Hàn vừa rồi tự tay pha trà nhải, cánh hoa còn lơ lửng ở mặt nước đảo quanh. Ngươi, Cố Thanh Hàn lập tức sù lông, lông mày dựng thẳng, đây là ta mới vừa pha trà nhải. Nàng dậm chân, vừa tức vừa gấp, các ngươi hai phu thê, thật sự là rắn chuột một ổ. Một cái trắng trợn cướp đoạt đế vị, một cái cướp đoạt nước trà, đều là cường đạo. Linh Hồng Dạ mí mắt đều không ngẩng, chỉ chậm rãi hớp miếng trà. Cố Thanh Hàn tức không nhịn nổi, đưa tay liền muốn đi đoạn, lại bị Linh Hồng Dạ cổ tay khẽ đảo, đầu ngón tay tinh chuẩn chế trụ nàng mạch môn, hơi chút dùng sức, Cố Thanh Hàn liền cảm giác cánh tay tê dại, tách trà bịch trở xuống mặt bàn, tràn ra mấy giọt nước trà tại tay nàng trên lưng. Trường Phong giao thoa bất quá một cái chớp mắt, Cố Thanh Hàn liền nửa phần tiện nghi đều không có chiếm được, ngược lại bị chấn động đến lui lại nửa bước. Đọc lại mấy ngày bị quất, không cam lòng, phẫn nộ, giờ phút này toàn bộ dâng lên, nàng rốt cuộc không kiềm chế được. Ô một tiếng nghẹn ngào dẫn đầu phá tiếng nói, nàng che mắt ngồi xổm người xuống, nước mắt giống chặt đứt tuyến hạt châu lăn xuống, nện ở gạch xanh bên trên nhân mở một mảnh nhỏ vết ướt. Chán ghét chết. Nàng dậm chân, âm thanh mang theo nồng đậm giọng mũi, các ngươi đều ước hiếp ta. Hoàng đế ước hiếp ta, ngươi cũng ước hiếp ta. Ô ngày xưa cái kia lãnh nạo như xương kiếm tiền, giờ phút này khóc đến như cái bị ủy khuất tiểu cô nương, dậm chân khóc nức nở, tầng kia dáng chống đỡ băng xương trong khoảnh khắc nát phải triệt để, nước mắt rơi như mưa. Những ngày qua nhận đến ủy khuất, thấp phẩm lo âu, đều hóa thành nước mắt nghẹn ngào mà rơi. Thấy thế, Linh Hồng Dạ thật dài thở dài, đứng dậy đi tới bên người nàng, nhu hòa đem nàng đầu ôm ở chính mình trong ngực. Khinh Nhu nói, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao bệ hạ, quả thật cùng phụ thân ngươi chết không có quan hệ. Ngươi nhìn, ngươi tộc cái kia viên nguyệt song đao nguyên rủa, không phải căn bản không tại trên người hắn ứng nghiệm. Cố Thanh Hàn đem nước mắt, nước mũi hung hăng hướng trên thân Linh Hồng Dạ cọ, phảng phất tận lực trả thù đồng dạng. Cọ đủ rồi, nàng mới buồn ngẩng đầu, chóp mũi đỏ bừng, ta không quản. Dù sao ta liền muốn báo thù, ta cũng không tin tìm không được giết phụ thân ta cửu nhân. Nàng nắm chặt Linh Hồng Dạ ống tay áo, lần này ngươi nhất định phải giúp ta. Còn có ngươi cái kia nhân tình, cũng phải giúp ta. Nàng đột nhiên nâng cao âm thanh, mang theo tiếng khóc nức nở lên án, tại Kim Loan bên trên như vậy đục nhã ta, cầm ngọc thước đánh ta, dùng lông vũ gãi ta gan bàn chân. Hắn ức hiếp ta ác như vậy, dù sao cũng phải bồi ta. Đây là hắn thiếu ta. Linh Hồng Dạ nhẹ nhàng luốt luốt Cố Thanh Hàn đỉnh đầu, mắt phượng nhìn hướng ngoài cửa sổ, nói khẽ, yên tâm đi, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi. Cái kia cướp đoạt chính quyền Kim Long tặc tử, nhất định là sát hại phụ thân ngươi hung phạm, cũng là ta cùng bệ hạ cộng đồng tử địch. Mục tiêu của chúng ta, cho tới bây giờ không khác nhau chút nào. Luôn có một ngày, chắc chắn đem cái kia gian tặc nghiền xương thành tro, bêu đầu thị chúng. Cố Thanh Hàn liên tục gật đầu, trong đầu có chút an ủi. Lại qua một hồi lâu, nàng cảm xúc mới dần dần bình phục, lúc tung dùng tay áo xoa xoa nước mắt trên mặt, hốc mắt hồng hồng nhìn xem Linh Hồng Dạ, cho nên các ngươi còn muốn như vậy bảo vệ ta đến khi nào? Muốn đem ta một mực nhốt tại nơi này sao? Linh Hồng Dạ nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt ý vị thâm trường cười, dù sao khí kịch muốn làm nguyên bộ. Ngươi suy nghĩ một chút, một cái mới vừa trải qua ám sát thị thiếp, nếu không chặt chẽ bảo vệ chẳng phải là chọc người hoài nghi. Đương nhiên nàng lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia giọng điểm ai, đây cũng là cho một ít người đưa cái tin tức. Không làm như vậy, những cái kia nút trong bóng tối người đảng, như thế nào lại tin tưởng? Nàng cố ý kéo dài ngữ điệu, chữ chữ rõ ràng nện ở Cố Thanh Hàn trong lòng, lần này thích vương sát giá sở di thất bại, tất cả đều là bởi vì ngươi cùng Lâm Diệu Ngọc sớm đã trong bóng tối phản chiến, tiết lộ kế hoạch. Cố Thanh Hàn nghe vậy, một đôi mắt đẹp đột nhiên trợn lên, cả kinh đầu ngón tay đều đang phát run, chỉ vào Ninh Hồng Dạ nửa ngày nói không ra lời, ngươi. Nàng bị cái này rút tuổi dưới đáy nổi tổn hại chiêu tức giận đến lại cười lại giận, lồng ngực chập trùng giống dấu con thỏ, vốn lại tìm không được từ tới mắng nàng, nữ nhân này, tâm tư làm sao trở nên như vậy ác độc. Linh Hồng Dạ thấy thế chỉ là ngoắc ngoắc khóe môi, trong mắt hiện lên một tia danh mãnh, bất quá là hướng cái kia trong nước đục thêm muỗng liệu mà thôi. Thích Vương sát giá lớn như vậy chuyện, kinh doanh lại có thể trước thời hạn điều động, năm vị đứng đầu tông sư gãy kích trầm xa, bàn việc như vậy không dày, tự nhiên phải có người đi ra gánh cái này để lộ bí mật tội danh. Mà hai vị, thân ở Kim Loan Điện trung tâm phong bạo, lại bình yên vô sự, thậm chí còn có thể trong cung đi lại thị thiếp, chẳng phải là có sẵn dê thế tội. Huống chi, các ngươi vốn là bởi vì ám sát thất bại tại những cái kiêm lịch đảng trong mắt không còn nơi sống yên ổn, bây giờ lại cài lên đỉnh để lộ bí mật cái mũ, bọn hắn sợ là hận không thể đem các ngươi nghiền xương thành tro, như thế nào lại tin các ngươi? Cố Thanh Hàn bị nàng chắn phải á khẩu không trả lời được, chỉ có thể lật cái lưng ít, tức giận nói, ngươi thật đúng là thay ta cân nhắc chu đáo à. Nàng hư lạnh một tiếng, giọng nói mang vẻ mấy phần đau xót, trước đây ngươi cũng không phải dạng này, nhất định là bị cái kia đáng ghét nam nhân mang hỏng. Một bụng ý nghĩ xấu. Linh Hồng Dạ lại không tiếp lời, chỉ ở nghe được đáng ghét nam nhân bốn chữ lúc, mắt phượng hơi trầm xuống, trong giọng nói nổi lên một tia không dễ dàng phát giác tức giận, ngươi bây giờ là bệ hạ thị thiếp, ta mặc dù bị phần tại ngươi bên trên, nhưng cũng không tốt bao biện làm thay trừng trị. Bất quá, ngươi vừa rồi những thứ này đại nghịch bất đạo lời nói, ta sẽ một chữ không sót chuyển lời bệ hạ. Nàng lời nói xoay chuyển, ánh mắt rơi vào Cố Thanh Hàn cái kia như cũ chỉ dám bên cạnh ngồi nửa bên khe mông bên trên, danh manh nói, đến lúc đó, ngươi nhưng phải coi chừng cái mông của ngươi. Hàn là lại muốn nếm nửa tháng đau đến đứng ngồi không yên tư vị. Ngươi, Cố Thanh Hàn bị chọc vào chỗ đau, lập tức nghẹn lời, gò má đỏ bừng lên, lại không dám thả nửa câu lời hung ác, chỉ là suy nghĩ một chút cái kia ngọc thức ra thân, gan bàn chân bị gãi xấu hổ chẳng diện, nàng liền toàn thân tê dại, nơi nào còn dám lại thả lời hung ác. Đúng vào lúc này, ngoài điện truyền đến Lăng Thanh Xương trầm ổn tiếng gõ cửa, nương nương, bệ hạ mời ngài hồi cung. Bệ hạ khẩu dụ, tối nay sẽ vì nương nương đi quán lễ có khác gia phong thủ tục. Quán lễ? Gia phong? Linh Hồng Dạ nghe vậy, gò má nhảy một chút đốt lên hừng hà. Cái gọi là quán lễ chỗ nào là đứng đắn gì nghi thức? Rõ ràng là nàng tay nhỏ che lại bộ ngực sữa đỉnh, nghĩ đến cái kia kẹp long thủ phơ bĩ, càng là khẩn trương liền hô hấp đều có chút căng lên. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng khô nóng cùng ngượng ngùng, cố gắng duy trì lấy quý phi đoan trang, cất giọng nói, biết. Linh Hồng Dạ đống nhiên quay người, nên tiếp Cố Thanh Hàn cặp kia tràn ngập tìm tòi nghiên cứu, nghi hoặc, thậm chí xen lẫn mấy phần đôi nam nữ tình hình phỏng đoán phức tạp ánh mắt, dặn dò, tốt, bản cung còn có chuyện quan trọng trong người, không nhiều cùng ngươi nói. Tiếp xuống, ngươi hảo hảo tu dưỡng, chờ bệ hạ triệu kiến. Thà, đường hai vị nghịch vương, ngươi cũng không cần lại nghĩ bọn hắn tới cứu ngươi, nếu thật nhìn thấy bọn hắn người, sợ cũng sẽ chỉ là tới lấy tính mạng ngươi. Ngươi tạm chờ, Thanh Ly tỷ tỷ tại, ta cũng tại, đoạn sẽ không để ngươi lại chịu nửa phần ủy khuất, càng sẽ giúp ngươi chính tay đâm cửu địch. Dứt lời, nàng không còn lưu lại, thẳng đứng dậy, màu đỏ thắm váy xòe rát, mang theo một trận lạnh hương, quay người rời đi. Trong điện, chỉ còn lại Cố Thanh Hàn nhìn qua nàng đội vàng bóng lưng rời đi, nhếch miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm, thử, hỏa thiêu hỏa liệu đuổi đi về, nhất định là cái kia kẻ xấu xa hoàng đế lại suy nghĩ cái gì thủ đoạn nham hiểm dày vò nàng đây. Hoàn Mỹ Kỳ danh biết quán lễ ra phong ta nhổ vào. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy là như thế chuyện quan trọng, không nhịn được liếc mắt, quán lễ. Nàng Ninh Hồng Dạ năm chưa gần 20, làm được cái gì quán lễ? Gia phong. Nàng Ninh Hồng Dạ sớm đã là quyền nghiêng hậu cung hoàng quý phi, chẳng lẽ bệ hạ còn có thể vì nàng phế hậu hay sao? Ta nhìn, nhất định là cái kia kẻ xấu xa hoàng đế lại suy nghĩ ra cái gì dường trúc ở giữa tươi mới hoa văn tới dạy vào người mà thôi. Hừ. Nàng đối với trống rông cửa điện khẽ gắt một cái, đôi bàn tay trắng như phấn nắm phải chiếc gấp, sẽ có một ngày, ta nhất định muốn tự tay xé nát ngươi cái này hiên ngang anh tư mặt nạ, đem ngươi trong xương dâm mỹ bẩn thỉu lột đến không mảnh vải che thân. Để ngươi ở trước mặt mọi người xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, xấu hổ vô cùng. Trong lòng âm thầm quyết tâm, Cố Thanh Hàn phương má, hung tận phát ra thể. Nhưng mà, nặng nề cửa điện bịch rơi khóa, đồng khóa móc chết tiếng vang, giống một đạo vô hình công xiềng, đem nàng một lần nữa tù về một tấc vương này. Nàng giống như một cái bị bẻ gãy cánh chim hoàng yến, chỉ có thể chờ đợi đế vương chủ nhân thỉnh thoảng chiếu cố cùng canh chừng hay là cái kia mang theo trừng phạt ý vị ân sủng. Chương 165, hàng phục chân long kiếm, thái hậu hóa kiếm nô, 1, chương 165, hàng phục chân long kiếm, thái hậu hóa kiếm nô, 1, nội từ linh cùng, suối nước nóng mà mịn, hơi nước lở lở. Cơ Tiên Lung tắm rửa trong hồ, da thịt trắng hơn tuyết, tại bốc hơi trong hơi nước mông lung có thể thấy được. Vừa rồi bởi vì chân long kiếm mà lên sao động bất an, giờ phút này đã bị ấm áp nước suối gột rửa trống không. Nàng khôi phục ngày xưa ung dung, hai đầu lông mày cô kia bẩm sinh hoàng giả uy nghi lặng yên bộc lộ, đang hơi khép quan sát, thưởng thụ lấy cái này hiếm hoi tĩnh mịch cùng ấm áp. Một lát sau, nàng mắt phượng khẽ nâng, nhìn hướng vừa rồi hiến kiếm bích thủy kiếm chủ Diệp Tịch Thủy, giờ phút này Diệp Tịch Thủy đang khoanh tay đứng hầu bên cạnh ao, thần sắc cung kính. Cơ Thiên Lung âm thanh lời biếng, vừa rồi ngươi hiến kiếm lúc, có thể từng thấy cái gì? Diệp Tịch Thủy nghe vậy, vội vàng túi đầu bẩm báo, bẩm chủ thượng, thuộc hạ không dám nhìn thẳng thánh an, chỉ nghe bệ hạ tiếng cười sáng sủa, chút khí mười phần, nghĩ đến long thể đã không còn đáng ngại. Ồ. Cơ Thiên Lung đôi mi thanh tú cao lại, trong giọng nói đã mang theo mấy phần ý lạnh, chỉ thế thôi. Còn có đây này, còn có. Trong lòng Diệp Tịch Thủy run lên, lúc này mới phát giác được chủ thượng tựa hồ không hề hài lòng câu trả lời của nàng. Nàng cảm nhận được một đạo băng lạnh ánh mắt như thực chất rơi vào trên người nàng, thân thể khẽ run lên, trong lòng thầm kêu không tốt, vội vàng bắt hết óc hồi tưởng lúc đó mỗi một chi tiết nhỏ. Một lát sau, nàng phảng phất bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, run giọng bẩm báo, bệ hạ long nhan đại duyệt là thật, nhưng thuộc hạ lúc ấy mơ hồ cảm giác được trôi này chân long kiếm. Tựa hồ cũng bởi vì bệ hạ vui sướng mà tỏa ra khắc thường hào quang, phảng phất có sinh mệnh, đặc biệt hưng phấn. Tại vị kia trong tay bệ hạ, chân long kiếm một mực tại có chút rung động, giống như là Diệp Tịch Thủy âm thanh cắm ở trong cổ họng, không dám nói thêm nữa. Cơ Thiên Lung nhìn xem nàng bộ này ấp a ấp úng răng rấp, mắt phượng đột nhiên nheo lại, hàn ý tầm cốt, thử, ấp úng làm gì? Chi tiết nói tới. Diệp Tịch Thủy quyết định chắc chắn, giống như là cược mệnh cắn răng, thuộc hạ cả gan quan chi, cái kia chân long kiếm tại bệ hạ lòng bàn tay, lại giống như là tại chó bảy đuôi mừng chủ. Đối với vị kia đế chủ, chó vẫy đuôi mừng chủ, làm cản. Cơ Thiên Lung gầm thét, câu kia chó vẫy đuôi mừng chủ trực tiếp bắt lấy nàng chân đau. Nói ra trong lòng nàng khó chịu nhất chỗ mất cảm. Đây chính là nàng lấy tâm đầu huyết, bản mệnh tinh nguyên tẩm bổ dòng giá gần 30 năm chân long kiếm. Bây giờ lại bị hình dung thành hướng người vẫy đuôi xúc vật. Nhất là vừa rồi cách không cảm ứng được cố kia dị động, thân kiếm tại cái kia đế vương lòng bàn tay run rẩy, phát ra vụ vụ lại mang theo vài phần mấy phần thuần phục vui sướng. Cái kia cách không truyền lại mà đến cảm thụ, càng làm cho nàng cảm giác mình tựa như là một cái bị cái kia đế vương toàn bộ nắm chó mèo đồng dạng tại hắn xoa xoa bên trong, vậy mà lại có loại kia bị chủ nhân vuốt ve vui sướng, rõ ràng nàng là tôn quý đại tần thái hậu. Dù cho là cái kia đế vương, dựa theo lễ chế cũng phải làm lễ cho mình. Nhưng bây giờ nàng coi như tính mệnh chân long kiếm, lại tại trong tay hắn lộ ra bực này ti tiện vẫy đuôi tư thái. Đáng hận. Cơ Thiên Lung trong mắt vượng sát khí cuồn cuộn, có thể tấm kia phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ, tuyết ngó sen cổ, mà lại để cố này ngoan lệ trở thành tương phản manh, giống con sủ lông tuyết đoàn nhỏ con, rõ ràng nhe răng răng, nhưng để người không nhịn được nghĩ xoa bóp nàng tức giận quay hàm. Đáng tiếc, cái này mèo con chấp trưởng siêu phàm lực lượng, để phần này đáng yêu dương nhanh múa vướt vẫn như cũ có khó có thể tưởng tượng uy áp, nhất là đối mặt so với nàng nhỏ yếu tồn tại lúc. Thử. Cơ Thiên Lung chóp mũi xì khẽ, chân ngọc đã bước lên bên cạnh ao cầu thang đá bằng bạch ngọc, muốn cho Diệp Tịch Thủy một trận trừng phạt thời điểm. Đột nhiên, nàng trong cổ họng không bị khống chế tràn ra một tiếng vụn vặt thì thầm, thanh âm kia vừa mềm lại dẻo, đâu còn có nửa phần vừa rồi thịnh nộ. Rõ ràng là thú nhỏ mới vừa tỉnh ngủ lúc ngâm khẽ, vậy tới người thính thai nóng lên. Một giây sau, nàng phần gáy bỗng nhiên tê dần. Phản phất có song mang theo mỏng kén bàn tay lớn cách không giữ lại cổ họng của nàng, cái kia thô ráp lòng bàn tay sát qua da thịt của nàng, dương cương khí tức giống như thủy triều vào tới, là nam nhân kia. Là hắn lại tại dùng cái kia đáng chết lực lượng ảnh hưởng nàng. Hỗn đản. Nàng móng tay bóp vào lòng bàn tay, cũng không dám lại cử động, chỉ đối với Diệp Tịch Thủy nghiêm nghị nói: đều cho bản cung lăn ra ngoài. Diệp Tịch Thủy như được đại xá, lộn nào rút lui ra cửa điện, vòng đồng đâm vào trên khung cửa phát ra bịch tiếng vang, có thể cái kia trong điện âm thanh lại giống dài chân, đuổi theo lô thai của nàng. Nàng không dám quay đầu, chỉ lo vùi đầu lao nhanh, phản phất sau lưng có hồng thủy manh thú, có thể chỉ có chính nàng biết, cái kia so với manh thú càng đáng sợ, là trong điện vị kia đại tần thái hậu. Giờ phút này nàng tựa hồ đang bị vô hình tồn tại khống chế, phát ra liền chính nàng đều xấu hổ giận dữ âm thanh. Cơ Thiên Lung có nhịn xoắn cặp đùi đẹp cả người một mảnh mê man cố kia tê dại còn chưa tàn đi. Linh giác liền đột nhiên bị kéo vào một mảnh mênh mông cao thượng thế giới. Phương kia thế giới kỳ quái, tựa hồ có vô số bí mật, có chí cao quyền hành ở trong đó trôi dạng. Nàng cổ tâm ẩn dưỡng chân long kiếm giờ phút này lại như cái lạc đường hải tử, tại cái kia quyền hành trước mặt thu lại tất cả phong mang, long văn ảm đạm, kiếm tuệ buông xuống, rõ ràng túi xuống cái kia cao ngạo đầu. Không Cơ Thiên Lung trong cổ tràn ra vỡ vụn nghẹn nào, trong linh giác hình ảnh đâm vào nàng hai mắt đau nhức. Càng làm cho nàng sợ hãi chính là, cái kia mảnh cao thượng thế giới trung ương, cái kia màu đen long bảo thân ảnh chính phụ tay mà đứng, hoàng uy như ngục, tựa hồ liền tinh thần đều ở dưới chân hắn thần phục. Hắn lòng bàn tay nâng chân long kiếm, nhiệt độ kia nóng bỏng giống tòa lò luyện, bỏng đến nàng linh giác đều đang run rẩy, linh hồn đều muốn bị cái kia lòng bàn tay hòa tan. Đột nhiên, một đạo kim mang xé rách thiên cung, Thiên Hiến lời nói như hồng trung đại lữ, tại toàn bộ ý thức thế giới quen quẩn, phụ tiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, hiện có chân long kiếm, dựng thiên địa linh khí, tập nhật nguyện tinh hoa, chí thánh chí tôn, chính là đế vương phôi kiếm. Chớ muốn dùng cái này kiếm là phôi, rèn lấy đế quốc khí vận là phong, dùng lấy sơn hải tinh hoa là ngạc, ngâm lấy ngũ hành, mở lấy âm dương, cầm lấy xuân hạ sinh cơ, đi lấy thu đông sơ sát tiêu điều. Đúc một thanh cử thế vô song thiên tử chi kiếm, cầm kiếm này quét ngang trên trời dưới đất, bình bát hoàng, nhất thống thiên hạ. Thiên Hiến chi ngôn rơi xuống, khí vận phong thiền kết thúc buổi lễ. Chân long kiếm đột nhiên tia sáng tăng gọn, điềm lành rực rỡ, thân kiếm hai bên lại có cổ phát minh văn lặng yên hiện lên, bên trái thủ mệnh vũ thiên, phía bên phải ký thọ vĩnh xương. Tám chữ to như sống lại lưu chuyển lên vàng rực, chính là truyền quốc ngọc tỷ bên trên lời thiên chi. Ngay sau đó, vô cùng vô tận màu vàng khí vận tựa như vỡ đê sông lớn tràn vào thân kiếm, chân long kiếm hưng phấn đến long ngâm rung khắp hoàn vũ, tại khí vận trường hà bên trong ngẩng đầu bay cao. Kiếm thể từng khúc sinh huy, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tấn thăng thuế biến. Khó nói lên lời rung động giống như là biển gầm càn quét Cơ Thiên Lung thức hải. Nàng cảm giác được một cách rõ ràng, vô số huyền lại huyền ảo nghĩa lại theo linh giác, giống như thủy triều tràn vào thân thể. Nàng toàn thân run rẩy, một nửa là gần như cực hạn trầm mê, một nửa là linh hồn bị tẩy lễ sợ hãi. Trong thoáng chốc, phản phất có vô số thuộc về nam nhân kia bá đạo khí tức, đang theo những thứ này áo nghĩa dung nhập huyết mạch của nàng, cuốn quanh thần hồn của nàng liền trong thức hải mỗi một sợi suy nghĩ, đều tại không bị khống chế vì hắn tồn tại mà rung động, hưng phấn. Nàng hoảng sợ phát hiện, chính mình hình như đang trở nên không phải chính mình. Chương 165, hàng phục chân long kiếm, thái hậu hóa kiếm nô 2, chương 165, hàng phục chân long kiếm, thái hậu hóa kiếm nô 2, tại cái này thực cốt trong sự sợ hãi, nàng tâm hải đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, cái kia đế vương thân ảnh lại như thần chỉ đến thế gian, đột nhiên ngưng thực. Màu đen long bào rát, đế miệng bên trên 12 lưu châu tuệ không gió mà bay, nguy nga hoàng giả hư ảnh bụt lên từ mặt đất, bay thẳng thiên cung, đem nàng toàn bộ ý thức thế giới đều bao phủ trong đó. Cặp kia thâm thúy long đồng như vực sâu quét tới trong đáy mắt, một đạo mang theo thiên uy hử lạnh như kinh lôi nổ vang, chữ chữ nện ở thần hồn của nàng bên trên, chân long kiếm đã thần phục chớm. Chỉ là chân long kiếm vỏ, còn không quỳ xuống đất túi đầu, lấy cảm ơn hoàng ân. Bành! Một chữ cuối cùng rơi xuống, Cơ Thiên Lung tâm phòng như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh. Nàng cả người bỗng nhiên cong người lên, phát ra một tiếng hét lên, linh thức phảng phất bị ngàn vạn kim thép đâm, đau đến trước mắt nàng biến thành màu đen. Có thể nàng ngay cả thở hơi thở chỗ trống đều không có. Tứ chi không bị khống chế run rẩy co rút, linh thức bị chấn nát phía sau tê dại dư vị giống như thủy triều từng lớp đánh tới, gần như muốn đem nàng chết đuối. Tay nàng chân cùng sử dụng bò ra bồn tắm, chân đứt chân ngọc giẫm tại lạnh buốt gạch xanh bên trên, lưu lại xin nướng nước động. Cả người phù phù một tiếng sâu sắc quỳ dạp trên đất, chán chống đỡ lạnh như băng mặt, thân thể run rẩy, bản cung hử. Đạo kia hử lạnh càng lạnh hơn mấy phần. Cơ Thiên Lung một cái giật mình, còn sót lại cuối cùng một tia tôn nghiêm bị ép đến vỡ nát, âm thanh phát run đổi giọng, nô tỳ là nô tỳ. Nô tỳ nô tỳ khấu kiến chủ nhân. Nàng gắt gao nắm chặt quyền, móng tay bóp vào lòng bàn tay, buộc chính mình phun ra hèn mọn nhất xưng hô, chủ nhân vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thời khắc này nàng, hai đầu lông mày điểm này còn sót lại hoàng giả uy nghi đã sớm bị ép đến vỡ nát, ở mức phát lộn xộn dán trên lưng, tứ chi chạm đất, chắn kề sát đất, liền hô hấp đều mang giọng nghẹn ngào run rẩy. Bích thủy kiếm chủ Diệp Tịch Thủy vốn tại gian ngoài chờ lấy, vừa rồi trong điện trận kia thê lương thét lên lẫn vào mập mờ thở dốc quá mức quỷ dị, nàng cuối cùng là lo lắng đẩy cửa vào. Có thể mới vừa bước qua cánh cửa, liền bị một luồng áp lực vô hình gắt gao đính tại chỗ. Cái kia uy áp không có chút nào sắc ý, lại làm cho nàng liền động một ngón tay đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt phá vỡ nhận biết một màn. Suối nước nóng một bên, đại tần thái hậu Cơ Thiên Lung lại quỳ rạp trên đất, chán chống đỡ gạch xanh, lưng bởi vì kịch liệt thở dốc mà phập phồng, cái kia tư thái đâu còn có nửa phần ngày xưa uy nghi. Mà càng làm cho nàng chấn vỡ tam quan chính là, Cơ Thiên Lung tựa hồ căn bản không có phát giác nàng tồn tại, hoặc là nói, liền bị người đánh vỡ bực này xấu hổ tràn diện khó xử, đều bị nàng ném đến tận lên 9 tầng mây. Mãi đến trong hư không truyền đến một tiếng nhẹ ân, thanh âm kia mang theo vài phần lười biếng hài lòng, giống chủ nhân xoa xoa qua dịu dàng ngoan ngoãn sủng vật về sau, phát ra thở dài. Ngay sau đó, cái tiết như ngủ hoàng uy đột nhiên tan đi, để ở Diệp Tịch Thủy trên thân giảng buộc cũng biến mất theo. Cơ Thiên Lung lúc này mới sủi lơ trên mặt đất há mồm thở dốc, ở mức phát dính tại cổ, giọt nước theo run rẩy lưng lan xuống, tại gạch xanh bên trên nhân mở một mảnh nhỏ nước động. Cũng liền tại lúc này, nàng cuối cùng có thời gian để ý tới sau lưng đạo kia nóng rực ánh mắt, đang xấu hổ giận dữ nắm chặt nắm đấm, mới vừa lên sát ý thời điểm, cái kia đế vương cảnh cáo tựa như ảnh tùy hình. Nàng, chấp còn hữu dụng. Lung nô, không cho phép ngươi động. Khúc Cơ Thiên Lung bị đạo thanh âm này nghẹn phải kém chút đeo qua khí, một ngụm máu khí bay thẳng đỉnh đầu. Có thể nàng biết rõ, nam nhân kia đã sớm đem thần hồn của nàng, thân thể, thậm chí mỗi một tia suy nghĩ đều một mực nắm ở lòng bàn tay, nàng đều không nổi mảy may ý niệm phản kháng. Nhưng nàng cũng không muốn tùy tiện buông tha. Hừ lạnh một tiếng về sau, nàng nhìn xem Diệp Tịch Thủy, bàn tay trắng non lăng không khẽ hấp, góc điện treo màu đen già châu roi liền siêu bay vào lòng bàn tay. Thoát ý chịu trừng phạt đi. Nhìn thấy một màn này, tội chết có thể miễn, nhưng ngươi tội sống có tha. Diệp Tịch Thủy sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy sợ hãi, cũng không dám có nửa phần phản kháng. Nàng biết vị này thái hậu thủ đoạn, chỉ có thể cắn răng, run rẩy rút đi trên thân y phục, lộ ra như xương như tuyết da thịt, quỳ gối tại mép bể tắm, lưng kéo căng thẳng tắp. Cơ Thiên Lung ánh mắt đảo qua nàng thành thục nở nang tư thái, cái kia vòng eo không đủ một nắm, đường còn so với mình mê hồn nũng nịu, tư thái cũng cao gầy mấy phần. So sánh cùng nhau, càng lớn tuổi mình tựa như cái hài đồng đồng dạng ngây thơ. Đọc lại xấu hổ giận dữ cùng bí ẩn ghen ghét trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu, trong lòng nàng phiền muộn như bị đốt thùng thuốc nổ, ba một tiếng, roi ra mang theo tiếng xé gió, không chút lưu tình kéo xuống. A! Diệp Tịch Thủy đau đớn kêu lên. Rồi sao tại nàng tuyết nị cặp mông bên trên lưu lại một đạo dữ tợn vết đỏ. Cơ Thiên Lung lại giống như không phát ra gì, cổ tay tung bay, roi ra như rắn độc xuất động, tận trọn bên eo, cặp mông những thứ này ra thịt phong phú chỗ. Trong lúc nhất thời, suối nước nóng trong điện chỉ còn lại thê lương kêu thảm cùng kiềm chế kêu đau đan bảo, tại hơi nước mở mịt bên trong không dứt bên hai. Mà hết thảy này đều bị Tần Dương thu hết vào mắt. Hắn có chút hăng hái nhìn một lát, gặp Cơ Thiên Lung đem đầy ngập lửa giận đều phát tiết ở trên người Diệp Tịch Thủy, nếp miệng lên một vệt nghiền ngẫm cười, liền thu hồi ánh mắt. Bởi vì tại hắn đem chân long kiếm còn có Cơ Thiên Lung cái này hoặc kiếm vỏ luyện hóa in dấu xuống bình thê không cách nào ma diệt tấn ký thời điểm. Tống Tuyết, Linh Hồng Dạng, Tiểu Niệm Nô, Tiểu Niệm Tiểu bốn vị giai nhân sớm đã rửa mặt trải đầu thỏa đáng, cùng với Hoàn Bội Đinh đương tiếng cười nói, đổi xong cái kia bốn bộ là quán lễ đặc chế phượng quan hà y y phía sau rèm truyền đến một trận mềm giọng giọng dịu dàng, giống keo đường, ngọt phải phát chán, lại mang mấy phần chưa tản ngượng ngùng. Bệ hạ, chúng ta đổi xong. Nhưng nói tốt ta, tại quán lễ gia phong nghi thức hoàn thành phía trước, ngại nhưng không cho phép không được động thủ động cước, vượt quân nửa phần. Thanh âm này mang theo điểm hờn dỗi, là Tống Tuyết giọng điệu. Âm cuối còn tại có chút phát run. Đúng thế đúng thế. Tiểu Niệm Nô đi theo phụ họa, thanh âm êm dịu vô cùng, bệ hạ miệng vàng lời ngọc, cũng không thể chơi xấu. Không được động thủ động cước. Tiểu Niệm Tiểu cũng đi theo bổ thêm một câu, bốn cái cô nương âm thanh chồng lên nhau, giống bốn cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi, run rè, nhưng lại lộ ra hồn siêu phách lạc bị ý, vậy tới Tần Dương trong lòng như tiêu như đốt, liền hô hấp đều nặng nề mấy phần. Cùng trước mắt cái này bốn vị giai nhân thẹn thùng so ra, Bích Thủy kiếm chủ, Cơ Thiên Lung hàng ngũ, bất quá là giữa ngón tay đồ chơi, thoảng qua như mây khói mà thôi, lại hương diễm chẳng diện. Sau này hắn muốn nhìn, ra lệnh một tiếng, chỉ là kiếm nô các nàng dám không còn khác. Nhưng trước mắt này bốn vị, lại là thật vượt qua bao nhiêu thận trọng, nâng lên bao lớn dũng khí, mới bằng lòng tháo xuống tất cả tâm phòng, cùng nhau thay đổi cái này thân lấy lòng hắn phượng quan hạ y y nghĩ đến đây, Tần Dương không kịp chờ đợi cất giọng nói, ái phi nhóm yên tâm, chấm lời hứa ngàn vàng. Tại nghi thức kết thúc phía trước, đoạn sẽ không ngả lớn cản rỡ, quấy rầy các ngươi tâm ý. Nghe được cái này ăn nói mạnh mẽ hứa hẹn, phía sau rèm bốn chị em cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, xô xoa xô xoạt vài áo tiếng ma sát về sau, truyền đến các nàng mang theo dậy đặc giọng mũi thanh âm rung động. Giống ngày xuân làm tan dòng suối, vừa mềm lại dẻo, cái kia bệ hạ, ngài ngài vào đi. Thân thiết bốn người đã ở trên giường cầm, vì đợi quân lâm là quân dâng lên cái này thân, để bày tỏ tâm ý, mời bệ hạ giám thưởng. Chương 166, quán lễ bắt đầu, phượng quan hạ ý điệ, vì đợi quân lâm chương 166, quán lễ bắt đầu, phượng quan hạ ý điệ, vì đợi quân lâm, cái kia bệ hạ, thân thiết bốn người đã ở trên giường, vì đợi quân lâm, mời quân giám thưởng. Bốn câu mềm mại đáng yêu giọng nữ chồng lên nhau, giống ngâm mật đung tơ, nhẹ nhàng gãi cạo Tần Dương đáy lòng. Cho dù là sớm đã luyện thành trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi đế vương lòng dạ, giờ phút này cũng bị cái này đều nhịp mời chấn động đến lỡ nhịp nửa nhịp. Thanh âm kia bên trong e lệ cùng chờ mong, so với bất luận cái gì tà âm đều phải câu hồn. Tần Dương lại không nửa phần do dự, đột nhiên đứng dậy, hướng trong điện đi đến. Hắn mặc dù lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức vén lên liêm trướng tìm hiểu ngọn ngành, nhưng cũng biết giờ phút này cần bước vàng. Như vậy tiêu hồn thực cốt quan cảnh, như giống như bát giới an quả nhân sâm nguyên lành nuốt vào, ngược lại phụ lòng giai nhân một phen tỉ mỉ chuẩn bị. Hắn cưỡng chế trong lồng ngực sao động, trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy đế vương trầm ổn, bộ pháp không nhanh không chậm, mỗi một bước đều đạp phải trầm ổn có lực, phát ra tiếng vang trầm nặng, giống như là đang vì sắp đến thịnh yến gõ nhịp. Nội điện trạm chỗ gỗ lê liêm trướng bên ngoài, đại tiểu kiều nhũ mâu tình gì, mặc gì, linh hồng dạ thiếp thân thị nữ thanh lam, thanh ngại, còn có Tống Tuyết cùng ngủ hầu tỷ Vân Tiên. Các nàng đều là mặc quả liễu đỏ cung trang, từng cái cúi đầu thu lại mắt, nín thở đứng ở liêm trướng hai bên cung nên thành giá, đem cái này thông hướng nội thất ngắn ngủi mấy bước đường, chiếu rọi phải càng thêm mập mờ mà trang trọng. Gặp đế vương long hành hộ bộ mà đến, năm người vội vàng đồng loạt quỳ xuống một mảnh, các nô tỳ khấu kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Miễn lễ, bình thân. Tần Dương ánh mắt quét qua, chỉ thấy Tình Di Mạc Di phong vận vẫn còn, thanh lam thanh đại tư thế yên ngang, Vân Tiên thì là đáng yêu như người. Năm vị cung tỳ cùng nhũ mẫu đều là hiếm hoi mỹ nhân. Đổi lại bình thường đế vương, có lẽ sớm đã tại cái này vòng mập yến gầy trung lưu liền vắng phản, có thể Tần Dương ánh mắt lại chỉ một mực khóa tại đạo kia đang chậm chậm mở rộng rèm cửa bên trên. Mãi đến rèm cửa triệt để mở rộng, đập vào trong mắt của hắn rõ ràng là tấm kia phủ lên màu vàng óng chăn gấm long sàng. Trước giường vẫn như cũ buông thong tầng tầng lớp lớp màu hồng cánh sen sắc rèm che, đem bên trong quang cảnh che cái chặt chẽ, có thể cái kia mỏng như cánh ve rèm che bên trên cũng đã chiếu ra bốn đầu huyền chuyển bóng hình xinh đẹp. Cái kia bốn đầu chỉnh tề ngồi quỳ chân huyền chuyển cắt hình, mặc dù ngăn cách rèm che nhìn không rõ ràng, lại có thể từ cái kia cao thấp xen vào nhau độ cong bên trong, nhìn thấy các nàng giờ phút này là lấy cỡ nào chọc người tư thái, tại cái kia cung nên chính mình. Thần Dương trong lồng ngực hỏa diễm rốt cuộc kìm nén cũng được. Hắn nhanh chân xuyên qua đứng hầu hai bên cung tỷ, đi thẳng tới rèm che phía trước. Tiếng bước chân trầm ổn càng lúc càng xa, tầng ngoài màn lụa không tiếng động rủ xuống, đem nội điện tiểu diễm triệt để ngăn cách. Vì trên mặt đất năm vị nữ tử đều là phương tâm xấu hổ run rẩy. Nương nương cái kia một thân đồ trang sức đeo, đều là các nàng hỗ trợ xử lý mặc dù thân mật đồ vật, nương nương trở ngại ngượng ngùng, mà chính mình lo liệu, chỉ là bệ hạ một người biểu hiện ra, nhưng loại kia phối sức, chỉ mới nghĩ voi liền đã để các nàng mặt đỏ tới mang tai. Khó có thể tưởng tượng, đế chủ mắt thấy sau đó sẽ bị vậy như thế nào dục hỏa đốt người mà cái kia thế lửa nếu thật lan tràn ra các nàng những thứ này đi theo chủ tử của hồi môn vào cung trong phòng người từ nên vì chủ tử phân ưu, thay các nương nương chia sẻ cái này mưa móc cân trạch. Việc này, Vân Tiên, Thanh Lam, Thanh Ngại sớm tại trong khuê phòng lúc, ma ma nhóm liền dạy qua các nàng những thứ này hầu hạ chi đạo. Lúc này, trong lòng các nàng chẳng những không có nửa phần kháng cự, ngược lại cảm thấy là thiền kinh địa nghĩa nơi quy tụ, rất lâu phía trước, các nàng liền đã sáng tỏ, chính mình tiểu thư tương lai phu chủ, tự nhiên cũng là các nàng đời này duy nhất dựa vào cung trời. Nhưng Tình Di cùng Mạc Di hai người, nhưng còn xa không bằng người khác như vậy thản nhiên, các nàng bên tóc mai mặc dù còn tự nhiên phát, dù coi như phong vận vẫn còn, nhưng lại sao bị kịp được Vân Tiên, Thanh Lam các nàng cái kia 16 tuổi tươi sống thủy sắc. Người đẹp hết thời tư thái, sớm đã không còn thiếu nữ căng mịn linh động, quang cảnh như vậy, bệ hạ như thế nào lại lọt mắt xanh. Cho dù các nàng trông coi Vân Anh thân trong sạch, tại cái này cả phòng thanh xuân mỹ lệ làm nổi bật bên dưới, cũng cảm thấy phần này trong sạch trở thành vô dụng trang trí, liền một tia hầu hạ quân chắc ý nghĩ sảng bậy cũng không dám sinh. Có thể mà lại, các nàng là từ nhỏ nhìn xem tiểu gia tỷ muội lớn lên nũng mẫu, lại là mang theo của hồi môn thị tỷ danh phận vào cung. Bây giờ, cũng chỉ có thể kiên trì, cung kính ngồi tiếp. Năm người mang tâm sự riêng, trong điện không khí phảng phất đều nhiễm lên tầng thật mỏng phấn hồng, đã có chờ mong, lại có thất vọng, đan vào thành một tấm vô hình bóng tình, tại trong yên tĩnh lặng yên lan tràn. Tối nay là các nương nương quán lễ ra phong ngày, có thể đối các nàng mà nói, có lẽ cũng chính là vận mệnh sửa nhận xuống đêm. Chỉ là, các nàng như vậy bách chuyển thiên hồi tâm tư, Tần Dương giờ phút này căn bản không dành bận tâm. Hắn toàn bộ tâm thần đều bị trước mắt cái kia màu hồng cánh sen sắc rèm che một mực hút lại. Màn bên trong mơ hồ truyền đến bốn đạo tiếng hít thở, lúc thì nhẹ đồng, lúc thì gấp rút giống như liệu con sông loạn cái kia mềm mại đáng yêu khí tức xuyên thấu màn tơ, từng tia từng sợi chui vào xoắn mũi. Gió nhẹ xuyên khe hở mà qua, phất động bốn phi áo mũ phối sức, phát ra vụn vật mà réo rắt hoàn bộ đinh đường, tựa như tiên nhạc tấu vang, là trận này chờ mong đã lâu thịnh yến mở màn. Bệ hạ cuối cùng, Tống Tuyết cái kia mang theo vài phần động tình khẽ gọi từ màn chỗ sâu truyền đến, như lông vũ nhẹ gai đáy lòng. Tần Dương rốt cuộc khống chế không nổi tâm hồ sóng to gió lớn, rỗi ra mang theo vài phần bàn tay run rẩy, từng tấc vung lên rèm che, theo màn tơ chậm rãi vén lên một đường, nội bộ vô hạn phong quang tựa như vạn đạo hào quang đổ xuống mà ra, đâm vào Tần Dương trái tim giống như là muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Chỉ thấy Tống Tuyết mặc phượng quan hà y y, đang lượn lờ ngồi quỳ chân tại giường gấm trung ương. Nàng tròn trịa bờ mông nhẹ đè ở mảnh khảnh trên chân ngọc, hai chân bị ép hướng hai bên có chút tạo ra, phát họa ra kinh tâm động phách đường vòng cùng, lưng thẳng tắp, cổ tay trắng trùng điệp, nhẹ nhàng gộp tại bụng dưới, đoan trang bên trong lộ ra khó nói lên lời mị hoặc. Trên đầu nàng mũ phượng, phản phất lấy vạn mảnh đông tuyết điêu khắc thành, mũ phượng thượng cửu chỉ kim phượng miệng ngậm minh châu, đuôi kéo tua cờ, tại dưới ánh nến lưu chuyển lên lạnh lạnh mà lộng lẫy rực rỡ, để cho nàng cả người bao phủ tại một mảnh thánh khiết băng tuyết trong vầng sáng, lạnh lạnh bên trong lộ ra không cho phép kẻ khác khinh nhờn cao quý. Mà một bộ như mới nương khăn cô dâu đỏ chót hạ áo, nhu hòa rủ xuống, dính sát không ngờ nàng linh lung tinh tế đường cong. Vòng eo không đủ một nắm, váy như cánh hoa tản ra, hành tẩu lúc nhất định có thể chập trần ra phong tình và trùng. Cổ đông tuyết dây chuyền, trên cổ tay băng băng vòng tay, mắt cá chân ngọc vỡ vòng chân, tất cả phối sức băng tuyết ánh sáng đều bị tầng này mỏng như cánh ve hà áo nhẹ nhàng kết lại, chỉ ở vài áo nhăn nheo ở giữa tiết ra một chút như băng tuyết tia sáng, làm cho người suy tư. Nhưng cái kia hà áo lụa mỏng mỏng như sương sớm, rủ xuống ở giữa lại bị trước ngực nàng cái kia mảnh mẫu nghi thiên hạ nở nang đẩy lên lung lay sắp đổ, phảng phất chân trời phủ vân căn bản che không được nguy nga thái nhạc, ngược lại là cái kia mây mù quần quanh, càng nổi bật lên dãy núi khe danh tinh tâm động phách, đẹp đến nỗi Tần Dương hô hấp chỉ trệ, gần như quên chớp mắt. Theo rèm che tiếp tục kéo ra, bên cạnh một đạo đồng dạng chọc người thân ảnh cũng đột nhiên đụng vào tầm mắt, thân hình cao gầy linh hùng dạng, một bộ ửng đỏ khăn cô dâu từ bên tóc mai rủ xuống, ngồi quỳ chân lúc tựa như một đoàn tiêu đốt liệt diễm, liền hô hấp đều mang cháy người nhiệt độ, phảng phất có vô số lá đỏ tại nàng quanh thân sáng rực tiêu đốt. Nàng vốn là cao hơn Tống Tuyết ra một đầu, giờ phút này ngồi quỳ chân trên giường, càng lộ vẻ dáng người thẳng tắp như tùng. Lụa mỏng rủ xuống ở giữa, vậy đối với giận chọc vào mây bộ ngực sữa bị phát họa phải kinh tâm động phách, lại như hai cái ra khỏi vỏ thiên phong lợi kiếm, muốn xông phá dáng mây, đâm thẳng thương cùng. Như vậy cực hạn cao thẳng, như vậy ngạo nghệ khí thế, không hổ là Lăng Vân đỉnh cao nhất, ngạo nghệ vô địch nữ chiến thần. Để người hận không thể lập tức xé nát cái kia vướng bận lụa mỏng, đem cái này hai cỗ hồn siêu phách lạc thân thể, tính cả cái kia hà dưới áo bí ẩn thánh cảnh toàn bộ cất vào trong lực. Hô, Tần Dương kiềm chế lại nhịp tim đập loạn cào cào, đưa tay tiếp tục vén lên rèm che, đập vào mi mắt, rõ ràng là quỷ gối tại trên giường hai bên trái phải đại kiều tiểu kiều tỉ muội. Hai người tư thế quỷ không khác nhau chút nào, tựa như mặt kính chiếu rọi, chỉ là một người hất lên xanh nhạt lụa mỏng, lạnh lạnh như trang hoa ba phủ, một người hất lên hồng đỏ lụa mỏng. Quyến rũ giống như hào quang lưu chuyển, đem cái kia tịnh đế liên thánh khiết cùng yêu dã, thuyết minh phải phát huy vô cùng tinh tế. Nhất là các nàng hầu hạ lâu ngày, giờ phút này nhưng lại không có nửa phần tông tuyết, linh hồng dạng ngượng ngùng, ngược lại tư thế quỳ lớn mật, đem hạ dưới áo bảy nhẹ nhàng hướng lên trên nâng nâng, để vải áo càng chặt dán tại trên thân, cái kia vải áo căng cứng phía dưới, đem đường cong lạ lướt phát họa phải từng khúc tất hiện, không giống tông tuyết, linh hồng dạng như vậy vân giả bụ nhiễu, như ẩn như hiện, mà là đem một thân cảm động xuân quang, không giữ lại chút nào hiện ra ở ái lan trong. Mắt, đế vương điều khiển trước. Nếu không phải cái này hà áo đến cùng là đứng đắn y phục, mặc dù thiếp thân nhưng cũng dệt phải tinh mịn, như che đậy một tầng mông lung sương mù, giờ phút này sợ là liền cái tiết như xương như tuyết ra thịt, đều phải hoàn toàn lộ ra đến rồi. Đến lúc cuối cùng một tia màn tơ bỗng nhiên mở rộng, cả sảnh đường ánh nến chút xuống mà vào, đem trên giường cầm bốn vị mỹ nhân chiếu rọi phải như chờ phun nụ hoa thời điểm. Tống Tuyết, Linh Hồng Dạng, Tiểu Niệm Nô, Tiểu Niệm, tiểu cuối cùng đợi đến quân vương tự tay mở ra phong đánh giá giờ khắc này, trong mắt các nàng đã có chờ mong, lại cất giấu mấy phần chưa tàn ngượng ngùng. Nhưng các nàng cũng không có quên cái kia sớm đã khắc vào trong xương lễ nghi. Theo hoàng hậu Tống Tuyết dẫn đầu, bốn người đồng thời vòng eo nhẹ vặn, phong đồn khẽ nâng, bàn tay trắng non đem hà áo nhăn meo tinh tế bước lên, để cái kia mỏng như cánh ve vải áo càng chặt dán tại mông eo ở giữa. Sau đó, các nàng yêu kiều cúi đầu, chán, vai, thậm chí trước ngực cái kia mảnh bị phượng quan hà y nổi bật lên càng thêm nở nang bộ ngực sữa, đều chậm rãi dán hướng long sàng nệm gấm. Duy chỉ có cái kia bị lụa mỏng bao phủ, đầy tháng vào mông, lại thật cao mân mê, Tống Tuyết băng tuyết mềm mại đáng yêu, linh hồng dạ ửng đỏ lửa nóng, đại kiều xanh nhạt thánh khiết, tiểu kiều hồng đỏ yêu dã, đúng như bốn vòng tuyết sắc trăng sáng treo ở trên giường cẩm. Thân thiếp Tống Tuyết, Linh Hồng Dạng, Tiểu Niệm Nô, Tiểu Niệm, tiểu bốn người cưỡng chế trong lòng e lệ cùng rung động, nằm tại trên giường, lấy ngạch xúc độc gối, đi cái nhất cung thuận dập đầu lễ đồng thanh nói, khấu kiến nô hoàng vạn thuế, vạn thuế vạn vạn thuế. Nhìn trước mắt bốn cố tuyệt thế thân thể, Tần Dương chỉ cảm thấy cảm xúc bành trướng, mắt sáng như nước, vừa đi vừa về dò xét cái này bốn mảnh hoàn toàn thuộc về mình cương thổ, đây là hắn thân là đế vương, có thể tùy ý rong ruổi, muốn gì cứ lấy lĩnh vực. Là thế gian ước vạn nam tử tha thiết ước mơ, lại liền vụn vặt đều khó mà nhìn thấy đế vương chuyên môn chí thánh lĩnh vực. Trong lòng ngực hào hùng cùng dục hỏa đan vào bước lên, hắn rốt cuộc kìm nén không được, từng bước một hướng đi trước giường, rồi ra mang theo mỏng kén bàn tay, chậm rãi mơn trớn các nàng quỳ cúi lưng đẹp, eo nhỏ nhắn, mập mông. Đầu ngón tay bên dưới, là các nữ tử dịu dàng ngoan ngoãn thần phục run rẩy, là thư mị tận xương mềm nhắn, cái kia xúc cảm lại cũng không giống nhau. Hoặc tinh tế như dương chi bạch ngọc, hoặc mềm dẻo giống như xuân thủy mỡ đông, hoặc chân mềm như mới nở mới nhị mỗi một tấc da thịt đụng vào, đều để trong lòng hắn hỏa diễm càng thêm hừng hực, phảng phất muốn đem trước mắt hỏa sắc sinh hương toàn bộ thôn phệ. Một lát sau, chờ đem cái này bốn mảnh lãnh thổ đều tinh tế tuần sát một lần, đầu ngón tay thậm chí có thể cảm nhận được các nàng dưới da huyết mạch run rẩy. Tần Dương mới tại bốn phi sớm đã khẩn trương đến liền hô hấp đều quên, da thịt bởi vì cái kia nóng rực đụng vào nổi lên tinh mịn run rẩy, cặp mông vô ý thức căng đến càng chặt ngượng ngùng bên trong, giọng tiếng nói, "Bốn vị ai phi, bình thân đi." Chương 167, Ngọc tỷ ân tâm, gia phong siêu phẩm khí vận phong thiền, Tây Luân vị, sửa, 1, chương 167, Ngọc tỷ ân tâm, gia phong siêu phẩm khí vận phong thiền, Tây Luân vị, sửa, 1, tạ bệ hạ ân điển. Bốn vị giai nhân trăm miệng một lời, âm thanh như oanh gáy biển chuyển, nhưng lại mang theo một tia mấy không thể nghe thấy thở phào. Vừa rồi đế vương mang theo cháy người nhiệt độ bàn tay, tại các nàng lưng, mông eo ở giữa tới lui lưu luyến, cái kia tư thái phảng phất tại giám thưởng bốn con màu lông khác nhau son phấn bả mã, nhìn kỹ mỗi một tấc vân da khác biệt phong tình. Như vậy ngay thẳng dò xét để cho các nàng thính thai sớm đã hầm thấu, é lệ đến cơ hồ muốn đem mặt vùi vào lồng ngực. Các nàng âm thầm phỏng đoán, bệ hạ trong lòng đến tuột cùng như thế nào đánh giá? Đến tuột cùng vị kia tỷ muội lưng càng mềm dẻo, vòng eo càng tinh tế, cặp mông càng sung mãn. Cho dù đều là xinh đẹp quán kinh hoa tuyệt sắc, tại lẫn nhau làm nổi bật bên dưới, cũng khó tránh khỏi sinh ra mấy phần vi diệu cảm giác nguy cơ. Ai không muốn tại bệ hạ trong lòng chiếm cứ độc nhất vô nhị phân lượng? Ai không muốn trở thành trong mắt bệ hạ đặc biệt nhất phong cảnh, nắm giữ cái kia phần người khác lại khó với tới hoàn mỹ đỉnh cao nhất. Cho dù Tống Tuyết một mực sáng tỏ chính mình vậy đối với bị gọi đùa là mẫu nghi thiên hạ, hữu dung mãi đại bộ ngực sữa, từ trước đến nay là đế vương lòng bàn tay yêu nhất, có thể vừa rồi cái kia hai tay tại nàng lưng, ngông eo ở giữa lưu luyến đánh giá lúc, nàng tâm vẫn là nâng lên cổ họng. Đây là các nàng tỷ muội ở giữa đỉnh phong đọ sức, hoàn toàn không phải cùng ngoại giới những cái kia phàm tục nữ tử tương đối. Nếu bàn về đối ngoại, các nàng bốn người đều là diễm áp quần phương tuyệt sắc, đối với những cái kia dòng chi tục phấn, tự có thể bày ra bệ nghệ thiên hạ tư thái, tự tin chính là sợi tóc nhọn phong tình, cũng có thể đem phàm tục nữ tử ép hoàn thành bùn. Có thể tại nhà mình tỷ muội trước mặt, phần tự tin này lại như giống trên băng mỏng, các nàng mỗi một tấc da thịt đều mỗi người mỗi vẻ, mỗi một chỗ đường cong cũng khó khăn phân sàn sàn nhau. Chính như sách vợ lời nói, eo nhỏ nhắn có eo nhỏ nhắn mềm dẻo, cao gầy người dáng dấp yêu điệu, nhỏ nhắn xinh xắn người yêu kiểu nắm chặt. Thậm chí, chính là Thạch Lan như vậy nở nang tráng kiện nữ tử, cũng tự có kiểu khác phong tình. Người nào lại dám nói, chính mình hoàn mỹ nhất định có thể thắng được người khác thú vị. Có thể nói, cái này khuê phòng chi nhạc quyển truyện, chỉ có quân vương tự mình đánh giá, trong lòng mới có thể có một cây cân nhắc ngọc thước. Bởi vậy, đối mặt quân vương như vậy rất bình tĩnh đánh giá, trong lòng các nàng chờ đợi sớm đã như dây leo sinh trưởng tốt, mong đợi có thể từ trong mắt của hắn đọc đến một phần đơn độc thuộc về mình đặc thù đánh giá. Mong đợi chính mình thân ảnh, chính mình vân gia, có thể sâu sắc in tại quân vương trong lòng mỹ diệu để cho hắn khó quên. Tần Dương như biết các nàng thời khắc này tâm tư, sợ là sẽ chỉ lắc đầu bật cười, đám này cô nương ngốc, lại vẫn tại vì thế tranh giành tình nhân. Các nàng riêng phần mình tiêu hồn thực có chỗ, những cái kia tuyệt không thể tả cực hạn phong tình, sớm đã như là cớn khắc vào huyết mạch, dung nhập thần hồn. Nếu không phải như vậy, hắn như thế nào lại vội vàng vì các nàng cử hành có lễ, còn có gia phong sự tình. Này hết thảy đều là bắt nguồn từ trong lòng yêu thương, không bỏ được để cho các nàng có nửa phần rơi vào người sau. Bất quá, Tần Dương dù chưa từng nhìn thấy các nàng đấy lòng nhỏ bé gợn sóng, chưa từng dùng ngôn ngữ trấn an các nàng lo sợ nghi hoặc, lại vô cùng gây nên cương triều cùng hành động bên trên vuốt ve an ủi, lặng yên vuốt lên các nàng tất cả bất an. Để cho Tống Tuyết, Linh Hồng Dạ, hay là sớm nhất lấy được ân trạch tiểu niệm nô, tiểu niệm tiểu tỷ muội đều phương tâm mê say. Cho dù tỷ muội một ngày so với hơn một ngày, các nàng cũng càng chắc chắn, chính mình nhờ bà chính là thiên cổ phu quân, về sau quãng đời còn lại nhất định có thể hạnh phúc mỹ mãn, hưởng thụ phần này vĩnh hằng yêu thương. Tình cảm đến nồng lúc, Tần Dương cuối cùng mở miệng, âm thanh mang theo tan không ra thủy mị, hôm nay có lễ, chấm tâm rất duyệt. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua bốn phi, trong mắt là không che giấu chút nào quý trọng, chỉ là nhớ tới cùng nhau đi tới, các ngươi tỷ muội cùng chấm, rất không dễ dàng a đến bây giờ, cũng coi như là có bực này hạnh phúc thời gian. Tương lai con đường, mặc dù vẫn không dễ đi. Danh gia vọng tộc, các phương cắt cứ nhưng có Tuyết Nhi, Hồng Dạ, Niệm Nô, Tiểu Kiều các ngươi làm bạn. Phía trước không quản là gian nan giường nào hiểm trở, chớ cũng không có sợ. Vì này nháy mắt an bình cùng hạnh phúc, chấm trả ra đại giới, thực sự rất rất nhiều mấy chữ cuối cùng, hắn nói đến cực nhẹ, phảng phất mang theo nặng ngàn cân bề bài. Tống Tuyết, Linh Hồng Dạ, Tiểu Niệm Nô, Tiểu Niệm, Tiểu không hẹn mà cùng quỳ gối nửa bước, xích lại gần trước đến. Các nàng vẫn như cũ duy trì kinh người ăn ý, vợ mông chắp lên độ còn không sai chút nào, trên thân hướng Tần Dương cúi xuống góc độ không có sai biệt, hà dưới áo tuyết má lúm đồng tiền lộ ra mông lung đỏ, đôi mắt đẹp ẩn ý đưa tình nhìn qua hắn, trong thanh âm tràn đầy đau lòng, bệ hạ Tống Tuyết trước tiên mở miệng, duỗi ra thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay của hắn, trong lòng ngài khổ sở, thần thiếp tỷ muội cảm động thân thụ. Bây giờ có thể được bệ hạ như vậy sủng ái, các tỷ muội đã là đời này không tiếc. Linh Hồng Dạ âm thanh mang theo vài phần hiếm hoi nhu ý, rút đi nữ chiến thần phong mang, chỉ còn lại tiểu nữ nhi thần thái. Tiểu Niệm Nô cùng Tiểu Niệm Tiểu càng là hốc mắt từng đỏ, đồng thanh nói, tương lai vô luận núi đao biển lửa, thần thiếp nguyện cùng bệ hạ sống chết có nhau, sinh thì cùng chăn, chết thì cùng nguyện. Tần Dương nhìn xem các nàng trong mắt không che giấu chút nào thâm tình cùng quyết tuyệt, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm từ đáy lòng dâng lên. Giờ khắc này, hắn càng cảm ơn vận mệnh quà tặng. Sơ phủ xuống thời giờ sợ hãi, bất an, còn có một chút mơ hồ hối hận, đều biến thành bây giờ may mắn. Cũng may thượng tiên, để cho chính mình ngoài ý muốn điều tra đến tòa kia bia cổ, cũng may thượng tiên, để cho chính mình ngoài ý muốn xuyên qua mà đến cũng may. Chính mình đi mỗi một bước đều nghĩ sâu tính kỹ, cũng may có các ngươi. Nghĩ đến cái này, Tần Dương rốt cuộc kìm nén không được quần quần tình cảm chiều, túi người liền ngăn cách tầng kia mỏng như cánh ve hà áo, hôn xuống. Từ Tống Tuyết môi anh đào bắt đầu, cái kia mềm dẻo dịu dàng ngoan ngoãn xúc cảm mang theo vài phần e lệ nên hợp, đến Linh Hồng Dạ đáp lại, nữ chiến thần hôn lúc nào cũng mang theo không cho kháng cự cường thế, giữa răng môi đều là bá đạo lòng ham chiếm hữu, lại đến kiểu niệm nô quyến rũ, đầu lưỡi nhẹ câu, chọc cho hắn đáy lòng ngưỡng ấy, cuối cùng là kiểu niệm kiểu thanh thuần, nàng giống mai con bị hoảng sợ khẽ run tiếp nhận, giữa lông mày lại lộ ra ngây thơ không muốn xa rời. Một phen sầu triền miên hôn sau đó, Tần Dương mới thoáng thối lui, khí tức dần dần ổn, âm thanh cũng đã nhiễm lên sắc dục khàn khàn, "Tốt, ái phi nhóm, đều quỷ tốt." Hắn trong mắt tiểu ý thâm trầm, mang theo vài phần không cho sai biện trịnh trọng, "Chớ cái này liền vì các ngươi đi có lễ, giả phòng." Nghe vậy, Tống Tuyết bốn người vội vàng một lần nữa ngồi quỳ chân đoan chính, trên mặt còn mang chưa chút bỏ ửng hồng cùng ngượng ngùng. Các nàng riêng phần mình đem sớm đã chuẩn bị tốt khay từ bên người cầm lấy, hai tay nâng, nâng đến Tần Dương trước mắt, cái kia khay bên trên, đang để đó vì các nàng chế tạo riêng mũ miệng giữ tượng trình. Nhưng gặp khay bên trên tất cả đưa một cây ôn nhuận dương chi bạch ngọc cho cán, chính giữa còn có một vòng không biết tên mềm dẻo kim loại ra làm vòng cổ, vòng cổ bên trong để đó đi quán lễ ác không thể thiếu kẹp long thủ phượng bĩ, hoặc là một đôi cao quý miếng rắn ngực. Các nàng đều mang tràn đầy thân phận tiêu chí, đông tuyết, lá đỏ, hồng đỏ, xanh nhạt tịnh đế liên, hoặc sáng tại mặt ngoài, hoặc tàng tư vào trong. Các nàng là đại biểu cho cực hạn thần phục khí cụ, cần từ quân chủ Tần Dương tự tay vì các nàng đeo, một khi đeo lên, liền mang ý nghĩa cái này thần cái này tâm, đều là đế vương chuyên môn. Thân thể của các nàng là quân chủ chuyên môn cương thổ, mặc cho quân dung rủa, mặc chàng ngắt lấy, lòng của các nàng cũng là quân chủ độc chiếm, không thể chấp nhận người khác nửa phần cái bóng. Nhìn trước mắt cảm động một màn, Tần Dương không còn khắc chế trong lòng tình cảm, cất bước trực tiếp hướng đi trong tỷ muội nhỏ tuổi nhất Tây Loan Phi Kiều Niệm Tiếu trước người. Hắn buông tay, nhẹ nhàng nắm chặt chi kia màu xanh nhạt cho cán, cũng không vội vã đẩy ra hà áo khăn cô dâu, mà là nhớ lại năm đó, ngữ khí tràn đầy ôn nhu lưu luyến, "Tiểu Kiều ngươi là chấm một nữ nhân đầu tiên, còn nhớ rõ sao? Năm đó động phòng hoa trúc, cũng là chấm tự tay đẩy ra người khăn cô dâu." Thanh âm của hắn mang theo thời gian lắng đọng ấm áp, cái kia lụa đỏ rơi xuống một cái chớp mắt, chấm đời này khó quên mỗi lần nhớ lại, vẫn không khỏi thất thần. Chấm chưa hề nghĩ qua, trên đời lại có như thế mỹ lệ, như vậy chất phác tiểu nữ. Ngươi khi đó kiều khiếp phải phảng phất đụng một cái liền nát, chấm liền hô hấp đều thả cực nhẹ có thể ngươi cuối cùng vẫn là sợ hãi. Đế vương cười nhẹ ở giữa mang theo thương tiếc, chấm mới cởi ngươi khăn quàng vai, ngươi liền cuộn tại góc giường rỉ rào rơi lệ. Chương 167, Ngọc tỷ ân tâm, gia phong siêu phẩm khí vận phong thiền, Tây Loan Vi, sửa, 2, chương 167, Ngọc tỷ ân tâm, gia phong siêu phẩm khí vận phong thiền, Tây Loan Vi, sửa, 2, nếu không phải niệm nô đem ngươi ôm vào trong ngực nhẹ dỗ dành, chúng ta sợ là liền rượu hợp cận đều không có cách nào uống vào. Mấy câu nói êm hay nói đến tiểu niệm tiểu gò má ửng đỏ, thẹn thùng không thôi. Năm đó hoa sen ghi chép ấm từng ly từng tí đột nhiên tươi sống, nàng khi đó là cái cực sợ chim non, liền rượu dao bôi đều bưng không xong. Nếu không phải tỉ tỉ cả đêm cầm nàng mồ hôi ở mức trong lòng bàn tay, nếu không phải người trước mắt thương tiếc, sợ rằng đời này nàng đều sẽ lưu lại khó mà ma diệt bóng tối. Bây giờ quân chủ đem những thứ này chuyện cũ năm xưa từng cái nhớ ở trong lòng, tinh tế nói tới, đủ thấy đối với nàng cương triều cùng quý trọng, để cho nàng ngượng ngùng sau khi, lòng tràn đầy càng là khó nói lên lời hạnh phúc. Lại đến về sau, chúng ta như keo như sơn, càng ân ái. Chấm cũng cuối cùng có thể đem trong lòng lo lắng, toàn bộ thổ lộ hết cho ngươi. Tần Dương ngữ khí dần dần trịnh trọng, sau đó càng là được các ngươi tỉ bội toàn lực tương trợ, vận dụng tiểu gia đại lượng tài nguyên, chấm tu vi mới có thể một ngày nàng dặm, mới có hôm nay phiên này công thành. Đây là ngươi cùng niệm nô công vân, chấm khác trong tâm khảm, không dám quên. Ánh mắt của hắn sáng rực, tràn đầy chân thành tha thiết, mà phần này tình ý, chấm nhất định lấy kim thạch làm minh, đời này kiếp này, nhất định không cùng nhóm phụ. Tiếng nói rơi, Tần Dương lại đối với Kiều Niệm Tiểu chậm rãi khom người cúi đầu. Kiều Niệm Tiểu vừa mừng vừa sợ, vội vàng nón gối quỳ lạy hoàn lễ. Giờ khắc này, nàng lòng có cảm giác, cái này cúi đầu, nghiễm nhiên chính là phu thê đại lễ bên trong phu thê giao bái. Bởi vậy nàng quỳ lạy phải cực kỳ nghiêm túc, dáng người đoan chính, dung không được nửa phần tì vết. Lòng tràn đầy mãnh liệt yêu thương, theo cái này cúi đầu hóa thành vĩnh hằng yêu chiều, ở đáy lòng trào lên không ngừng, thật lâu khó mà lắng lại. Tống Tuyết, Linh Hồng Dạ cùng Tiểu Niệm nô mắt thấy cảnh này, phương tâm đều là kích động đến run nhẹ nhẹ. Các nàng nhìn qua Kiều Niệm Tiểu bị quân chủ như vậy quý trọng yêu thương, trong lòng tràn đầy cực kỳ hâm mộ cùng chờ mong, đợi chút nữa đến phiên chính mình lúc, quân chủ lại sẽ nói ra cỡ nào tràn ngập yêu thương tuyên ngôn. Phần này ước mơ như dây leo quấn quanh trong lòng, để cho các nàng không nhịn được nín thở ngưng thần, con mắt chăm chú khóa tại lòng sàng ở giữa. Tần Dương cũng không dây dưa, giơ lên chi kia xanh nhạt cho cán, động tác nhu hòa phải phảng phất sợ đã quấy rầy trong ngực chất bảo, chậm rãi đẩy ra Kiều Niệm Tiểu trên thân bao phủ khăn cô dâu hà áo. Hà áo hất lên nhẹ manh mối tại lòng sàng bên trên, trong khoảnh khắc, vạn đạo xanh nhạt thần quang giống như tránh thoát gò bó. Tranh nhau chen lấn bắn ra mà ra. Mũ phượng, dây chuyền, vòng tay, vòng chân tháng trước trắng tịnh đế liên ánh sáng tùy ý lưu chuyển, đem cả tòa long sàng chiếu rọi phải tựa như thánh khiết diệu cảnh. Nhưng những này bóng ánh châu áo, tại chỉ mặc mũ phượng châu liên tiểu niệm tiểu trước mặt, toàn bộ biến thành vật làm nền. Tùy ý châu quang như thế nào chói mắt, cũng bất quá là vì thần nữ thêm vinh dự, ngược lại làm cho nàng cái kia phần dung nhan tuyệt thế càng đẹp làm cho người khác run sợ. Dù cho Tần Dương tâm trí kiên định, giờ phút này cũng không khỏi phải say mê trong đó, ánh mắt từ trên xuống dưới, một phẩy một giọt tinh tế tuần sát cái này thuộc về mình chí thánh chí thuần cương thổ. Trong ngày thường sớm đã thưởng thức vô số lần cực lạc diệu cảnh, giờ phút này lại đẹp đến nỗi không giống nhân gian đồ vật, mỗi một tấc da thịt đều lộ ra thánh khiết cùng nũng nịu. Tại quân chủ nóng rực nhìn kỹ, Tiêu Niệm Tiểu thẹn thùng rủ xuống trán, liền ngón chân đều nhẹ nhàng quấn mình, gò má đỏ đến có thể chảy ra máu. Lúc này, Tần Dương từ nàng nâng nâng khay bên trong cầm lấy cái kia xanh nhạt vòng cổ, chậm rãi tiến lên. Tiêu Niệm Tiểu lập tức vui vô cùng, như thiên nga ưu nhã rũa ra tuyết cái cổ, dịu dàng ngoan ngoãn phải giống như một cái trắng như tuyết dê con, tùy ý quân chủ êm ái đem vòng cổ đeo lên. Cái kia vòng cổ bên trên mang theo xanh nhạt tịnh đế liên mặt dây chuyền, nội bộ còn khắc lấy chuyên môn nàng tiểu chữ, kín kẽ dán vào nàng tuyết cái cổ. Tần Dương nhẹ nhàng chuyển động vòng cổ, để mặt dây chuyền vừa lúc rơi vào nàng xương quai xanh ở giữa, chờ quân chủ buông tay, nàng mới đắc ý mà một lần nữa ngồi quỳ chân tốt, trong mắt tràn đầy không giấu được hạnh phúc. Gặp Tần Dương lại lần nữa đưa tay hướng thay, mới vừa đắm chìm trong hạnh phúc tiểu niệm tiểu phương tâm đột nhiên nhấc lên, đôi mắt đẹp khẩn trương nhìn chằm chằm quân chủ động tác, nhìn hắn đầu ngón tay tại miếng dán ngực tịnh đế liên cùng kẹp long thủ phượng vị ở giữa rời rạc. Mãi đến thấy được quân chủ cầm lấy chính là miếng dán ngực tịnh đế liên, mà không phải là cái kia để cho nàng trong lòng căng lên kẹp long thủ phượng vĩ, nàng căng cứng nhịp tim mới đột nhiên dừng một chút, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Tại Tần Dương càng nóng rực trong ánh mắt, tiểu niệm tiểu nhu hòa thả xuống hay, dựa vào cố định lễ chế, đem thân thể quỳ phải thẳng tắp, một đôi tay nhỏ từ phần bụng chậm rãi bên trên nhấc, nhu hòa nâng giơ lên trước ngực chiếu nặng mềm dẻo. Làm xong này hết thảy, nàng thẹn thùng ngóc đầu lên, mắt phượng bên trong ngậm lấy nồng đậm hạnh phúc thủy quang, đan sen cực hạn ngượng ngùng, âm thanh mềm dẻo lại rõ ràng, Tây Loan Phi tiểu niệm tiểu, mời bệ hạ đi có lễ, ban cho gia phong. Một bên Tống Tuyết, Linh Hồng Dạ cùng Tiểu Niệm Nô nhìn đến xấu hổ không thể ắt, gò má ửng đỏ, lại không nỡ nháy một chút mắt, các nàng không muốn bỏ lỡ cái này lẫn nhau nhân sinh bên trong đến hạnh thời khác. Giống như Kiều Niệm Kiều, dù cho ngượng ngùng nước mắt đều nhanh muốn đầy tràn hốc mắt, vẫn như cũ yêu thương mãnh liệt nhìn qua chính mình quân chủ, chính mình này. Nhìn xem hắn tràn đầy cương triều đem vậy đối với lạnh buốt Tịnh Đế Liên Văn rắn nhẹ nhàng rơi xuống, nhìn xem tay hắn cầm phương kia thụ mệnh Vũ Thiên, ký thọ vĩnh xương chí tôn ngọc tỷ, thần sắc tôn nghiêm trang nghiêm, miệng ngậm tiên hiền nói, phụ tiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, Tây Loan phi Kiều Niệm Kiều, nghi thất nghi ra, thanh thuần đúng liệu, tính tuệ đến sạch chấm thống ngự môn vương, cảm giác khanh thành tâm thành ý chi tâm, bây giờ đặc biệt thượng cáo thương cùng, bên dưới dụ địa phủ, sắp phong ngươi là đại tần vận triều Tây Loan chính phi, thưởng thụ siêu phẩm tôn đình, ban cho siêu phẩm quốc vận, giữ quốc đồng hưu, phúc thọ kéo dài. Đức công, thiên địa tổng giám. Khâm thử. Chiếu âm thanh chưa dứt, say mê trong mê ly tiểu niệm tiểu dường như có cảm ứng, sinh mệnh bên trong trang nghiêm nhất thần thánh thời khắc, đã giáng lâm. Nàng mắt vượng bên trong bao hàm đầy thâm tình, không hề chớp mắt ngắm nhìn trước người đế vương, phu quân của nàng, nàng đời này duy nhất ngày. Tần Dương trong tay chấp trưởng phương kia biểu tượng chí cao hoàng quyền ngũ long ngọc tỷ, tỷ trên mặt, thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương bát tự chữ truyện lưu chuyển lên huy hoàng vô thượng uy nghi. Tại tiểu niệm tiểu phương tâm run rẩy ở giữa, phương kia ngọc tỷ đã bị hắn vững vàng khắc ở trong lòng nàng chính giữa. Oanh! Đỏ thắm chu sa mực đồng dấu, tại nàng tuyết mỹ trắng muốt trên da thịt chậm chậm nhân mở, đỏ cùng bạch giao dệt, xinh đẹp làm cho người khác hoa mắt thần mê. Tỷ ấn kết thúc mấy mắt, vạn trượng kim mang đột nhiên từ tỷ ngọn nguồn nhô lên mà ra, diệu phải cả tòa cung điện sáng như ban ngày. Kim mang bên trong, một đuôi màu đỏ phượng ảnh vỗ cánh mà lên, mang theo một tiếng vang động núi sông cựu thiên trong lệ, đột nhiên xuyên vào nàng linh đài chỗ sâu. Trong chốc ngắn này, tiểu niệm tiểu chỉ cảm thấy quanh mình thiên địa đều đột nhiên khác biệt. Một cố khó nói lên lời thăng hoa cảm giác, ở đấy lòng lặng yên sinh sôi, lan tràn, đem nàng thần hồn triệt để bao khỏa. Có thể nàng cũng không xa vào tại phần này kỳ dị thể ngộ, trong suốt trong mắt phượng, từ đầu đến cuối chỉ có tôn kia thân mặc long bào vô thượng đế vương. Trong mắt là hắn, trong lòng là hắn, thế gian vật vật, lại khó chứa đựng mảy may. Cho đến Tần Dương chậm rãi thu hồi ngọc tỷ, tiểu niệm tiểu mới nhẹ nhàng thả xuống nâng độ ngực sữa tay ngọc, đầy ngập yêu thương hóa thành thành tín nhất kính ngưỡng, nhu huyền vì sát tại đất, đi lễ bái đại lễ, âm thanh réo rắt, chữ chữ ẩn tình, thần thiếp tiểu niệm tiểu, cảm ơn Ngô Hoàng Long Ân. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Từ đó, sắp phong kết thúc buổi lễ. Đại tần vận triều khí vận trên biển mây, một tôn sinh động như thật cựu thiên phượng hoàng đột nhiên vỗ cánh. Nàng một đường lên như diều gặp gió, bay thẳng vào vạn dặm tương cung, hóa thành một vòng màu xanh nhạt trăng sáng, hào quang tỏa sáng, lại mơ hồ muốn dẫn động cựu thiên bên ngoài phượng loan tinh diệu đợi mà ra. Nhưng giờ phút này Tần Dương, sớm đã xưa đâu bằng nay. Hắn chỉ ở khí vận hoàng triều hạch tâm cương vực bên trong, trầm giọng phun ra một chữ thiên hiến, ẩn. Trong một chớp mắt, tất cả dị tượng toàn bộ thu lại, kim mang, phượng ảnh, ngân huy đều bị một mực che đậy tại hoàng triều khí vận bên trong, không tiết lộ nửa phần. Không người biết được, thời khắc này đại tần hoàng cung trên rừng rồng, một tôn đủ để rung động vạn cổ thần nữ, đang tại sắc phong đại điện bình quang bên trong lặng lẽ vùng lên, bước lên đầu kia phong hoa tuyệt đại, có 102 cổ kim thần nữ con đường. Chương 168, khí vận phong thiền, Đông Hoàng phi chương 168, khí vận phong thiền, Đông Hoàng phi tiểu niệm tiểu trắng như tuyết mềm mại đồng thể bên trên, kim mang lưu chuyển lấp lánh, đem nàng cái kia chí thánh đến sạch thân thể chiếu rọi phải càng thêm thần thánh mờ mịt, giống như cựu thiên hạ xuống thần nữ. Tinh thần của nàng tại Tần Dương tràn ngập yêu thương nhìn kỹ, dần dần đắm chìm ở phần này thăng hoa dư vị bên trong, đôi mắt đẹp chậm rãi mê ly khép kín. Người ngồi quỳ chân tại đất, dáng người yên lặng trang nghiêm không gợn sóng, lại lộ ra một loại kinh tâm động phách đẹp, khiến người không kịp nhìn, không dám kinh nhận. Tống Tuyết, Linh Hồng Dạ cùng Tiểu Niệm Nô mắt thấy cảnh này, tất cả đều thất thần. Cho tới giờ khắc này, trong lòng các nàng mới sáng tỏ thông suốt, nguyên lai bệ hạ trước đây quán lễ cùng gia phòng, tuyệt không phải là vì đùa bỡn các nàng tỷ muội mà lên dâm nghiệp, đúng là như vậy thuận theo thiên mệnh, thành tựu thần nữ trang nghiêm thịnh sự. Đặc biệt Tịnh Đế Liên song sinh tiểu niệm nô cảm thụ là khắc sâu nhất. Trong ngày thường tỷ muội giữa hai người cái kia ti như có như không tâm linh cảm ứng, tại lúc này lại giống như thủy triều mãnh liệt, không ngừng làm sâu sắc, mạnh lên. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, muội muội sâu trong thân thể đang có một loại nào đó tối tăm bên trong cực kỳ trọng yếu tạo vật kỳ tích, tại lặng lẽ thai nén, nảy mầm. Cái kia phần nguồn gốc từ huyết mạch đồng nguyên kỳ diệu của mình, để cho nàng say mê không thôi, mắt phượng bên trong tràn đầy si mê, xít sao đi theo Tần Dương thân ảnh, cho đến hắn đi tới phụ cận. Tiểu niệm nô phương tâm run rẩy kịch liệt, mừng như điên cùng chờ mong tại trong lồng ngực của quận, cuối cùng đến thiên ta. Chỉ thấy nàng ngưỡng mộ trong lòng đế chủ, đời này nam nhân duy nhất, chậm rãi giơ lên chi kia tượng trưng cho nàng chuyên môn nhan sắc hồng đỏ cho cán, thâm thúy trong đôi mắt đượm đầy thâm tình, mỗi chữ mỗi câu lời tâm tình, giống như gió xuân phất qua tâm hải, ôn nhu mà kiên định. Niệm nô, ngươi là chấm cái thứ hai nữ nhân. Cái kia động phòng hoa chúc đêm, chấm chân thành cảm nhận được ngươi sợ hãi, ngươi bất an, còn có ngươi đối với tương lai mê man, cùng với đối với chấm mấy phần nghi lo. Ngươi lo lắng nhờ vả không phải người, lo lắng chính mình thực lực không đủ, nhục thân không đủ cường hành, khó có thể chịu đựng chấm ân trạch, càng sợ tỷ muội hai người qua chiến dịch này sẽ lưu lại khó mà khép lại thương tích. Tâm tư của ngươi so với niệm tiểu càng thêm tinh tế, cũng càng thêm mẫn cảm. Nhưng những thứ này ngươi chưa hề nói ra miệng, chỉ vì ngươi sợ chính mình sầu lo sẽ để cho vốn là thấp thỏm muội muội càng lo nghĩ. Ngươi cưỡng ép đè xuống đáy lòng sợ hãi, lấy thân tỷ thủy mỹ an ủi niệm tiểu, thản nhiên tiếp nhận chấm hết thảy, cái kia phần không để ý tự thân, chỉ muốn là muội muội đa phần gánh mấy phần ân trạch tâm ý, để chấm thương tiếc không thôi. Ngươi quyến rũ, ngươi mê hồn, đều là vào chân tâm. Chấm có thể được các ngươi tỷ muội nghiêng tâm tướng trở, thay đổi chân tâm, quả thật đời này may mắn lớn nhất. Người ta phu thê, nhất định vĩnh kết đồng tâm, đời này không phụ. Tiếng nói rơi thôi, Tần Dương đối với Tiểu Niệm Nô sâu sắc cúi đầu, nàng cũng lòng tràn đầy vui sướng, chân thành đối với bái, phu thê hòa hợp lễ, trang trọng mà đi. Yêu thương mãnh liệt ở giữa, Tần Dương cầm trong tay hồng đỏ trọn cán, nhu hòa vẩy một cái, Tiểu Niệm Nô trên đầu khăn cô dâu cùng trên thân hà áo ứng thanh trượt xuống, lộ ra như xương như tuyết da thịt. Mùa đông băng lãnh, tại cả phòng nồng tình cảm ấm áp cái này bên trong, càng không có cách nào giảm xuống nửa phần nhiệt độ cơ thể. Kèm theo cùng Tiểu Niệm tiểu cùng bạn, lại lộ ra cực hạn quyến rũ màu đỏ rực thần quang đột nhiên nổi ra, Tiểu Niệm Nô quanh thân hào quang quấn quanh, trong nháy mắt hóa thân thành đến yêu đến mị tuyệt đại thần nữ. Nhưng giờ phút này thần nữ lại không nửa phần bình vào hung hăng, ngược lại e lệ không thôi, tùy ý nàng đế vương thưởng thức cái này thuộc về hắn một người tuyệt mỹ cương thổ. Tần Dương quan sát thật lâu, mới chậm rãi thu mắt, cầm lấy viên kia màu đỏ rực vòng cổ. Tiểu Niệm Nô lập tức vui sướng mà thành kính rũa ra tuyết cái cổ, tùy ý cái kia tượng trưng cho cực hạn khống chế, rơi thuộc về nàng danh tự Tiểu Niệm Nô Nô chữ ấn ký vòng cổ, vương vàng đeo vào cổ. Cái này một cái chớp mắt, nàng đem tình yêu của mình, sinh mệnh, tự do, hoàn toàn tính dâng, cam tâm tình nguyện mặc cho đế vương tùy tâm sử dụng, muốn gì cứ lấy. Vòng cổ lễ đã xong, liền đến mấu chốt nhất quán lễ cùng tụ phong. Tiểu Niệm Nô thấp thỏm nhìn qua Tần Dương bàn tay, tại trên khay hồng đỏ miếng dán ngực tịnh đế liên, cùng cái kia màu đỏ rực kẹp long thủ phượng vị ở giữa bồi hồi, do dự. Cuối cùng, đế vương bàn tay lại rơi vào cái kia kẹp long thủ phượng vị bên trên. Tiểu Niệm Nô chỉ cảm thấy phương tâm rung mạnh, suýt nữa thất thủ, ngón chân bởi vì cực hạn khẩn trương mà cuộn mình thành biên, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Nhưng nàng cuối cùng cưỡng chế lòng tràn đầy ngượng ngùng, tại Tần Dương càng thêm nóng rực, phản phất muốn đem nàng hòa tan trong ánh mắt, nhu hòa thả xuống khay, ủy thẳng thân thể. Một đôi tay ngọc giống như muội muội niệm tiểu đồng dạng, từ phần bụng chậm rãi di chuyển lên, đem trước ngực cái kia chiếu nặng mềm dẻo, ôn nhu nâng nâng. Làm xong này hết thảy, nàng thẹn thùng ngóc lên trán, mắt vượng bên trong đựng đầy nồng đậm hạnh phúc thủy quang, xen lẫn mấy phần lo lắng bất an, run giọng nói, "Đông hoàng phi tiểu niệm nô, mời bệ hạ đi qua lễ, ban cho gia phong." Băng lãnh kẹp long thủ phượng vị rơi xuống, bên trên hồng đỏ tịnh đế liên trang sức, hóa thành che dấu phi lá, vương vàng cố định. Nàng ngước mắt nhìn về phía mình quân chủ, chính mình ngày, trơ mắt nhìn xem phương kia biểu tượng chí cao hoàng quyền ngũ long ngọc tỷ, chậm rãi ân hướng mình ngực. Giờ phút này, cái kia làm nàng linh hồn cũng vì đó run rẩy, hưng phấn đến cực hạn thiên hiến lời nói, ở bên thai ầm vang chấn động. Phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, đông hoàng phi tiểu niệm nô, nghi tất nghi ra, nũng nịu cảm động châm thống ngự môn vương, cảm giác khanh thành tâm thành ý, đặc biệt thượng cáo thương cung, bên dưới dụ địa phủ, sắp phong hắn là đại tần vận triều đông hoàng phi, thưởng thụ chính phi tôn sư, ban cho siêu phẩm quốc vận, giữ quốc đồng hưu. Đức công, thiên địa tổng giám. Băng lãnh ngọc tỷ mang theo biểu tượng quyền hành chu sa, nhẹ nhàng in tại tiểu niệm nô ngực. Vâng. Trong chốc lát, tiểu niệm tiểu phảng phất đặt mình vào một thế giới khác. Tự thân hóa thành một đạo màu đỏ phượng ảnh, vô cánh bay lượn tại cửu thiên chi thượng. Nàng cưỡng chế đắm chìm rượu cảnh hoàng hốt, tràn ngập vô hạn yêu thương quỷ sát tại đất, hành đại lễ, thần thiếp tiểu niệm nô, cảm ơn Ngô hoàng ân điển, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mãi đến Tần Dương ôn nhu xoa lên nàng cằm, ngựa khí tràn đầy hài lòng, "Tốt, niệm nô, đi thôi đi hưởng thụ trận này sinh mệnh ân trạch." Nàng mới yên tâm đem tâm thần triệt để đắm chìm, rơi vào cái kia từ nàng ngày sở bàn tặng mưa móc chân bóng bên trong. Một màn này nhìn đến Linh Hồng Dạ, Tống Tuyết xấu hổ run rẩy đến cực điểm, gò má ửng đỏ nóng bỏng. Nhất là Linh Hồng Dạ, nàng quy phải thẳng tắp, bởi vì thân hình cao gầy, dáng người đặc biệt dễ thấy, trong lòng càng là thấp thỏm khó có thể bình an. Vừa nghĩ tới chính mình đợi chút nữa tất nhiên muốn đi cái kia kẹp long thủ phượng vị quán lễ, nàng liền tâm thần có chút không tập trung, trơ mắt nhìn xem Tần Dương ánh mắt chậm rãi chuyển qua trước mặt mình. Cũng may Tiểu Niệm Nô, Tiểu Niệm Tiểu hai vị lâu thừa ân trạch tỷ muội đã rơi vào tối tăm không thể biết thăng hoa diệu cảnh, không còn mặt khác hai đạo dò xét ánh mắt, trong lòng các nàng xấu hổ gấp mới nhạt mấy phần. Hai người nhìn nhau, đều cảm nhận được cái kia cường thịnh đến cực điểm đế vương dương cương chi khí đã giáng lâm trước người. Đó lấy chính là cái kia hùng hậu chế nhạo thánh dụ vang lên. Hồng Dạ, Tuyết Nhi chúng ta cũng bắt đầu đi. Chương 169, khí vận phong thiên, hoàng hậu Tống Tuyết, hoàng quý phi Ninh Hồng Dạ. Chương 169, khí vận phong thiên, hoàng hậu Tống Tuyết, hoàng quý phi Ninh Hồng Dạ. Ánh mắt rơi chỗ, đứng sóng vai hoàng hậu Tống Tuyết cùng hoàng quý phi Ninh Hồng Dạ, một bộ hà áo che thân, đúng như tuyết trắng mênh mang tan sáng rực lá đỏ. Tống Tuyết thanh lãnh cao khiết, Ninh Hồng Dạ lửa nóng rào rạt, hai loại hoàn toàn khác biệt mỹ thái, lại tại phương này in ở giữa đang dệt ra cực hạn y xoáy. Giờ phút này, hai vị này nhân gian tuyệt sắc đang song song uốn gối quỳ gối tại trước người mình, hà dưới áo uyển chuyển dáng người như ẩn như hiện. Các nàng nín thở ngưng thần, trong đôi mắt được lấy lòng tràn đầy mong đợi, lặng chờ đế vương tự tay vì chính mình để lộ tầng kia mỏng như cánh ve che lấp, đem dấu ở dưới áo tất cả tốt đẹp, toàn bộ có tại quân phía trước. Tần Dương ánh mắt tại hai nữ trên thân lưu luyến một lát, lập tức duỗi ra hai tay, tinh chuẩn nắm chặt các nàng riêng phần mình khay bên trong trọn cán. Đầu ngón tay có chút dùng sức, đầy thêu bông tuyết, lá đỏ hà áo liền bị chậm rãi bung lên. Sắc trời theo vài áo khe hở một chút xíu tràn đầy đi vào, từng tấc tuyết cơ ngọc phù. Từ mảnh khảnh bắp chân chỗ bắt đầu, như bắp kiện chịu ti chậm chậm nhẹ ra. Mượt mà bắp chân, bắp đùi thon dài, ngạo nghệ ưỡn lên mông eo, tinh tế bụng dưới mỗi một chỗ đều lộ ra kinh tâm động phách đẹp. Hà áo càng nâng càng cao, Thần Dương hô hấp dần dần gấp rút. Cho đến cái kia vải áo rốt cuộc che không được cái kia hai lau có thể nói lăng vân đỉnh cao nhất phong quang, thuộc về mẫu nghi thiên hạ rộng lớn cùng thuộc về sa trường hồng nhan kỳ tuấn, không giữ lại chút nào đụng vào tầm mắt. Trong mắt Tần Dương phảng phất nổ tung một thức một vạn đạo thần quang, đẹp đến nỗi hắn trong nháy mắt nín thở, cầm trọn cán bàn tay đều vô ý thức dừng lại. Mà lồng ngực truyền đến hơi lạnh xúc cảm. Để cho Tống Tuyết cùng Ninh Hồng Dạ đột nhiên thanh tỉnh, ý thức được giờ phút này chính mình đang đưa thân vào cỡ nào hoàn cảnh. Đế vương cái kia hai đạo nóng rực ánh mắt, như muốn đem các nàng ra thịt đuổi ra hòa đến, ngượng ngùng chi ý giống như thủy triều tràn đầy lên mặt gò má, nhưng lòng dạ nhưng lại dâng lên một cỗ khó nói lên lời yêu ngạo. Đây chính là quân vương nhất trung tình chỗ, là các nàng không muốn để bất luận kẻ nào thương tới mảy may, không cho nửa phần sờ nhẹ thần thánh tịnh thổ. Chỉ quân chủ mới có thể tùy ý khống chế, tùy ý thưởng thức. Ngoại trừ quân vương chỗ đồng ý, cho dù là đầu ngón tay khẽ chạm, cũng là khinh nhẫn. Đây là các nàng ngày bình thường gấp đôi che chở địa phương, cho dù là chính mình khẽ bước, đều mang 12 phần mềm mại trân trọng. Bây giờ, chỉ cần như vậy nhàn nhạt biểu diễn, liền tùy tiện chiếm lấy đế vương toàn bộ tâm thần, phần này đắc ý cùng tự hào, làm cho các nàng liền ngón chân đều hưng phấn của mình, phương tâm nhảy lên kịch liệt, cũng dẫn đến cái kia mảnh phong quang cũng có chút chập trùng, tựa như còn sống đại nhạc, tại Tần Dương trước mắt rung động nhẹ nhẹ. Linh Hồng dạ dáng người kỳ tuấn cao ngất, tuy là hậu cung quân vương, cũng là theo không kịp, Tống Tuyết thì độc chiếm một phần ung dung mênh mông, cái kia phần mẫu nghi thiên hạ, lộ ra tự nhiên mà thành hữu dung mãi đại. Phóng nhãn hậu cung, không người có thể đem phần này vinh hạnh đặc biệt cướp đi. Chính là bây giờ có thể cùng Tống Tuyết khó khăn lắm giữ lẫn nhau Lạc Thanh Ly, Nam Cung Uyển, cũng bất quá là đã chiếm mấy phần tuế nguyệt lãng động thủ mỹ, mới có thể ngang nhau. Chờ Tống Tuyết lại thêm mấy phần thành thục phong vận, các nàng đương nhiên phải cam bái hạ phong. Tần Dương ánh mắt chậm rãi đảo qua, nhìn thấy hai nữ tinh tế trên da thịt nổi lên tinh mịn đáng yêu nổi da gà, liền biết các nàng là bị chính mình như vậy chuyên chú dò xét trêu chọc đến độ tình, trong lòng không khỏi hiện lên một vẻ tiêu ý, cổ tay hắn nhẹ chuyển, đem hà áo triệt để lấy ra, mặc cho cái kia khinh bạc vải áo gì rào trượt xuống tại đất. Hai tôn thần nữ dáng người như vậy hiện thế, bốn mắt tận ý đưa tình, cùng nhau ngắm nhìn trước mắt đế vương. Tần Dương rốt cuộc kìm nén không được, đem chọn cán tiện tay ném tại một bên, hai tay một trái một phải, êm ái xoa lên hai nữ gò má. Lòng bàn tay dán vào tinh tế da thịt, hắn nhìn chăm chú Ninh Hồng Dạ, trong thanh âm tràn đầy lưu luyến hồi ức, "Hồng Dạ, mới gặp ngươi lúc, ngươi một thân nhung trang tư thế yên ngang, đứng ở Lăng Vân đỉnh cao nhất, cái kiêu ngạo nghệ vô địch răng rớp, liền in dấu thật sâu in tại lòng chấm ngọn nguồn. Khi đó chấm liền xúc động thở dài, thế gian này lại có như vậy kỳ nữ, gồm cả mai hùng cùng mỹ lệ, vốn lại mỹ thái liên tục xuất hiện, để cho người mắt long long. Chấm nguyên lai tưởng rằng, ngươi nên là cái kia vô tình vô dụng, một lòng sát phạt nữ chiến thần, nhưng đợi sớm chiều ở chung sau đó, mới chậm rãi nhìn thấy ngươi chiến thần bên ngoài phía dưới, cất giấu cái kia phần nũng nịu cùng yếu đuối. Chấm tin ngươi, cũng sẽ cậy vào ngươi. Nhưng chấm càng sẽ không có nhớ, ngươi sâu trong nội tâm điểm này hồn nhiên cùng yếu đất, quang đời còn lại ổn thỏa hào hào đợi ngươi, bảo vệ ngươi chu toàn. Hắn chuyện có chút nhất chuyện, ánh mắt đảo qua hai nữ ửng đỏ gò má, âm thanh càng thêm ôn nhu, tối nay mặc dù trở ngại trong cung cơ sở ngầm, chấm không cách nào cùng các ngươi đi chu công đại lễ, lấy các ngươi chân tàng nguyên âm. Nhưng cái kia cực lạc diệu cảnh, lại đâu chỉ một chỗ. Chấm thực sự không đành lòng gặp hai vị ái phi lâu dài phòng không gối chiếc, chịu cái kia tương tư mệt nhọc nỗi khổ. Tối nay, chấm liền cùng các ngươi mở ra lối riêng, chỉ mong ái phi chớ có chú ý. Tiếng nói rơi, Tống Tuyết cùng Linh Hồng Dạ chỉ cảm thấy đè ở trên chân ngọc bờ mông đống nhiên co rụt lại. Các nàng tự nhiên sẽ hiểu bệ hạ lời nói chuyện gì, một cỗ tê dại dòng điện từ xương đôi vọt khắp toàn thân, liền đầu ngón tay cũng hơi phát run. Cũng may các nàng đã cùng nhiệm nô, nghiệp tiểu tinh tế trao đổi qua, sớm đem thân thể xử lý sạch sẽ không tí vết. Là dùng cái này khắc cũng không có nửa phần thức tử, chỉ là thẹn thùng thấp kém chán, ôn nhu nói, thần thiếp cần tôn bệ hạ khẩu dụ. Tần Dương thỏa mãn cười một tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve Tống Tuyết tinh tế gò má, ngữ khí càng thêm ôn nhu, tựa như chuyện phiếm tiếp tục nói, đúng rồi, Tuyết Nhi, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu gặp mặt sao? Khi đó ngươi nghe chấm long thể không hài hòa, một đường chạy chậm đến vào cùng quan sát, thái dương còn dính mồ hôi mịn, đầy mắt đều là lo lắng. Từ cái này bắt đầu từ thời khắc đó, chấm liền thầm hạ quyết tâm, đời này định không phụ ngươi. Về sau, chúng ta tình ý ngày càng thâm hậu, càng thêm như keo như sơn, lại hết lần này tới lần khác bị quản chế tại Yêm Đảng, tuy là tình trạng ý thiếp vô ý, cũng khó đi lễ hợp cần lễ. Đoạn kia thời gian, mặc dù khắp nơi kiềm chế, nhưng cũng tràn đầy vụ và hạnh phúc. Chúng ta ôm nhau nói nhỏ, lẫn nhau vuốt ve. Chấm cũng là từ ngươi nơi này được rất nhiều mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước Diệu Kế, mới từng bước một dọn sạch chướng ngại, đi tới hôm nay. Hắn nhìn chăm chú hai nữ, trong mắt tràn đầy trịnh trọng, không có các ngươi, liền không có chấm hôm nay. Đế hậu phu thê bốn mắt nhìn nhau, trong mắt tình ý giả dích, lập tức sóng vai đi lên phu thê giao bái lễ. Tống Tuyết cùng Linh Hồng Dạ cùng nhau cúi người, mũ phượng bên trên châu ngọc tua cờ và chạm ra vụn bật tiếng lên keng, thanh thúy êm hay. Nghỉ đứng dậy lúc, hai nữ đáy lòng đều là tràn qua một trận hạnh phúc dũng tuyển, đế vương càng đem quá khứ từng ly từng tí toàn bộ nhớ kỹ, không có nửa phần quên. Hắn chính là các nàng đời này mệnh định phu quân, cũng là đời này quyết không phụ tâm nơi quý tụ. Đại lễ đã thành, các nàng ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Tần Dương trong tay đã nắm lấy hai đạo vòng cổ. Cái kia vòng cổ bên trên điêu khắc xen vào nhau đông tuyết cùng lá đỏ đường vân, tuyết sắc óng ánh, lá sắc đốt đỏ, đường vân ở giữa còn rơi hai cái nhỏ nhắn mặt dây chuyền, một cái khắc lấy tuyết một cái tuyên đêm, chính là chuyên thuộc về các nàng hai người thân phận tiêu chí. Hai nữ an ý có chút nâng lên thon dài trắng non tuyết cái cổ, tùy ý Tần Dương đem cái này vòng cổ mặc lên. Lạnh buốt xúc cảm dán vào da thịt, lại bỏng đến người phương tâm run rẩy, đây là trói buộc cả đời tín vật, cũng là tỏ rõ cái này thần cái này tâm đều là đế vương chuyên môn là ấn. Đeo nó lên, các nàng liền trở thành đế vương trong lòng bàn tay chân quý nhất cương thổ, tùy ý quân thượng rong ruổi, tùy ý quân thượng muốn gì cứ lấy. Nghỉ, hai người đều là ngượng ngùng rủ xuống trán, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bên người khay, không dám nhìn tới trong mắt đế vương cái kia lau chế nhạo tiểu ý tiếp xuống, chính là quán lệ phân đoạn. Sớm đã trong lòng biết kết quả Linh Hồng Dạng, quả nhiên gặp Tần Dương trực tiếp từ khay bên trong lấy ra chi kia treo đầy lá đỏ tua cờ kẹp long thủ phù bí, đối với một bên cái kia hai mảnh lá đỏ miếng dán ngực đúng là làm như không thấy. Gò má nàng thoáng chốc nhiễm lên một tầng ửng đỏ, é lệ đến nỗi ngay cả bên tai đều lướt lên. Mà Tống Tuyết thì là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhìn Tần Dương đầu ngón tay hơi ngừng lại, hình như có do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là cầm lên vậy đối với tinh xảo miếng dán ngực hình bông tuyết. Hai nữ ngầm hiểu lẫn nhau liếc nhau, cùng nhau đem trong tay khay nhẹ đặt ở bên người. Chợt, các nàng dựa vào sớm đã định ra lễ chế, đem ngồi quỳ chân thân thể kéo căng thẳng tắp, một đôi thon thon tay ngọc từ trước bụng chậm rãi nâng lên, cẩn thận từng ly từng tí hướng lên trên nâng đỡ. Cái kia đầu ngón tay tinh tế thon dài, cùng trên lòng bàn tay cái kia mảnh có thể nói mẫu nghi thiên hạ, lang vân đỉnh cao nhất mềm dẻo đây đà so sánh, lại như hài đồng chi thủ khéo léo đẹp đẽ. Như vậy cách xa so sánh, không những không hiện không hài hòa, ngược lại sinh ra một loại kinh tâm động phách đẹp, đúng như trẻ con nâng trâu, thành kính lại trân trọng. Chờ đem cái kia chữ nặng mềm dẻo nhu hòa nâng ổn, hai nữ vừa rồi mang theo lòng tràn đầy é lệ, chậm rãi ngóc đầu lên nhìn về phía Tần Dương. Trong mắt vượng hòa hợp nồng đậm hạnh phúc thủy quang, đan xen cực hạn thẹn thùng, đẹp đến nỗi rung động lòng người. Hoàng hậu Tống Tuyết, hoàng quý phi Ninh Hồng Dạ, người bệ hạ đi có lễ, bàn cho ra phòng. Thanh thúy giọng nữ trong điện vang lên, lời còn chưa dứt, chỉ nghe cùng cụt hai tiếng nhẹ vang lên, chi tiêu kẹp long thủ phượng vĩ đã bị Tần Dương một trái một phải vững vàng kẹp tốt. Đầu rồng ẩn vào núi non ở giữa, đôi phượng như khai bình giáng ra, đỏ thắm tua cờ buông xuống, vừa lúc che giấu cái kia lao đáng chú ý xuân sắc, tựa như một cái dục hỏa phượng hoàng đứng ở đỉnh cao nhất, diệu đời mà đứng. Hương đỏ cùng trắng như tuyết tôn nhau lên sinh huy, xinh đẹp phải không giống nhân gian. Một bên khác, Tống Tuyết trước ngực thì phủ lên vậy đối với miếng dán ngực hình bông tuyết. Băng điêu ngọc mài bông tuyết đem cái kia mảnh mẫu nghi thiên hạ phong quang toàn bộ che lấp, tựa như một tòa bị trắng ngần băng tuyết bao trùm nguy nga thái nhạc, thánh khiết mà trang trọng. Mà lại cái kia tuyết sắc phía dưới da thịt, lại lộ ra viễn siêu thế gian vạn vật ôn nhuận tinh tế, làm cho người suy tư. Như vậy cực hạn mỹ cảnh, thẳng nhìn đến Tần Dương thất thần thật lâu. Sau một lát, hắn mới thu lại tâm thần, thần sắc trang túc cầm lấy một phương ngọc tỷ, vương vàng khắc ở hai nữ ngực chính giữa. Thiên hiến tứ phong chỉ dụ trang nghiêm vang vọng ở trong điện phủ, từng chữ từng câu đều lộ ra thần thánh trang nghiêm. Đỏ thắm chu sa mực đóng dấu tại tuyết sắc trên da thịt chậm rãi nhân mở, hai cái phượng văn ấn ký tựa như vật sống, dường như muốn vỗ cánh bay cao. Từ đó, kết thúc buổi lễ. Trong chốc lát, chỉ nghe trên chín tầng trời mơ hồ truyền đến vượng gáy réo rắt, đại tần vận triều thường khung bên trong, bốn tôn cựu thiên phượng hoàng vỗ cánh bay lượn, chuyển hóa thành bốn vòng trong sáng ngân nguyệt, đem thanh huy vẩy khắp cựu thiên hoàn vũ. Một vòng tên là tuyết mát lạnh ôn nhuận, một vòng tên là lá đỏ nóng bỏng xinh đẹp, còn lại hai vòng tịnh đế mà sinh, tên là tịnh đế liên tôn nhau lên thành thú. Các loại ánh trăng đàn vào rơi vãi, đã hiện lộ rõ ràng bốn tôn thần nữ phong hoa tuyệt đại, cũng tỏ rõ lấy các nàng đều là đế vương tư tàng, là đại tần cương vực bên trong, chỉ thuộc về quân thượng chuyên quyền vương thổ. Chương 170, khí vận quán đỉnh, thần nữ hiện thế, hồng thải mệnh cách, 1, chương 170, khí vận quán đỉnh, thần nữ hiện thế, hồng thải mệnh cách, 1, nhìn xem bốn vị người yêu giờ phút này tất cả đều đắm chìm tại khí vận hoàng triều tầm bổ bên trong, Tần Dương nhếch miệng lên một vẻ thỏa mãn tiêu ý hắn lại lần nữa sâu sắc ngắm nhìn, đem các nàng ngũ vượng sức ăn mặc điểm xuống hoàn mỹ đồng thể cùng riêng phần mình khác lạ phong tình, toàn bộ khắc vào trong mắt. Một lát sau, hắn mới tập trung ý chí, chìm vào phương kia chỉ thuộc về hắn khí vận hoàng triều. Khí vận hoàng triều bên trên bầu trời, tôn địa yên lặng đã lâu kim long mặt trời đột nhiên có thần hồn vào ở, trong nháy mắt tách ra vạn trượng to lớn cao ngạo kia sáng, trở nên rất sống động. Quang ảnh bên trong, một đạo mặc long bào, đầu đội đế quan đế vương hư ảnh chậm rãi hiện lên, hắn quan sát phương thiên địa này, thế gian tất cả bí ẩn đều không chỗ che giấu. Nhưng giờ phút này Tần Dương, hoàn toàn xem nhẹ ngoại giới hết thảy, đế trong mắt, chỉ chuyên chú nhìn chăm chú cái kia bảo vệ tại mặt trời quanh mình bốn vòng khác lạ trang sáng. Trong đó một vòng tựa như vĩnh hằng treo ở cựu thiên thái âm tinh thần, nội bộ bay là tả đông tuyết đầy trời, cấu trúc ra một mảnh băng thanh ngọc khiết thế giới băng tuyết. Một tôn thần nữ ngồi quỳ chân ở giữa, bên ngông hư ảnh cùng Tống Tuyết khuôn mặt không khác chút nào, mặt mặt hướng quần thần mũ vượng khăn quần bay, khuôn mặt trầm tĩnh, ung dung hoa quý, quanh thân thần quang mênh mông ngông ẩn, lộ ra không cho phép kẻ khác khinh nhờn uy nghiêm. Duy chỉ có Tần Dương có thể nhìn thấy cái này uy nghiêm phía dưới chân dung, đó là cùng giờ phút này Tống Tuyết không khác chút nào chân linh chi tượng. Nàng mặt hướng quần thần mũ vượng khăn quần bay, hóa thành chỉ có đế vương có thể thấy được khuê phòng tình thú sức áo. Vẹn vẹn lấy mũ phượng, đồ trang sức tô điểm đồng thể. Thần nhân nghiêm nghị phong phạm tiêu tán vô tung, chỉ còn tại trước mặt đế chủ dịu dàng ngoan ngoãn ngồi quỳ chân tư thái, vợ mông nhẹ ép chân ngọc, phát họa ra tuyệt mỹ đường cong, bộ ngực sữa đeo miếng dán ngực hình bông tuyết, tỏa ra ánh sáng lung linh ở giữa đều là lóa mắt kiều diễm, cổ ở giữa cái kia biểu tượng cực hạn khống chế bông tuyết vòng cổ, càng đem thần nữ độc thuộc đế vương mị hoặc hiện ra phải phát huy vô cùng tinh tế. Tần Dương yên tĩnh thưởng thức ở giữa, tràn trề khí vận đã ở cái này vòng thái âm trang sáng bên trong sinh sôi, liên tục không ngừng bị Tống Tuyết chân linh hấp thu. Đồng nhiên, nàng nội cảnh thế giới bên trong, một chỗ không gian đột nhiên bộc phát ra bàng bạc áp lực, giống như đại dương khí vận chi lực điên cuồng tràn vào. Tần Dương định thần nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện, khí vận mãnh liệt chỗ, một viên hồng thải mồi lửa chính như kỳ tích thanh nén, sinh ra. Đó là Tống Tuyết thật lâu chưa từng giác tỉnh thiên phú mệnh cách chi trùng, lại tại cái này sinh mệnh đến hạnh thời khắc phá kén mà ra. Ngưng thần tế sát, rõ ràng là nàng thái âm linh hy, hồng thải. Cái này hồng thải thiên phú chí nhu chí thuần, thiện nuôi văn vật, chính là vạn cổ hiếm thấy tuyệt thế thể chất. Cái này thể chất người, da thịt trắng muốt như thánh tuyết, ôn nhuận giống như loan ngọc, dù cho trời đông giá rét thời tiết cũng ấm mà không khô, có thể nói trời sinh hành tẩu lọ sưởi. Ôm chi diệu không thể nói, có được càng có hy vọng hơn trường sinh. Giờ khắc này, Tần Dương lòng tràn đầy đều là nhà ta có cô gái mới lớn vui mừng cùng vui sướng. Đã từng cái kia bởi vì thiên địa suy bại mà bản mệnh khó bao hàm, trăm năm về sau liền hóa về mây khói mệnh cách, giờ phút này đã lộ sắc thành phượng vũ cựu thiên thần nữ thế. Hắn liền vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Hồng Dạ cùng Tiểu Thị tỷ muội biến thành ba vầng trăng sáng, chỉ thấy các nàng chân linh trong thế giới đồng dạng có huyền ảo biến hóa tại lặng lẽ sinh sôi, tứ nữ đồng bộ thể biến, lại dẫn tới khí vận Trường Hà nhấc lên thao thiên cự lãng. Hoàng triều khí vận phảng phất cũng cảm giác được cái này bốn vị thiên địa thần nữ sinh ra, biết các nàng trưởng thành sau đó sẽ là vận triều mang tới vô tận ích lợi. Theo trong minh minh khí vận quy tắc, dọc lượng vương triều khí vận như lao nhanh sông lớn mãnh liệt chuyển vào bốn vòng trăng sáng, muốn đem cái này bốn vị thần nữ triệt để tới tiêu tầm bổ, giúp đỡ viên mãn. Tống Tuyết Thái âm linh hy, Hồng Thải, Linh Hồng Dạ Hoang Cổ Chiến Hoàng, Hồng Thải, Tiểu Niệm Nô, Tiểu Niệm Tiểu cùng nhau nắm giữ Tịnh Đế chi hoa, Hồng Thải, còn có Tiểu Niệm Nô thuần dục chi thể, Hồng Thải, Tiểu Niệm Tiểu thuần âm chi thể, Hồng Thải, ngũ đại Hồng Thải thiên phú hóa thành năm tòa óng ánh vòng xoáy, như nói như khát thôn phệ giữa thiên địa hạo nhiên khí chuyển cùng tầm bổ chất dinh dưỡng. Tứ nữ thần hồn bên trên thần quang càng nguy nga thần thánh, thần nữ phong hoa càng thêm vô lượng. Không biết qua bao lâu, khí vận Trường Hà đột nhiên chấn động, bốn vòng trăng sáng đồng thời bộc phát ra vạn trượng thần quang, trong nháy mắt chiếu rọi toàn bộ khí vận hoàng triều. Vũ đại hồng thải thiên phú cùng nhau thoát ly nội cảnh thế giới, hóa thành năm vòng mê ngươi trăng sáng, vờn quanh tại tứ nữ chân linh quanh thân, chiếu sáng rạng rỡ. Tần Dương ngưng thần xem kỹ, phát hiện cái này ngũ đại hồng thải thiên phú quyền năng mặc dù bèn bèn kích phát một thành, nhưng uy năng tuyệt đối không kém hơn đỉnh cấp màu vàng thiên phú. Cảm thụ được bốn vị thần nữ càng thêm cường thịnh khí tức cùng chỉ thuộc về các nàng mỹ hoặc phong tình, Tần Dương đối với sắp đến mưa móc cân trạch, tràn đầy vô kỳ hạn trở. Lúc này, sớm nhất vào ở khí vận hoàng triều hai vòng tân nguyện, dẫn đầu có động tĩnh, xanh nhạt thanh huy quanh quẩn, là Kiều Niệm Tiểu, hồng hồng hà quang lưu chuyển, là Kiều Niệm Nô. Hai đạo thần nữ hư ảnh khoan thai mở ra đôi mắt đẹp, các nàng hiếu kỳ đánh giá phương này bên mông thần kỳ thiên địa, đắm chìm tại cái này phần quan sát càn khôn đặc biệt thị giác bên trong. Các nàng phảng phất có thể tổng tình cảm đến Tần Dương sơ trưởng khí vận hoàng triều lúc cái kia phần bành trướng hưng phấn. Nhất là Tần Dương cũng không đối với các nàng bố trí bất luận cái gì giam cầm, tùy ý các nàng tùy tâm thăm dò. Làm hai tỷ muội ánh mắt xuyên thấu hư không, quan sát hoàng cung, cuối cùng rơi vào chính mình ngủ say chân thân bên trên lúc, cái kia phần mới lạ cùng kinh ngạc, suýt nữa để cho Kiều Niệm Tiểu la thất thanh. "Bệ hạ, bệ hạ." Trong giọng nói của nàng tràn đầy nhảy cẫng kinh hỉ, thân thiếp có thể như vậy thấy vật, cũng quá thần kỳ. Tiểu Niệm Nô xưa nay trầm ổn, giờ phút này cũng khó nén trong lòng kinh ngạc, ôn nhu phụ họa, "Bệ hạ, thần thiếp cũng là chỉ là như vậy nhìn mình răng rớp, thực sự cảm thấy khó xử cực kỳ." Nàng có chút cụ mắt, giọng nói mang vẻ mấy phần kiêu khiếp, về sau nếu là còn có biệt tỷ muội đi vào, nhìn thấy thần thiếp bộ dáng như vậy, vậy nhưng thật sự là muốn mắc cỡ chết được. Thật tốt cảm thấy khó xử. Xanh nhạt thần nguyệt bên trong, Tiểu Niệm Tiểu âm thanh lại cùng vang lên, mang theo nồng đậm ngượng ngùng, nhất là Hồng Dạ tỷ tỷ, còn có tỷ tỷ ngươi, cũng còn mang theo cái kia kẹp long thủ phượng vĩ tỷ tỷ, ngươi mang theo có thể biết cảm thấy khó chịu. Tiểu Niệm Nâu nghe vậy, lập tức hờn dỗi một tiếng, "Hừ, như vậy cảm thấy khó xử lời nói, ngươi cũng thua thiệt hỏi ra lời. Về sau để bệ hạ cũng cho ngươi đeo lên, ngươi liền biết là tư vị gì." Tiểu Niệm Tiểu hư ảnh lịch ngậm thẻ lưỡi, liên thanh làm nũng cầu xin tha thứ, hai tỷ muội vui đùa ầm ĩ âm thanh, tại khí vận hoàng triều trong hư không tràn ra. Chương 170, khí vận quán đỉnh, thần nữ hiện thế, hồng thải mệnh cách 2, chương 170, khí vận quán đỉnh, thần nữ hiện thế, hồng thải mệnh cách 2, một phen cười đùa sau đó, hai tỷ muội mới cùng nhau ngước mắt, nhìn về phía khí vận hoàng triều thiên cung. Chỉ thấy năm đầu kim long đang xoay quanh đi dạo, long uy của cuộn, giống như nhân gian tiên cảnh. Mà tại kim long bên cạnh, còn treo lấy mặt khác hai vòng thần nguyệt, một vòng lạnh lạnh như trắng ngần hàn tuyết, một vòng hừng hực như sáng rực liên hoa. Các nàng một cái liền nhận ra được, cái kia hai vòng thần nguyệt bên trong, ngồi ngay ngắn chính là Tống Tuyết cùng Linh Hồng Dạ. Đúng vào lúc này, cái kia hai vòng thần nguyệt bên trong thân ảnh cũng khoan thai tỉnh lại. Tống Tuyết cùng Linh Hồng Dạ vừa mới mở mắt, liền cảm nhận được một cỗ chí cao vô thượng quyền hành, lặng yên giữ lòng bàn tay. Các nàng quan sát mảnh này bị tức chuyển bao phủ thiên địa, chỉ cảm thấy thiên địa vạn vật đều là tại bản thân khống chế bên trong, một cỗ trước nay chưa từng có cao thượng cảm giác tự nhiên sinh ra. Đồng dạng mới lạ cùng rung động, tại hai người trong lòng lưu chuyển. Ngắn ngủi trao đổi qua về sau, ánh mắt của các nàng không hẹn mà cùng nhìn về phía khí vận hoàng triều trung tâm, tôn kia treo cao thiên cung, huy hoàng như mặt trời đế chủ hư ảnh. Cảm nhận được cái kia quen thuộc mà uy nghiêm khí tức đế vương, bốn đạo thần nữ hư ảnh lúc này yêu kiều cúi đầu, thi lễ một cái. Đó là chuyên thuộc về đế vương xá cho thần nữ tư thế quỷ, bờ mông nhẹ ép chân ngọc, trên thân nhu huyền dán hướng mặt đất, hiện thị do thần nữ quyến rũ kính cẩn nghe theo. Ngay sau đó, bốn vị tân tân phong hoa thần nữ, trăm miệng một lời, mềm mại trong thanh âm tràn đầy thành kính cùng yêu thương, vang vọng toàn bộ khí vận hoàng triều, thần thiếp Tống Tuyết, Linh Hồng Dạ, Tiểu Niệm Nô, Tiểu Niệm Tiểu. Cấu kiến Ngô Hoàng. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Các nàng biết rõ, phần này quan sát thiên địa thần kỳ, phần này thoát thai hoán cốt thủy biến, đều là nam nhân ở trước mắt sở ban tặng. Càng là cảm thụ được hắn thâm bất khả trắc, trong lòng đối với hắn sùng kính cùng ái mộ, liền càng là mãnh liệt nóng bỏng. Gặp một màn này, từ đầu đến cuối yên lặng nhìn chăm chú lên các nàng, đem các nàng vui sướng cùng thẹn thùng thu hết vào mắt Tần Dương, cuối cùng ngưng ra chân hình. Hắn đưa tay, thanh âm ôn hòa mà uy nghiêm, ái phi bình thân. Chợt, Tần Dương đem khí vận hoàng triều rất nhiều bí ẩn, chậm rãi nói tới. Đương nhiên, cửa kia hồ căn bản khí vận của bi, còn có hắn xuyên qua mà đến bí mật, từ đầu đến cuối bị hắn thâm tàng đáy lòng, đó là hắn lập thân căn bản đại bí thư, tuyệt sẽ không cùng bất luận kẻ nào chia sẻ. Đến mức khí vận hoàng triều còn lại quyền hành, về sau tứ nữ đều là muốn dùng đến, huống chi các nàng chân linh đã sớm bị khí vận hoàng triều một mực bảo vệ, cái này thân, cái này tâm, hữu hình vô hình hết thảy đều đã hướng hắn, hướng cái này đại tần bậc triều. Là lấy, những thứ này bí ẩn nói cùng các nàng nghe, tất nhiên là không có chút nào gây trở ngại. Một phen giải thích sau đó, bốn vị đều là hiểu rõ gật đầu, đối với khí vận hoàng triều, đối tự thân giác tỉnh mệnh cách thiên phú đều có rõ ràng nhận biết. Trong lúc nhất thời, các nàng nhìn hướng tương lai ánh mắt bên trong tràn đầy sáng rực chờ mong. Nguyên lai, các nàng con đường xa không chỉ bị giam cầm ở phàm tục cung đình bên trong, tương lai nếu có thể dốc lòng tu luyện, cũng có thể bước lên tiên độ, từng bước một hướng đi trường sinh bất tử. Giờ khắc này, các nàng trông thấy hoàn toàn mới tương lai. Những cái kia thân là nữ tử, đối với tuế nguyệt trôi qua, dung nhan già đi lo nghĩ, chỉ một thoáng tiêu tán hơn phân nửa. Thay vào đó, là một cỗ cháy hừng hực tu luyện nhiệt tình. Nam nhân của các nàng, sau này tất nhiên sẽ một đường hát vang tiến mạnh, đăng lâm tuyệt đỉnh. Các nàng thân là hắn nữ nhân, tự nhiên cũng không thể rơi vào người sau. Tứ nữ nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt, đều thấy được cái kia phần nóng bỏng quyết tâm cùng trùng tình, hận không thể lập tức liền bình tĩnh lại, đầu nhập tu luyện bên trong. Nhưng vào lúc này, Tần Dương lại nhìn xem Tống Tuyết, Linh Hồng Dạ cùng Tiểu Thị tỉ muội, nhếch miệng lên một vẻ nghiền ngẫm cười khẽ, "Tốt, chư bị ai phi. Khí vận hoàng triều huyền bí, ngày sau các ngươi khi nhàn hạ, đều có thể chậm rãi thăm dò." Hắn ngữ khí mờ mờ, mang theo vài phần không cho kháng cự uy nghiêm, "Xuân tiêu nhất khắc thiên kim, ngày tốt cảnh đẹp không thể phụ, chúng ta cần phải trở về." Tiêu Niệm Tiêu xoay chuyển ánh mắt, thoáng nhìn Tống Tuyết cái kia tuyệt thế mông đẹp đang khó nhịn ép chân ngọc, gò má xấu hổ ửng đỏ, lại gặp Linh Hồng Dạ căng thẳng lưng, bờ mông không tự giác nắm chặt, lúc này che miệng cười trộm, âm thanh đáng yêu, "Là, bệ hạ." Tối nay vốn là bệ hạ cùng Tuyết tỷ tỷ, Hồng Dạ tỷ tỷ đại lễ thời khắc, Niệm Nô cùng Niệm Tiểu sao dám quấy rầy. Nàng lời nói xoay chuyển, trong mắt mang theo danh mãnh, chỉ là bệ hạ, nhưng phải nhẹ chút thương tiếc tỷ tỷ nhóm mới tốt. Nhất là cái kia Long Châu phôi thai, nhất định muốn chuẩn bị tốt, có thể ngàn vạn không thể để tràn đầy tạo hóa chi lực uổng phí hết nha. Vừa nghĩ tới bệ hạ muốn bắt chức văn nhân mà khách, đi cái kia cách sông còn hát hậu đỉnh hoa kiểu diễm luật điệu, Tiểu Niệm Tiểu liền xấu hổ bên tai nóng lên. Trong ngày thường, nàng cùng tỷ tỷ không biết bị bực này thi tử chơi đùa cỡ nào chật vật, bây giờ cuối cùng đến phiên Tống Tuyết cùng Linh Hồng Dạ cảm động thân thụ. Chúng chi, các nàng còn mặc cái này thân biểu tượng nhân sinh đến hạnh mũ phượng sức áo thị tầm, thật không biết sẽ là cỡ nào thẹn thùng gian nan. Tiêu Niệm Tiểu vui cười âm thanh bên trong, Thần Dương nhìn qua Tống Tuyết cùng Linh Hồng Dạ, khoan khoái cười to, trong mắt tràn đầy đắc chí vừa lòng. Một giây sau, thần hồn quý vị, ý thức trở lại trên giường rồng. Tống Tuyết cùng Linh Hồng Dạ còn tại thần hồn trở về cơ thể hoảng hốt bên trong, Thần Dương đã đưa tay, đem trước người băng tuyết màn lụa chậm rãi rơi xuống. Chỉ để lại một đạo khiến Tiêu Niệm Nô, Tiêu Niệm Tiểu ngượng ngùng muốn chết mệnh lệnh, vừa rồi còn tại tùy ý vui lùa ầm ĩ hai tỉ muội, trong khoảnh khắc liền trở thành Tần Dương hướng tống. Thả hai người biểu thị sống tài liệu giảng dạy chỉ vì bỏ đi các nàng trong lòng thấp thỏm cùng bất an. Một phen tỉ mỉ quan sát cùng biểu diễn qua về sau, hai tỷ muội mới đan sen bị xấu hổ gấp Tống Tuyết, Linh Hồng Dạ liên thủ đổi ra ngoài. Như vậy quý sát biểu hiện ra, gần như đem các nàng ra mặt ép đến vỡ nát. Các nàng nguyên bản còn muốn dựa vào không đi, dòm ngó đến tiếp sau, lại cuối cùng không ngăn nổi tống, thả hai người xấu hổ, chỉ có thể hậm hực rời đi. Thử! Đi ra ngoài điện, Tiểu Niệm Tiểu không vui lẩm bẩm, dù sao sớm muộn đều có thể nhìn thấy, trốn tránh làm cái gì nha, lời còn chưa dứt, trong điện mơ hồ truyền đến kiềm chế đến cực điểm hư nhẹ. Ngay sau đó, chính là mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn, bệ hạ cầu bệ hạ khóa lại thần thiếp âm thanh, cái kia xốp giòn mị tận xương giọng nói, nghe thấy Kiều Niệm Nô, Tiểu Niệm Tiểu hai chân mềm nhũn, toàn thân tê dại. Thoáng qua ở giữa, trong điện liền lại không nửa phần tiếng vang tiết lộ. Trong lúc nhất thời, cả điện xuân tình phong trào, lại toàn bộ thâm tàng tại phương kia băng tuyết màn lụa bên trong, kín không kẽ hở, lại không nửa phần lộ ra ngoài, chỉ còn lại ngoài chướng hai tỷ bội mặt đỏ tới mang hai, cảm xúc khó bình. Chương 171, Ngọc Thụ Hậu Đình Hoa, tiếp kiến Long Võ. Chương 171, Ngọc Thụ Hậu Đình Hoa, tiếp kiến Long Võ. Bầu trời trong xanh, nắng sớm kiều diễm, vàng rực xuyên thấu qua chạm trổ song cửa sổ, nghiêng nghiêng vẩy vào cản thành cung chủ điện thư phòng trên bàn trà. Tần Dương mặc màu trắng thường phục, tay cầm bút lông sói, cổ tay ở giữa vật lực, bút đầu long xà. Không bao lâu, một bộ vết mực đầm địa câu đối liền sôi nổi trên giấy, chữ chữ đều là lộ ra hắn đầy ngập khoái ý cùng thỏa mãn. Chiếu hậu ngưng tiểu chợt không vào, gia duy ngậm trạng thái cười đón lấy. Yêu cơ mặt giống như hoa ngập lộ, ngọc thụ lưu quang chiếu hậu đỉnh. Bài này xuất từ Nam Triều Trần Hậu chủ sáng tác Ngọc Thụ Hậu Đỉnh Hoa, miêu tả hậu cung Tần Phi xinh đẹp mỹ lệ câu thơ. Giờ phút này chính là hắn vui vẻ tâm cảnh khít khao nhất khắc họa. Rượu, thật là tuyệt không thể tả. Đầu ngón tay khẽ vuốt mặt giấy bút tích, Tần Dương nhắm mắt hồi tưởng, đêm qua Tống Tuyết dịu dàng mềm mại đáng yêu, Linh Hồng Dạ ngông nên âm vang. Một văn một võ, hai loại hoàn toàn khác biệt phong thái, lại đều là cam tâm tình nguyện quỳ sát tại trước người, cái kia tư thái so sánh với trên phố yêu cơ tăng thêm 3 phần hồn siêu phách lạc. Đó là hắn khổ tâm dạy dỗ ra quỳ lễ phong thái, một khi lưng ngọc hơi cong, đưa lưng về phía hắn lúc, cái kia phong tình chính là diễm danh lan xa đảo kép người, sợ cũng xấu hổ làm ra như vậy tư thái. Có thể Tống Tuyết cùng Linh Hồng Dạ lại bởi vì một lời quấn quýt si mê yêu thương, không có nửa phần kháng cự, ngược lại đem cái kia nồng tình mật ý, toàn bộ hóa thành liều lĩnh lao tới cùng nên hợp. Nếu không phải mình lòng sinh thương tiếc lắc đầu bật cười bên trong, Tần Dương thở dài một tiếng, mà thôi, vẫn là phải nhẫn lại tính tình, chậm rãi hưởng thụ này nhân gian cực lạc. Khi hỉ, thanh thủy đáng yêu tiếng cười đột nhiên vang lên, cùng với màn long nhẹ vang lên, Tiểu Niệm Tiểu, Tiểu Niệm Nô hai tỷ bội tay nâng mâm thức ăn, bước liên tục nhẹ nhàng bén rèm mà vào. Bệ hạ, ngài đang nói phải từ từ hưởng thụ cái gì nha? Tần Dương ngước mắt nhìn lại, gặp được hai tỷ bội trong mắt chế nhạo. Ánh mắt chưa phát giác rơi vào các nàng tiêm nùng hợp mông eo bên trên, khóe môi câu lên một vẻ nghiền ngẫm tiêu ý, "Thế nào, các ngươi chuyện này đối với tiểu nha đầu, đây là cũng muốn nếm thử mùi vị." Tiểu Niệm Tiểu nghe vậy, cũng biết đem thân thể nhất chuyển, đem ở mông xê dịch về khác một bên, lắc đầu liên tục xin khoan dung, "Bệ hạ tha mạng." Như vậy phúc khí, vẫn là để Tuyết tỷ tỷ, Hồng Dạ tỷ tỷ tiêu thụ tốt nàng hờn rồi đưa tay xoa nhẹ chính mình khe mông, "Tiểu kiều thân thể này, nào có các tỷ tỷ như vậy nở nang mồm mỡ, có thể chịu không được bệ hạ như vậy yêu mến đây." Tần Dương bật cười lắc đầu, hắn tự nhiên sẽ hiểu hai tỷ mỗi lời nói không loa. Tống Tuyết cùng Linh Hồng Dạ thủy mị, xác thực không phải đôi tỷ muội này có thể so sánh. Lời tuy như vậy, các ngươi thế nhưng không nhỏ, cố gắng một chút, tương lai rất có trông chờ. Hắn bấm tay gảy nhẹ đạn 2 tỷ mỗi chán, ngựa khí mang theo vài phần cương triều uy hiếp, các ngươi tạm chờ, chớ ngày sau, cũng sẽ không tùy tiện buông tha các ngươi. Gặp 2 tỷ mỗi lẻ lưới là mặt quỷ, Tần Dương thu lại tiểu ý, nghiêm mặt phân phó nói, chớ sau đó còn có chuyện quan trọng xử lý, các ngươi lại đi thiên điện trông coi, hảo hảo trông nom Tuyết Nhi cùng Hửng Dạ. Ghi nhớ kỹ, chớ có để người đã quay dậy các nàng nghỉ ngơi. Các nàng đêm qua vất vả hơn phân nửa túc, giờ phút này nhất định là quyện đại đến cực điểm. Đợi các nàng tỉnh dậy, nhớ tới căn dặn hai người hảo hảo tĩnh dưỡng chút thời gian. Tần Dương dừng một chút, con mắt nhu hòa mấy phần, dù sao chấm theo các nàng tâm ý, chưa từng vận dụng tạo hóa chi lực chữa trị thương thế của các nàng chỗ chỉ dựa vào nhục thân tự lành, tóm lại là muốn chút thời gian. Tiểu gia tỷ muội nghe vậy, vội vàng thu lại vui lùa ầm ĩ thái độ, cung cung kính kính gật đầu đáp ứng. Cái này căn dặn, vốn cũng là các nàng đối với Tống Tuyết cùng Ninh Hồng Dạ nói. Tưởng tượng năm đó, các nàng sơ thừa ân trạch lúc, chính là bởi vì cái kia tạo hóa chi lực thần kỳ, lại bỏ qua thiếu nữ lộ sắc thành thiếu phụ lúc, cái kia phần nhất khắc cốt ghi tâm rung động cũng hơi chắc chắn. Cho đến ngày nay, mỗi lần nhớ lại, trong lòng vẫn còn mấy phần khó mà diễn tả bằng lời tiếng mới. Cho nên đêm qua phía trước, các nàng liền liên tục nhắc nhở qua Tống Tuyết cùng Ninh Hồng Dạ, nhất định không thể như các nàng đồng dạng, bỏ lỡ cái này cả đời đều khó mà quên được thời khắc. Tuy nói trên triều đình, Tiêm Đảng còn tại cầm giữ quyền hành, Tống Tuyết cùng Ninh Hồng Dạ còn có một chàng càng thêm thịnh đại cơ duyên, đợi đến hắn ngày dọn sạch gian định, nhất định có thể lấy trăm dặm hồng trang, toàn thành gấm tiếng hò reo khen ngợi lễ, tại vạn chúng chú mục cùng chúc phúc bên trong, lại hưởng thụ cái kia động phòng hoa chúc cực hạn nuốt ve an ủi. Nhưng đêm qua phần này lưu luyến cùng biến mãn, cũng là các nàng đời này tuyệt đối không thể bỏ qua hạnh phúc quan cảnh. Bởi vậy, Tiểu gia tỷ muội sớm đã làm tốt chăm sóc hai vị tỷ tỷ chuẩn bị. Chỉ là nhìn qua đế vương đứng dậy bóng lưng, các nàng cuối cùng khó nén lo nghĩ, nhẹ giọng hỏi, "Vậy hạ người ở bên ngoài xem ra, bây giờ ngài còn trọng thương chưa lành, đây là muốn đi ra sao?" Tần Dương chậm rãi lắc đầu, "Không cần đi xa, chỉ là đi tiền điện quảng trường triệu kiến một chút trung thần mà thôi." Chấm một tay đặt kế hoạch xây dựng Long Võ quân, hôm nay danh sách đã định ra, chấm nên tự mình đi gặp mặt những cái kia tương lai quốc chi xương cánh tay còn nữa, cũng cần xử lý chút đọc lại công việc. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài điện phương xa, đôi mắt thâm trầm, nghĩ đến, từ châu bên kia tin tức, không lâu liền sẽ truyền đến chấm, cần phải chuẩn bị sớm. Tiểu Niệm Đâu nghe vậy lòng có sở ngộ, Tiểu Niệm tiểu dù như hiểu không phải là hiểu, lại đều chưa từng hỏi nhiều. Thân là hậu cung phi tần, các nàng chưa từng can thiệp triều đình sự tình suy nghĩ, nhưng nếu là bệ hạ có cần, các nàng tự nhiên đứng ra, tuyệt không từ chối. Giờ phút này gặp đế vương vô ý lại nhiều nói, thì bội hai người liền cùng nhau thu lại váy hành lễ, âm thanh dịu dàng mà cung kính, thần thiếp cung tiễn bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tần Dương khẽ gật đầu, quay người cất bước, hướng về tiền điện phương hướng mà đi. Phía sau hắn, Tiểu Niệm Nô cùng Tiểu Niệm Tiểu trao đổi một ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào cái kia trùng điệp màn lụa che giấu trong tập cung, trong mắt lặng yên chạy xuôi qua mấy phần rào hoạt hào quang. Muốn hầu hạ hai vị tỷ tỷ, tự nhiên phải tiếp thân chăm sóc mới tốt hai tỷ bội trong lòng thầm nghĩ, liền nói đi, cho dù thế nào trốn, chung quy là trốn không xong. Đêm qua bị như vậy trần trụi trên dưới dò xét, hôm nay nói cái gì cũng phải đáp lễ trở về, dạng này mới xem như công bằng. Nghĩ đến đây, các nàng nhìn nhau cười một tiếng, bước chân thả cực nhẹ, tựa như hai tên thiết ngọc đầu hương tiểu tặc, lặng yên chạy vào tẩm cung. Những thứ này tâm tư, Thần Dương tự nhiên không thể nào biết. Hắn giờ phút này, đang tại Lăng Thanh Xương cùng Lâm Đào Đào tả hữu cùng đi, suy yếu ngồi dựa tại kim loan trong tiệu, chậm rãi đến cản thành cung chủ điện phía trước. Nếu để cho Tống Tuyết cùng Ninh Hồng Dạ nhìn thấy một màn này, tất nhiên sẽ cả kinh con ngươi thất thần, đêm qua cái kia sinh long hỏa hổ, phản phất nắm giữ vô hạn tinh lực đế vương, giờ phút này lại suy yếu đến cần người dịu đỡ, sắc mặt trắng bệch răng rớp. Cường liệt như vậy tương phản, sợ là sẽ phải để các nàng sinh ra ảo giác, hoài nghi đêm qua cái kia đứng ở sau lưng chính mình nam nhân, đến tuột cùng là ai. Nhưng phần này bí ẩn tương phản, cuối cùng không người biết được. Giờ phút này, Tần Dương phía trước, đã chỉnh tề đứng vững 2000 tên tuyển chọn tỉ mỉ Long Võ quân tướng sĩ. Bọn hắn nhìn qua trong tiệu sắc mặt trắng bệnh, nhưng như cũ giang chống đỡ đứng dậy đế vương, trong lòng đều khuấy động lên khó nói lên lời cảm xúc. Đế vương trọng thương chưa lành, lại vẫn kiên trì đích thân trước đến tiếp kiến chính mình cái này chi tân quân, như vậy chiêu hiền đại sĩ, thân dày tướng sĩ cử động, để mỗi một vị tướng sĩ đều cảm giác tôn vinh, trong lòng ngực nhiệt huyết cuộn cuộn. Chưa từng mở miệng, Tần Dương liền đã dựa vào tấm này suy yếu thái độ, lặng yên thu phục cái này 2000 tướng sĩ tâm. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, vị này tuổi trẻ đế chủ, chân chính bước ra chen chân quân quyền, vững chắc giang sơn bước đầu tiên. Chương 172, Long Võ lập cờ. Quân đoàn khí vận hình bóng chương 172, Long Võ lập cờ, quân đoàn khí vận hình bóng Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Càn Thanh cung phía trước, 2000 tướng sĩ núi kêu biển gầm, cùng nhau quỳ xuống đất. Trên đài cao, Tần Dương quan sát một màn này, nhìn qua 2000 tướng sĩ chân thành lễ bái, nguyện vì mình quên mình phục vụ răng rớp, khóe miệng chậm rãi câu lên một vẻ hài lòng độ cong. Hắn người đánh xe khẽ nâng, âm thanh mặc dù mang theo vài phần bệnh phía sau suy yếu, vẫn trầm ổn như cũ có lực, rõ ràng lọt vào mỗi người trong hai, chúng tướng sĩ miễn lễ bình thân. Cảm ơn Ngô Hoàng lần điện. 2000 người ứng thanh mà lên, động tác đều nhịp, ánh mắt sáng rực nhìn về phía ngự tọa thượng đế vương. Tần Dương cũng không dây dưa, đưa tay vung lên. Bên cạnh Lăng Thanh Xương lúc này tiến lên một bước, vàng sáng thánh chỉ bỗng nhiên mở rộng, trong sáng trang nghiêm âm thanh vang vọng cùng phía trước, phụ tiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết. Bây giờ lập Long Võ quân, ban cho đại tần đế quốc Long Võ phong hào, ngay trong ngày thành quân. Cái này quân chính là đế vương chuyên môn ngự tiền thân binh, thượng thụ đế quốc Long, Hổ, Báo, Sói bên trên bốn quân danh sách số 1, Long tự quân đoàn khí vận. 2000 mới lập Long Võ quân lại lần nữa ầm vang quỳ xuống đất, núi thở lôi động. Chỉ là giờ phút này, bọn hắn đối với cái gọi là bên trên bốn quân danh sách, còn có Long Tự quân đoàn khí vận, không có nửa phần chân thành thể ngộ. Bọn hắn chỉ coi là đế vương đối với cái này chi thân quân tha thiết mong đợi Long Võ quân có thể nhận cái này khí vận, một đường vượt mọi chông gai, trưởng thành lá thiết huyết hùng sư. Chỉ có Long Võ quân bên trong, tâm tư nhất thông thấu, cảm giác nhất minh mẫn võ khởi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mênh mông thiên cung. Một cỗ huyền ảo khó tả rung động, đang lặng yên ở trong thiên địa bao phủ, phản phất có cái gì biến hóa nghiêng trời lệch đất, đang tại không người có thể xem xét chiều không gian chậm rãi phát sinh. Mà xác thực như hắn cảm giác như vậy, theo thánh chỉ cuối cùng một chữ rơi xuống, toàn bộ đại tần khí vận hoàng triều, đột nhiên nổi lên một trận huyền diệu gợn sóng. Vô số màu vàng khí vận sợi tơ quấn quanh, vậy, lại tại trong hư không phát họa ra một đầu đấu chiến chân long hình dáng, sừng rồng tranh anh, long trảo sắc bén, trên vảy rồng có đủ kiểu vũ khí khắc ấn, tuy chỉ là hư ảnh, lại tự mang bệ nghệ thiên hạ uy thế. Tới làm bạn, còn có khí vận ngưng kết long võ phủ cùng quân kỳ. Trên bùa khắc lấy thiên địa huyền ảo, trên lá cờ thêu lên đấu chiến chân long, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa trung thành cùng sát phạt chân ý, phảng phất trời sinh liền nên thuộc về một chi bách chiến bách thắng thiết quân. Thánh chỉ rơi xuống đất, khí vận long kỳ, long phủ đột nhiên lao xuống, cùng thực thể quân kỳ, long võ phù hợp hai làm một. Trong chốc lát, quân kỳ như muốn đốt lên ngọn lửa màu vàng nóng, long võ phủ càng phải nở rộ bóng ánh hào quang. Lại tại lúc này, một đạo lực lượng vô hình theo tần dương tâm niệm mà động, đem tất cả dị tượng cưỡng ép thu lại, chỉ còn lại cờ vai diễn khẽ run, phủ thân kêu khẽ, trở nên yên nắng. Bây giờ long võ quân, cánh chim không gió, bây giờ đại tần một chiều, căn cơ còn thấp. Bách phế đại hưng thời khắc, rất nhiều chuyện cũng còn cần bình tĩnh lại, xúc tích lực lượng, hậu tích bạc phát. Nhưng trải qua cái này một đạo thánh chỉ, long võ quân phiên hiệu đã bị khí vận hoàng triều chính thức lạc ấn tán thành, càng tại vị cách bên trên, đang lâm quân đế quốc đoàn đỉnh phong, thưởng thụ long tự quân đoàn vô thượng khí vận. Có thể nói, tần dương phen này bút tích đã là cái này chi tân sinh thân quân cắm lên cánh bay lên. Nó từ đây liền có nền móng, giống như những cái kia tiên gia tông môn tại phàm trần tục thế lập xuống truyền thừa đạo thống đồng dạng, nắm giữ chuyên thuộc về tự thân khí vận hình bóng. Cái này khí vận hình bóng là một phần vô cùng tôn quý vị cách, càng có thể quần quần không ngừng mà từ khí vận hoàng triều bên trong hấp thu khí vận tầm bổ. Chỉ bất quá, phần này tầm bổ khí vận cũng không phải là chỉ thuộc về nào đó một người, mà là chân bóng toàn bộ long võ quân. Mà đại tần khí vận hoàng triều tự có một bộ vận chuyển không ngừng thiết luật. Tại hoàng triều hữu ích sự tình, khí vận liền sẽ không thiết ưu tiên; tại hoàng triều vô ích, thậm chí có hại sự tình, khí vận liền sẽ bản năng căm ghét xa lánh. Cứ thế mãi, tự nhiên sẽ như trong các kiếm tiền đồng dạng, tầng tầng sàng chọn, từng bước ma luyện, cuối cùng rèn đúc ra một chi quét ngang lục hợp tối cường quân đoàn. Này hết thảy đều là tần dương những ngày qua yên lặng nhìn khí vận hoàng triều vận chuyển, thấy rõ khí vận lưu chuyển quy luật về sau, nộ ra một đầu mới đường. Khí vận phong thiền là hắn vị này vận triều chi chủ vô thượng quyền hành, gánh chịu chính là đế vương ý chí, là hoàng triều vận chuyển định ra quy tắc thép, chỉ dẫn toàn bộ đại tần hướng về trong lòng hắn bản thiết kế vững bước tiến lên. Nhưng cùng lúc đó, khí vận hoàng triều bản nguyên khí vận lại tại chu lưu không ngừng, tư dưỡng quản lý vạn vật sinh linh. Phần này tẩm bổ chưa từng là mưa lộ đều dính bình quân chủ nghĩa, mà là giấu giếm lấy hay bỏ, tuần hoàn theo khôn sống nóng chết quy tắc thép, hoặc là nói, đây là khí vận hoàng triều vì làm bản thân lớn mạnh mà sinh ra bản năng. Mỗi một sợi khí vận lưu chuyển, mỗi một phần tẩm bổ ưu tiên, đều đang hướng phía sắc nhất tại hoàng triều phát triển phương hướng dựa sát vào. Những cái kia cắt cứ một phương loạn thần tặc tử, những cái kia hại nước hại dân gian tà chi đồ, căn bản vô duyên nhiễm nửa phần hoàng triều khí vận, thậm chí sẽ bị hoàng triều khí vận bản năng bài xích. Càng kỳ diệu hơn chính là, cái này khí vận bên trong, giống như còn giấu giếm một bộ làm sạch cơ chế. Cho dù không người tận lực dẫn dắt, phàm là có trừ bạo an dân, bảo hộ lê dân cử chỉ, hoàng triều liền sẽ hạ xuống vô hình khen thưởng, là những cái kia nghĩa sĩ nhân người, gia trì một phần thiên mệnh chiếu cố, một tia khí vận che chở. Mà cái này long võ quân khí vận xây dựng chế độ, chính là tần dương dung hợp tiên tông đạo thống khí vận chuyển thừa chi pháp, kết hợp với đại tần khí vận hoàng triều vận chuyển quy tắc thép, đi ra một bước lớn mật thử nghiệm. Mà tại trong mắt của hắn, phen này xây dựng chế độ thử nghiệm, thoáng qua liền hiện lộ ra hiệu quả thực tế. Cái này biến thành sắc hô tạp, tướng sĩ tâm tư dị biệt long võ quân, quên thân khí vận tại trong khoảnh khắc liền sinh ra biến hóa long trời lở đất. Được người yêu mến chuyển đột nhiên trở nên mỏng manh, liền tự thân góp nhặt phúc phận, đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng ra phía ngoài trôi qua, mà có người, lại là phúc vận gia thân, quên thân khí vận hùng hậu hòa hợp, vô khuyết vô lậu. Như vậy vượt qua một thời gian, long võ quân bên trong ai là cát sỏi, ai là thật kim, liền sẽ liếc qua thấy ngay, một cách tự nhiên tạo thành kim tượng xa ở dưới rõ ràng cách cục. Thậm chí đến cuối cùng, những cái kia không có tác dụng lớn đất cắt cũng có thể theo không kịp quân đoàn bộ pháp làm lý do, số lượng lớn loại bỏ đi ra. Chỉ cần hoàn thành một vòng này đãi cắt lấy vàng sản chọn, cái này chi long võ quân mới được cho là chân chính trên ý nghĩa thành lập. Chỉ là cái này tầng tầng trùng trùng điệp điệp lưu tính, không người biết được. Tần Dương cũng không có nửa phần giải thích dự định. Chờ này hết thảy đều kết thúc, hắn hư đỡ Lăng Thanh Xương cổ tay, che miệng thấp khục mấy tiếng, sau đó đưa tay ép, âm thanh mang theo bệnh phía sau khàn khàn, nhưng như cũ uy nghiêm, hôm nay long võ quân thành quân, chấm tấm rất duyệt. Làm sao long thể không hài hòa, liền không tại cái này nhiều làm dừng lại. Sau đó, chấm hầu cận sẽ đem chư tướng sĩ công ban thượng phúc từng cái cấp cho, luận công hành hưởng, tuyệt không thiên bị. Các ngươi cần nhớ kỹ, chấm dưới trướng, chỉ lấy quân công luận anh hùng. Quân công tính gộp lại kẻ cao nhất, chính là trong quân được ban, quân công càng có thể hối đoái vô thượng công pháp, chân quý bảo vật, rộng lượng tài nguyên tu luyện phạm ta đại tần vương quốc trong kho tất cả, đều là xếp danh sách, mặc cho các ngươi hối đoái. Chỉ cần chúng tướng sĩ nguyện vì đại tần hiệu tự lực, chấm, tuyệt không phụ lòng. Một phen ăn nói mạnh mẽ lời nói, thể hiện tất cả chỉ bằng quân công định cao thấp, không lấy xuất thân luận thành bại chuẩn tắc, chỉ nghe Long Võ quân các tướng sĩ nhiệt huyết sôi trào, trong lồng ngực hào hùng khuấy động. Long Võ, Long Võ, Long Võ. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc vang vọng cung điện, vang vọng thật lâu. Cho đến đế vương Loan Giá đi xa, cái tiết như núi kêu biển gầm hò hét, mới hóa thành liên miên bất tuyệt tụng thánh thanh âm, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thanh âm này xa xa truyền đến phương xa tháp quan sát bên trên, rơi vào xem lễ cẩm y địa vệ chúng cao tầng trong hai. Bọn hắn nhìn qua phía dưới đám kia hưng phấn không hiểu, phản phất ôm vào đế vương bắp đùi Long Võ quân tướng sĩ, nhìn xem những cái kia ngày xưa tại chính mình dưới trướng không có chút nào mặt bài, tiện tay liền có thể bỏ qua tiểu tốt, trên mặt không hẹn mà cùng hiện ra mỉa mai cười lạnh. Ha ha, đám người này thật là không biết sống chết. Chúng ta tránh chỉ sợ không bằng Ngụy Hoàng, không chừng ngày nào liền im hơi lặng tiếng một mệnh ô hô. Bọn hắn ngược lại tốt, nhờ vào phải làm như vậy giòn nhanh nhẹn. Còn có thể là vì sao? Bất quá là xuất thân ti tiện, muốn cầm mệnh đập một cái tiền đồ mà thôi, thật tình không biết, một cước này bước vào, liền đem chính mình đưa lên tử lộ. Ha ha, lời ấy rất đúng. Có tướng lĩnh liên thanh phụ họa, trong giọng nói trào phúng không che giấu chút nào. Bây giờ chân chính bệ hạ sớm đã tại Lương Châu quý vị, đem thiết một chân, A Sử Na Vân một đám phản tặc ép tới không ngẩng đầu lên được, không ra nửa năm, nhất định có thể đại thắng còn hướng. Đến lúc đó, đám này hiệu trung ngụy hoàng loạn thần tặc tử, tất nhiên chạy không thoát thanh toán hạ tràng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cuối cùng này nửa năm, bọn hắn ngược lại là có thể mượn ngụy hoàng tên tuổi, vớt lên không ít chỗ tốt. Hắc hắc, yên tâm đi. Một người thâm trầm nở nụ cười, chúng ta người cũng trà trộn đi vào không ít. Chúng ta nằm vùng nhân viên, từ trước đến nay có thể ổn ép những cái kia ti tiện hạng người một đầu, cuộc thịnh yến này, tất nhiên thiếu không được chúng ta chỗ tốt. Này hết thảy, toàn bộ dựa vào Lưu đại nhân bảy mưu nghị kế a. Nếu không phải Lưu đại nhân ra mặt, đem Long Võ quân nguồn mộ lính hạn định tại cấm quân bên trong, cục diện hôm nay, sợ là muốn phiền phức rất nhiều. Bây giờ Long Võ quân bên trong, khắp nơi đều là ánh mắt của chúng ta, cái kia Ngụy Hoàng phàm là có nửa điểm động tác, đều chạy không thoát ánh mắt của chúng ta. Hừ, có người hừ lạnh, chính là đám kia Ngự Lâm quân thống lĩnh, gần đây cũng không biết là ăn cái gì mê mồm dược. Hướng Long Võ quân bên trong xếp vào nhân viên, lại ngay cả cái bắt chuyện đều không theo chúng ta đánh một tiếng, nếu thật là lũ lụt sông tới miếu Long Vương, người trong nhà đánh người trong nhà, cái kia mới kêu bị khuất. Lý Túc không tại, đám người này là gan, ngược lại là càng lớn. Dưới trướng mọi người nguyên bản còn tại mồm năm miệng mười nghị luận Long Võ quân sự tình, nói xong, liền chuyển đến đối với Ngự Lâm quân đầy bụng bực tức bên trên. Cẩm Ý Liễu vệ đại thống lĩnh Vương Khuê im lặng không lên tiếng nghe nửa ngày, lúc này mới đưa tay, trầm giọng nói, đủ rồi. Lý Túc không tại, Ngự Lâm quân nội vụ, ta không tiện can thiệp quá nhiều. Tùy bọn hắn đi thôi. Bây giờ Ngự Lâm quân rắn mất đầu, lại vừa ra như vậy nghiêm trọng để lộ bí mật sự tình, nội bộ bọn họ đã là lẫn nhau nghi ngờ, phòng bị trung điệp, huống chi là chúng ta những người ngoài này. Tả hữu, những thứ này về mặt, Lưu đại nhân tự sẽ nhìn rõ mọi việc, lựa bọn hắn cũng không tạo nổi sóng gió gì. Ánh mắt hắn sắc bén lướt qua mọi người, ngựa khí chém đinh chặt sắt, bây giờ bệ hạ trở về sắp đến, chúng ta chỉ cần cẩn thận chặt chẽ, hiệp trợ Lưu đại nhân đem cái này hoàn thành thiên kinh, là bệ hạ trông coi phải vững như thành đồng là được. Đến mức cái khác thị thị phi phi, chờ bệ hạ còn hướng, tự có định đoạt. Vương Khuê trong giọng nói tràn đầy đối với Vịnh Thọ Đế tuyệt đối tin phục cùng tôn sùng. Hắn tin tưởng vững chắc, vị kia cường đại vô song, uy nghi cái thế đế vương, nhất định có thể lấy thế lôi đình và quân, săn bằng hết thể chướng ngại, khải hoàn trở về. Trong mắt hắn, trước mắt những thứ này tôm tép nhãi nhép sở tác sở vi, bất quá là ngoan cố chống cự, trong nháy mắt liền sẽ biến thành cho bụi. Bọn hắn, nhảy nhót không được bao lâu. Chương 173, Từ Châu quyết chiến, nhất định chiến bại. Chương 173, Từ Châu quyết chiến, nhất định chiến bại. Từ Châu phủ. Tòa này bị Từ Châu triệu ra, Thái Bình giáo, Bạch Liên giáo chờ phản tặc thế lực rắc rối khó gỡ chiếm cứ đã lâu hùng thành, giờ phút này, nồng đậm không khí chiến tranh lại lần nữa bao phủ bên trên, mây đen đú ám. Phủ nha chỗ sâu, Triệu gia đại sảnh. Linh Vương Tần Hoàng Chu cùng Triệu gia gia chủ Triệu Kình Thương, hai người đều là sắc mặt tái xanh, không nói một lời ngồi ngay ngắn thủ tọa, quanh thân khí áp thấp đến mức dọa người. Gần đây thế cục đang lấy một loại làm người sợ hãi tốc độ, hướng về bọn hắn không muốn nhất nhìn thấy phương hướng cấp tốc trở xuống. Đầu tiên là cái kia tỉ mỉ bày kế thích vương sát giá cử chỉ, năm đại tông sư ra hết, trong kinh có thể vận dụng tất cả lực lượng cũng dốc toàn bộ lực lượng. Vì thành công, bọn hắn thậm chí không tiếc đem cái kia hai vị đủ để ảnh hưởng triều cục nữ tử đưa vào trong cung, xem như quân cờ. Thiên thời địa lợi nhân hòa, chiếm hết tiên cơ. Nhưng cuối cùng kết quả, vậy mà vẫn sắp thành lại bại. Cái gì song kiếm lãnh nguyệt, cái gì rượu ngọc thành nữ, tất cả đều là chút trông thì ngon mà không dùng được phế vật, chỉ xứng xung làm đồ chơi bình hoa. Không, các nàng bây giờ còn tại trong cung sống tạm, tất nhiên là hai cái này tiện nhân lâm trận phản chiến, phản bội chúng ta, mới khiến ám sát thất bại trong gang tấc. Nếu không, kinh doanh sao lại nhanh chóng như vậy liền hoàn thành toàn thành phong tỏa? Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều là hận nghiến răng. Tòa hạ Triệu Lương cùng Bạch Liên giáo phổ thế đám người, sắc mặt đồng dạng cực kỳ khó coi, một mảnh mù mịt. Lần thất bại này, đối với bọn họ mà nói, đại giới đồng dạng thê thảm đau đớn. Nguyên bản mong đợi tại ám sát thành công về sau phân đến cái kia một tia quay lại tiên thiên khí vận, bây giờ xem ra đã là hoa trong gương, trăng trong nước. Thậm chí, bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng, tự thân tu vi bình cảnh phảng phất bị bàn tay vô hình gia cố, tiến cảnh chậm chạp, cái này khiến bọn hắn trong lòng đau buồn, bực bội không chịu nổi. Trong điện không khí ngột ngạt, không khí phảng phất ngưng kết. Nhưng vào lúc này, một tên thân binh thần sắc bối rối, bước chân vội vàng xâm nhập trong điện, tại Tần Hoàng Chu ánh mắt âm lãnh nhìn kỹ, hắn bước nhanh về phía trước, đưa lô thai nói nhỏ vài câu. Điện hạ, thế tử lại lần nữa sai người hướng điện ra hạ sính, vẫn như cũng bị nói khéo từ chối. Điện ra giải thích, vẫn là điện mật tuổi còn quá nhỏ, không chịu nổi kết hôn chi trọng. Ầm. Lời còn chưa dứt, Tần Hoàng Chu sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, trong mắt lửa giận điên cuồng đốt, trong tay thanh đồng bình rượu lại bị hắn miễn cưỡng bóp biến hình. Lập tức bị giận dữ rơi đập trên mặt đất, rượu vang khắp nơi, mảnh vỡ bay tứ tung. Điền lão quỷ, Linh Vương nổi giận hô lên đồng thanh, ngươi dám như vậy khi dễ bản vương, khi dễ con ta, lại là một kiện chuyện ác, để cho hắn giận không nhịn nổi. Linh Vương chỉ cảm thấy gần đây mọi việc càng không thuận. Lúc này lại có một tên thân vệ bước chân lảo đảo xâm nhập trong điện, hắn nhìn trước mắt nổi giận đùng đùng Linh Vương, bờ môi run rẩy, gần như nói không ra lời. Nói, Tần Hoàng Chu ánh mắt băng lãnh, giống như tại nhìn một người chết, còn có cái gì tin tức xấu? Cùng nhau cùng bản vương nói đến. Thân vệ phù phù một tiếng quỳ xuống, đem bức thư giơ cao, run giọng nói, vương thượng, mới vừa thuộc hạ theo vương phân phó, đi mời La Vong Xích Luyện, Kinh Nghe Tông sư, phát hiện gian phòng của các nàng chỉ để lại cái này. Linh Vương sắc mặt âm trầm, chậm rãi đem mở ra. Trong thư nội dung ngắn gọn mà tàn khốc, thời cuộc khó khăn, nguy hiểm cùng thù lao không được tỷ lệ thuận, ta hai người rời đi trước, sau này không gặp lại. Vâng. Tần Hoàng Chu đông nhiên đem giấy viết thư đập vào trên bàn, toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ. Đầu tiên là ám sát thất bại, lại là cầu thân bị cự tuyệt, bây giờ liền trọng kim thuê cao thủ cũng vứt bỏ hắn mà đi. Thế cục không ngờ ác liệt đến đây, càng làm cho hắn khó mà tiếp thu chính là, ép tới chính mình không thở nổi Linh Vô Quyết, vài ngày trước vậy mà mượn công phá vân trùng có thế, đột phá tiên thiên chi cảnh, thậm chí còn quay lại thượng vị thiên địa căn phá quân. Bây giờ Linh Vô Quyết lại trải qua mấy ngày lắng động tích tướng, thực lực tất nhiên đã là một ngày nàng dặm, phong mang không ai có thể ngăn cản. Đây chính là phá quân a, trời sinh am hiểu quân trận chém giết thiên địa căn, một khi linh quân tác chiến, uy thế khủng bố, chỉ là suy nghĩ một chút, liền để Tần Hoàng Chu tê cả da đầu. Lúc này, không quản là hắn hay là Triệu Kình Hương, đều là sắc mặt tối sầm lại cái kia cực kỳ không ổn cảm giác bò đầy trong lòng. Đôi mắt nhìn nhau bên trong, đều tràn đầy loại kia, chư tướng có gì diệu kế tra hỏi nhìn xem cả điện văn võ đều cúi đầu. Thậm chí, bọn hắn liền thương lượng đối sách thời gian đều không có. Ngay tại cái này tĩnh mịch ngưng kết trong nháy mắt, ầm ầm. Ngoài thành, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa vang minh, cả tòa Từ Châu phủ cũng vì đó rung động. Linh Vô Quyết, hắn tập kết bốn đường đại quân, như lang như hổ, có cải trang như thế, ngang nhiên lao thẳng tới Từ Châu phủ. Trận này đột nhiên xảy ra lôi đình một kích, đánh đến Từ Châu nội thành phản nghịch nhóm trở tay không kịp, trận cước đại loạn. Trong lúc nhất thời, ngoài thành chống trận như sấm, tiếng giết rung trời. Nội thành thì là lòng người bàng hoàng, chạy nhanh kinh hô, loạn cả một đoàn. Linh Vương đám người nghị sự đại điện, cũng ngay lập tức cảm nhận được cái này tai họa ngập đầu nguy cơ, cái kia liên miên không dứt, giống như vạn mã buôn đằng gót sắt âm thanh, lại chấn động đến đại điện lương trụ vang lên ong ong, mặt đất hơi rung nhẹ. Cái kia hốt hoảng âm thanh cảnh báo, càng là tại toàn thành kéo vang. Giết Minh Lịch, bình định tặc. Người đầu hàng không giết, ngoan cố chống lại người chết. Giết. Tiếng la giết chấn thiên động địa. Một tên truyền lệnh thân vệ lộn nhào xông vào, chật vật gào thét, "Vương thượng!" Linh Vô Quyết đích thân xuất quân trèo lên thành. Tây thành báo nguy, mời vương thượng nhanh phát biểu binh, nếu không không ngăn được. Tần Hoàng Chu sắc mặt kỳ biến, đống nhiên đứng dậy. Trong điện văn võ một mảnh xôn xao. Một trận đội vàng điều binh về sau, Linh Vương cắn răng leo lên đầu tường cao nhất đại chỉ huy. Ánh mắt của hắn gắt gao tiếp cận cái kia thế công mãnh liệt nhất phía tây tường thành. Nhưng gặp cái kia dưới thành, Linh Vô Quyết tự mình dẫn tinh nhuệ chi sư, thân mặc chói mắt kim giáp chiến khải, tại hắn đích thân trèo lên dưới thành, giống như thủy triều xông lên đầu tường. Các tướng sĩ hung hãn không sợ chết, che giả mang mọc, mỗi một cái ánh mắt đều thiêu đốt quên mình phục vụ của nhật. Lấy Linh Vô Quyết cầm đầu tiên phong, đang lấy thế tồi khô là hủ, phi tốc xé rách phe mình một tầng lại một tầng phòng tuyến. Trên người hắn cái kia đại biểu phá quân tử kim chi quang, càng thêm hừng hực, lại mơ hồ tại dưới trướng tướng sĩ trên thân lưu chuyển, bốc lên. Toàn bộ quân trận phảng phất xuống lại, hóa thành một tôn dữ tợn chiến tranh cự thú, tỏa ra khiến người hít thở không thông sát phạt chi khí. Đó là thượng vị thiên địa căn phá quân đặc hữu huyền ảo cùng bá đạo, dẫn động thiên địa chi lực, gia trì toàn quân. Từng người sĩ tốt, tại cái này cố lực lượng cảm hóa bên dưới, hung hãn không sợ chết, chỉ có tiến không lui. Cố kiêm ngưng tụ chiến tranh sát phạt ý chí, đủ để cho nhất dũng mãnh lão binh cũng theo đó run rẩy. Cho dù dưới trướng hắn còn có không thiếu tướng sĩ, cố thủ Từ Châu tinh nhuệ cũng có thể nói cường hãn, nhưng ở dạng này thế công trước mặt, lại có thể kiên trì bao lâu? Linh Vương Tần Hoàng Chu gắt gao đè lại trôi kiếm trong tay, nhìn xem dưới thành cái kia giống như vỡ đê như hồng thủy vọt tới bốn đạo quân phong, trong lúc nhất thời tràn đầy trầm mặc. Trong lòng không cam lòng cùng phẫn nộ gần như muốn đem hắn đốt cháy hầu như không còn, có thể lý trí lại lạnh như băng nói cho hắn một sự thật. Vô luận hắn dãy rủa như thế nào, hắn đều rõ ràng, tuyệt vọng nhận rõ, hắn muốn ở chỗ này, thất bại thảm hại. Chương 174, song sau xuân đỉnh, trong họa dấu tiểu chương 174, song sau xuân đỉnh, trong họa dấu tiểu bên trong Càn Thanh Cung, giữa trưa ánh nắng chút xuống mà vào, xuyên thấu qua chạm trổ song cửa sổ, tại long sàng bên trên ném xuống ấm áp của sáng. Trong đó một tia đặc biệt thiên vị, vừa lúc rơi vào một mảnh ánh nhuận tuyết nhị khe mông bên trên, đem cái kia vốn là tình tế phải giống như dương chi bạch ngọc da thịt, phản chiếu càng thêm sáng long lanh lưu quang, đẹp đến nỗi tâm hồn người chập chờn. Dương ở giữa, đệm chăn nửa đậy tông tuyết, cuối cùng là khó nhịn phần này phơi phơi, trong cổ tràn ra một tiếng mềm dẻo ân đâu như cánh bướm thon dài lông mi rung động nhẹ nhẹ, chậm rãi mở ra hai mắt. Mờ mịt hơi nước tại trong mắt dần dần tàn đi, nàng kinh ngạc tỉnh lại, trong đầu nhưng như cũ quanh quẩn đêm qua nhận sủng lúc lưu luyến cùng vui mừng. Quân chủ đối với nàng thân thể không che giấu chút nào yêu thích, cái kia phần lộ rõ trên mặt phấn khởi, mỗi một tấc bắp thịt đều vì nàng căng cứng nóng bỏng, còn có trong mắt đậm đến tan không ra cương triều, đều để Tống Tuyết không nhịn được mím môi ăn một chút cười khẽ, trong mắt đựng đầy không giấu được hạnh phúc hào quang. Chỉ là cái kia mơ hồ khó chịu, để cho nàng có chút nhíu mày. Tống Tuyết nghiêng đầu ngắm nhìn bên cạnh còn tại ngủ say, đứng bay lưng về phía chính mình linh hồn dạng, khó nhịn xoắn xoắn cặp đùi đẹp, một lát sau, chung quy là thân thể khó chịu chiến thắng thận trọng. Nàng lặng lẽ cong lên eo nhỏ nhắn, Tuyết Đồn có chút hướng về sau mân mê, cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh tư thế. Ở giữa mông cong ra một đạo mềm mại đáng yêu đường vòng cùng, thân thể khó chịu bởi vì không gian giãn ra mà giảm bớt, nàng mới dừng lại động tác, nhẹ nhàng thở phào một cái. Nàng lúc này hoàn toàn không để ý gió lạnh thổi qua bờ mông lúc mang tới ngượng ngùng, thậm chí âm thầm mong đợi gió có thể nhiều quét một lát, tốt xua tan cái kia tí nóng rực. Long sàng rèm che rủ xuống như màn, nàng chỉ coi cái này từ mật chi địa đều có thể yên tâm, lại không biết rèm che đã sớm bị hai cái thâu hương thiết ngọc thân ảnh lặng lẽ vén ra một góc. Tiêu Niệm Nô, Tiêu Niệm tiểu tỷ muội đứng yên ở chỗ tối, trước người còn bày biện một khung giá vẽ, bút mực đang phi tốc lưu chuyển. Mắt thấy đường đường hoàng hậu tại không có chút nào phát giác ở giữa, bày ra như vậy xấu hổ mị cảm động tư thái, tỷ muội trong lòng hai người tràn đầy trả thù khoái ý. Đêm qua các nàng bị bệ hạ coi như Tống Tuyết cùng Ninh Hồng Dạ đạo cụ, giờ phút này vừa vặn đem phần này xấu hổ toàn bộ họa vào dưới ngòi bút. Bút mực tung bay ở giữa, một bức nằm nghiêng tuyết nữ bờ mông chỉ hoán đau cầu đã sinh động như thật, trắng nuốt ra thịt chiếu đến ánh nắng, mông eo đường cong mềm mại đáng yêu điển chuyển, cái kia trong lúc lơ đãng bộc lộ hồn nhiên cùng trạng thái nghẹn ngùng, bị tỷ muội hai người tình chuẩn bắt giữ, sôi nổi trên giấy. Mà trên giường Tống Tuyết vẫn như cũ đắm chìm thân thể thư giãn nhẹ nhõm bên trong, đối với mấy cái này không hề hay biết. Lúc này, bên người Ninh Hồng Dạ bỗng nhiên ư một tiếng, thong thả tỉnh lại. Tống Tuyết đôi mắt đẹp vô ý thức thổi qua đi, rơi vào vị này đêm qua sóng vai nhận sủng muội muội trên thân. Chỉ thấy, nửa ngủ nửa tỉnh Ninh Hồng Dạ đột nhiên đứng dậy, nửa choàng tại bả vai đệm chăn đứng thanh trở xuống. Nhưng ngày xưa cái kia lưu loát rời giường tư thế, giờ phút này lại để cho nàng tràn ra một tiếng khó nhịn yêu kiều. Bối rối ở giữa, nàng bản năng hướng về phía trước nghiêng thân, nguyên bản ngồi vững bờ mông chỉ có thể hơi bật lên, khó khăn lắm tránh đi điểm chịu lực. Cái này một nghiêng về phía trước, Phượng Vĩ Hồng Diệp đột nhiên hướng về phía trước rung động, cuốn theo cả phòng làn gió thơm, Tống Tuyết chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, gần như không thở nổi. Bệ hạ thật là đối với Hồng Dạ muội muội đeo bực này trang sức ưa thích không rời. Như chính mình cũng bị bệ hạ đối đãi như vậy, Tống Tuyết nhẹ vô về trước ngực Đông Tuyết Án, trong lòng nổi lên một trận xấu hổ run rẩy, không còn dám tiếp tục nghĩ. Nhưng nàng trong lòng rõ ràng, lấy bệ hạ đối với chính mình nơi này yêu thích, đêm qua Ninh Hồng Dạ gặp phải, nàng tất nhiên chạy không thoát. Đến lúc đó nàng chân ngọc khó nhịn xoắn cùng một chỗ, đã có muốn ở Ái Lang trước mặt hiện ra tuyệt mỹ phong quang, làm hắn vui lòng khát vọng, lại sợ loại kia trạng thái nẹn ngùng bị tỷ muội nhìn thấy, thẹn đến muốn chui xuống đất. Cảm xúc chập trùng ở giữa, Ninh Hồng Dạ đã mở ra hai mắt. Nàng ngay lập tức phát giác được tự thân bối rối, cuốn quýt kéo căng đệm chăn bao lấy thân thể, lập tức giọng dịu dàng trách mắng, hai người các ngươi hỏng nha đầu, lén lút tại cái kia làm cái gì? Tống Tuyết cũng là giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Niệm Nô, Tiểu Niệm tiểu tỷ muội đang bút tẩu long xà, khắp khuôn mặt là đùa ác được như ý thắng lợi vui sướng. Nàng cuốn quýt nắm qua một bên lụa mỏng khoác lên người, liền muốn đứng dậy ngăn cản, nhưng thân thể khó chịu để cho nàng bộ pháp lảo đảo. Thật vất vả, miễn cưỡng đi tới gần, Tiểu Niệm Nô, Tiểu Niệm tiểu đã hoạt bát thẻ lưỡi, nhanh chóng đem bức tranh rời đi. Nhưng chỉ cái kia nhìn thoáng qua, Tống Tuyết liền cảm giác mặt đỏ tới mang tai, toàn thân nóng lên. Trên bức họa, rõ ràng là vừa rồi mình cùng Hồng Dạ muội muội Hải Đường Xuân tỉnh răng dấp, chính mình hướng về sau bệnh lên bờ ngông, đôi mắt đẹp cao lại, mà Hồng Dạ muội muội càng là cảm thấy khó xử, cái kia trong thoáng chốc đứng thẳng trên thân bị họa phải nhìn một cái không sót gì, kẹp long thủ phượng vĩ đường vân đều rõ ràng tất hiện. Như vậy tư mật sự tình, lại bị hai vị muội muội họa phải sinh động như thật, tận hiện nũng nịu thái độ. Tống Tuyết vừa thẹn vừa đội, dậm chân sáng giọng, hai người các ngươi thối muội muội, mau đem họa trả ta. Tiêu Niệm tiểu làm cái mặt ủy, xách theo bức tranh chạy chậm đến tránh đi. Tiếng cười duyên thanh thúy liền không còn. Đây là đêm qua trả thù nha. Hừ, ta còn muốn hiến cho bệ hạ chân tàng đâu, tuy là đã sớm bị đế vương nhìn hết thẹn thùng, nhưng như vậy tư thái bị dừng lại có đường. Tống Tuyết suy nghĩ một chút liền cảm giác đầu nóng lên. Có thể giờ phút này thân thể khó chịu để cho nàng căn bản không dám nhanh chân đuổi theo, càng nhanh cất bước trên thân khó nhịn liền càng rất, cuối cùng cũng chỉ có thể đỏ mặt trơ mắt nhìn xem Tiểu Niệm Nô, Tiểu Niệm tiểu chạy đến một bên, nâng bút là tác phẩm hội họa đệ tử. Khi hì, vừa vặn bệ hạ buổi sáng còn vì hai vị tỷ tỷ viết câu từ đâu. Tiểu Kiều cảm thấy tuyệt mỹ. Tiêu Niệm tiểu vừa viết một bên cười, Tuyết tỷ tỷ, Hồng Dạ tỷ tỷ, ngày sau nhất định sẽ cảm ơn Tiểu Kiều. Cùng lắm thì ta không đưa cho bệ hạ, để lại cho các tỷ tỷ chính mình chân tàng chính là tiếng nói rơi. Tiêu Niệm Nô háng giọng một cái, cao giọng ngâm tụng, chiếu hậu ngưng, tiểu trận không vào, gia duy ngậm trạng thái cười đón lấy. Yêu cơ mặt giống như hoa ngập lộ, ngọc thụ lưu quang chiếu hậu đỉnh. Đẹp, thật là quá đẹp. Câu này mang theo đế vương thiên vị câu thơ, để vốn định xông đi lên cướp họa Ninh Hồng Dạ đột nhiên dừng chân lại, Tống Tuyết cũng thu cấp sắc, trên mặt tràn ra khó nén vui mừng. Mặc dù lời nói cảm thấy khó xử, lại là đế vương chuyên môn vì các nàng mà làm, càng là bây giờ duy nhất mà bảo, đủ thấy bệ hạ cưng chiều. Tống Tuyết cùng Ninh Hồng Dạ liếc nhau, đều là sáng lẫn nhau tâm tư, lập tức nũng nịu nhẹ nói, tốt ta cái kia tác phẩm hội họa đợi chút nữa nhất định phải cho chúng ta cất giữ. Còn có bệ hạ mặc bảo ở đâu? Ta cũng muốn thu lại. Biết rồi, tỷ tỷ Tiểu Niệm Nô, Tiểu Niệm tiểu liên tục gật đầu. Vui đùa ở mỹ say sưa lúc, Tần Dương cười sang sảng âm thanh từ ngoài điện truyền đến, chấm Tuyết Nhi, Hồng Dạ tỉnh. Ha ha, muốn chấm cái gì mà bảo? Sao lại cần Niệm Nô? Niệm tiểu mở miệng, chấm ban cho là được. Theo tiếng bước chân, mới vừa hoàn thành lòng võ quân xây quân lập chế Tần Dương cất bước vào điện. Trong điện vui đùa ầm ĩ bốn phi trong nháy mắt im lặng, đôi mắt đẹp ngậm lấy tiêu ý nhìn về phía đế vương, không hẹn mà cùng đi lên thời khắc đó tận xương tủy lễ nghi. Vô luận quần áo chỉnh tề tiểu ra tỉ muội, vẫn là vẹn vẹn khoác lụa mỏng, xuân quang chợt hiện Tống Tuyết, hoặc là không kịp che đậy áo, phong tình hiển thị rõ Ninh Hồng Dạ, đều là khép lại cặp đùi đẹp, hai đầu gối quỳ xuống đất, mu bàn chân hơi cong. Đón lấy, các nàng mở mông chậm rãi đè ở mũi chân bên trên, trên thân thẳng tắp, hai tay dán tại trán, cúi đầu lễ bái, thần thiếp Tống Tuyết, Linh Hùng Dạ, Tiểu Niệm Nô, Tiểu Niệm, Tiểu Khấu Kiến Nô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Các nàng nhớ kỹ đế vương thánh dụ, bất cứ lúc nào chỗ nào gặp nhau, đều là cần đi quỳ nên lễ. Dù cho Tống Tuyết, Linh Hùng Dạ giờ phút này thân thể khó chịu, cũng không có nửa phần dao động, đây là các nàng đối với đế vương lòng tràn đầy vui lòng phục tùng. Cho dù đế vương đã đưa tay muốn nửa đường nâng lên, các nàng cũng chỉ là ngượng ngùng lắc đầu, kiên trì đem lễ nghi đi xong. Gặp tứ mỹ như vậy kính cẩn, Thần Dương không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay ôn nhu nâng lên Tống Tuyết cùng Linh Hùng Dạ, ấm giọng nói, ái phi bình thân đêm qua vất vả hai vị ái phi, cũng lại để chấm nhìn xem, ái phi thương thế như thế nào. Tống Tuyết, Linh Hùng Dạ lập tức xấu hổ gò má ửng đỏ, nhưng cũng không muốn làm trái quân ý, chỉ có thể nhăn nhó gật đầu, nhu hòa đáp, "Ân, cực khổ bệ hạ vì thần thiếp nghiệm xem một bên Tiểu Niệm Nô, Tiểu Niệm Tiểu cũng đỏ mặt, làm bộ muốn lui ra ngoài, có thể bước chân mới vừa động, liền ở Tần Dương ánh mắt nhìn kỹ ngoan ngoãn dừng lại, đi theo trở lại long sàng bên cạnh. Các nàng nhu thuận quỳ xuống đất chờ đế vương chỉ lệnh, cũng lặng chờ trận kia sắp bắt đầu nghiệm thương chương 175, nghiệm thương nhận sủng, thần thể sơ hiện chương 175, nghiệm thương nhận sủng, thần thể sơ hiện bên trong càn thanh cung, long sàng màn gấm nửa buông xuống. Tần Dương chậm rãi rút về hai tay, ánh mắt rơi vào trên ngón trỏ, cái kia mới vừa kinh nghiệm tổn thương lây dính nhàn nhạt vết máu ngón trỏ. Hắn nhìn qua Tống Tuyết cùng Ninh Hồng Dạ, ôn hòa nói, "Tốt, hai vị ái phi đứng lên đi. Đêm qua diễn võ chiến đấu, mặc dù bị thương nhẹ, nhưng toàn bộ đến nói, cũng không lớn trở ngại, không cần lo lắng." Thời khắc này Tống Tuyết cùng Ninh Hồng Dạ, sớm đã là toàn thân đường đỏ, nhiệt độ cơ thể đốt phải dọa người. So với điểm này diễn võ vết thương da thịt, như vậy nóng bỏng nhiệt độ, ngược lại càng làm cho người ta lo lắng. Hai người nghe vậy, nỗ lực chống lên quỷ sát thân thể, lại tại quân vương trước mặt bày ra đoàn trang ngồi quỷ chân tư thái. Một bên Tiểu Niệm Nô, Tiểu Niệm Tiểu tỷ muội cũng là túi đầu ngồi quỳ chân, không dám thở mạnh, sợ đế vương ánh mắt chuyển qua trên người mình, để cho chính mình tại hai vị tỷ tỷ trước mặt lộ ra xấu hổ thái độ. Nhưng càng sợ cái gì, liền càng đến cái gì. Tần Dương ánh mắt đột nhiên quét tới, rơi vào cuốn bít túi đầu hai đóa hoa trung gốc trên thân, thản nhiên nói, hai người các ngươi nha đầu cũng nhìn đến đủ lâu, còn không qua đây, đem chấm vết máu trên tay vệ sinh một hai. Nói xong, hắn chậm rãi lung lay cái kia hai cây dính lấy vết máu ngón trỏ. Tiểu Niệm Nô, Tiểu Niệm Tiểu đỏ mặt, quỳ gối tiến lên, thẹn thùng nước mắt. Tại Tần Dương gật đầu cho phép sau đó, vừa rồi thành tính rôi ra tay ngọc, nhẹ nhàng bưng lấy bàn tay của hắn. Các nàng động tác nhu hòa, tỉ mỉ ngón tay giữa nhọn dọn dẹp sạch sẽ. Sau một lát, Tần Dương cuối cùng gật đầu. Hai tỷ muội lúc này mới đỏ chán, chậm rãi thối lui. Lúc này, Tần Dương mới tiếp tục hỏi, "Nô Nhi, Tiểu Kiều, hôm nay tập võ lúc, cảm nhận được xuất thân có khác biệt gì?" Tiêu Niệm Tiểu tính tình nhất là tươi sống, lúc này yêu kiều nhấc tay, kinh hỉ nói, "Bệ hạ, tự giác tỉnh thuần âm chi thể về sau, thần thiếp chỉ cảm thấy thân thể thoát thai hoàn cốt. Cái kia ngọc nữ tâm kinh luyện tới lại không trở ngại chút nào." So với ngày xưa thông thuận gấp trăm lần, quanh thân hình như có huyền ảo linh khí từ hư không tràn vào, thoải mái người hận không thể trắng đêm tu hành. Nói xong, gò má nàng ửng đỏ, mặc dù cái này hư không linh khí không bằng cùng bệ hạ song tu lúc tạo hóa chi lực tuần hậu, có thể cả hai hòa vào nhau, tu hành tiến cảnh lại nhanh mấy lần không chỉ. Càng kỳ chính là, thân thiếp trong cơ thể giống như sinh một vũng linh tuyển, thuần âm chi khí liên tục không ngừng chảy xuôi, tập bổ toàn thân, tuyệt không thể tả. Tiêu Niệm Nô một bên gật đầu phụ họa, thẹn thùng nói, "Nô nhi cũng là như vậy, chỉ là thân thiếp giác tỉnh chính là thuần dục chi thể." Cái này thể chất mặc dù cũng có thể thôi động ngọc nữ tâm kinh có thể càng tu hành, tâm kinh liền càng giống như mang theo hồn siêu phách lạc chi lực, dạy nô nhi càng nhớ bệ hạ. Nàng chán hơi ngửa, nhìn hướng Tần Dương ánh mắt tràn đầy si mê, mỗi một phút mỗi một giây đều khát vọng bệ hạ chịu bến cùng bông xuống hạnh, hận không thể lập tức nhào vào bệ hạ trong ngực, hầu hạ thị thẩm. Bộ dáng kia, chân thật mị cốt thiên hành, vậy tới trong lòng người ngưỡng ấy. Người yêu tinh này, ngược lại là càng lẳng lơ mị tận xương. Tần Dương cười khẽ một tiếng, đưa tay xoa lên nàng hiện ra sắc đỏ nhạt gò má, "Nhưng ngươi cần nhớ kỹ, không chấm cho phép." Tuy là khó nhịn đến cực điểm, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Tiểu Niệm Nô trong lòng run lên, đã là ngày sau dậy vỏ âm thầm thấp vọng, lại bị đế vương như vậy hoàn toàn khống chế tư thái câu phải trong lòng lửa nóng, một cỗ bệnh hoạn kích động cùng khát vọng ở đáy lòng lan tràn. Nàng không dám tưởng tượng, chờ đế vương giải khai cái này mặt ngoài phong ấn, chính mình sẽ hóa thành cỡ nào quân quýt si mê mị thái, có thể giờ phút này nghe lấy đế vương miệng vàng lời ngọc, nàng chỉ có túi người nằm sấp tại đất, kính cẩn nghe theo nói, là, nô nhi cần tuân bệ hạ thánh dụ. Tần Dương ánh mắt ngược lại rơi vào trên người Ninh Hùng Dạng, nàng lập tức nội thị bản thân, bất quá một lát, liền rung động nói, bệ hạ, cái này hoang cổ chiến hoàng chi lực thực sự doan người. Nàng khí tức hơi gấp rút, thần thiếp trong cơ thể lại có kim huyết liên tục không ngừng sinh sôi, cái kia huyết dịch trí thần trí thánh, giống như tại cải tạo gân cốt, đẩy mạnh thần thiếp thân thể hướng truyền thuyết kia bên trong khủng bố cảnh giới tiến hóa. Cái này tuyệt không phải bình thường tu vi tinh tiến, càng giống như sinh mệnh bản chất thủy biến, thần thiếp có lẽ đang tại từng bước tới gần hoang cổ chiến hoàng thần thể. Nhất là nơi ngực chân hỏa ẩn chứa cực hạn sinh mệnh lực, có thể khiến thần thiếp niết bàn chủ sinh, chữa trị hết thảy thương tích. Nói đến chỗ này, gò má nàng ửng hồng, nếu không phải thần thiếp cưỡng ép áp chế chân hỏa bản năng chữa trị, giờ phút này thương thế trên người sợ là sớm đã khỏi hẳn, ngược lại dạy thần thiếp bỏ lỡ như vậy vô cùng hạnh sự tình. Tần Dương nghe vậy, lập tức vô cùng hài lòng. Quả nhiên không hổ là hồng thải thiên phú, sát thực mạnh phá trận. Đó lấy, hắn đem ánh mắt rơi vào trên người Tống Tuyết. Thân là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, nàng khí chất dịu dàng, suy nghĩ một chút, liền ôn nhu mở miệng, "Bệ hạ, thần thiếp giác tỉnh thái âm linh hy, giống như ở trong lòng ngưng làm một vòng thái âm cổ tinh." Cổ tinh ánh trăng liên tục không ngừng rơi vãi, ẩn chứa rất nhiều thần dị chi lực. Tắm rửa tại cái này ánh trăng phía dưới, thần thiếp chỉ cảm thấy tâm thần thông thấu, ngày xưa phủ đuổi ký ức càng thêm rõ ràng, suy nghĩ vận chuyển cũng nhanh nhẹn mấy lần. Nói đến chỗ này, nàng ngượng ngùng nói, chỉ là linh hy tẩm bộ phía dưới, thần thiếp đối với các vị trí cơ thể cảm giác cũng càng nhạy cảm. Như tu vi chưa thể đuổi theo, ngày sau sợ là càng khó nhận chịu bệ hạ ân trạch. Lời nói ở giữa, khó nén một tia nhục chí. Nàng thân là hoàng hậu, tự nhiên hy vọng có thể để người yêu tận hứng, tuyệt không nguyện bởi vì tự thân duyên cớ khiến đế vương có lưu tiết với. Tần Dương thấy thế, trấn an nói, Tuyết Nhi không cần lo lắng, cái này thái âm linh hy chính là được trời ưu ái vô thượng tạo hóa. Có linh hy tẩm bổ, ngươi thể phách chắc chắn ngày càng bền bỉ. Huống chi hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, bây giờ các ngươi đều là người mang huyền ảo thân thể, cùng các ngươi song tu, chớ có lẽ cũng có thể diễn sinh ra đối ứng dương thuộc thân thể. Đến lúc đó, cùng một vị cách thần thể kết hợp lại, loại kia tạo hóa, đủ để kinh thiên động địa. Tần Dương lời ấy tuyệt không phải lời nói suông. Đêm qua cùng Tống Tuyết song tu thời điểm, hắn liền phát giác tự thân mặt trời bên trong có một đạo thiên phú hồng thải chiếu sáng rạng rỡ, chính là Thái Dương thần hoa, hồng thải, cùng linh hồng dạ vút vẽ an ủi thời khắc, cái kia hoang cổ minh ông, long uy nghiêm nghị thần thể cũng tại ngo ngoe muốn động, mơ hồ có thể thấy được hoang cổ chiến long, hồng thải, hư ảnh. Chỉ là bực này cường hạn thiên phú, không phải là thời gian ngắn có thể thai nghén thành thục, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, theo khí vận hoàng triều ngày càng cường thịnh, này hết thảy đều chỉ là không sớm thì muộn sự tình. Nghĩ đến đây, Tần Dương ánh mắt rơi vào Kiều Niệm Nô, Kiều Niệm tiểu tỷ muội trên thân. Chuyện này đối với Tịnh Đế liên từ kích phát hồng thải thiên phú về sau, còn chưa cùng hắn song tu, thiên phú của các nàng đến tuột cùng sẽ vì chính mình mang đến loại nào kinh hỉ, hắn cũng rất là chờ mong. Vừa lúc mọi việc đã xong, Tần Dương không chút do dự, cánh tay duỗi một cái, liền đem hai vị đáng yêu giai nhân ôm vào lòng. Đón lấy, hắn nhìn hướng Tống Tuyết cùng Linh Hồng Dạ, hài hước nói, "Tốt, Tuyết Nhi, Hồng Dạ, các ngươi lại hảo hảo tinh dưỡng. Hai cái này dám can đảm nhìn trộm các ngươi, trộm họa tư mật nha đầu, chấm cái này liền dẫn đi thật tốt trừng trị một phen, sẽ làm cho các ngươi hài lòng." Tống Tuyết cùng Linh Hồng Dạ e lệ bạch Tần Dương một cái. Cảm nhận được hắn trong mắt ngọn lửa nóng bỏng như muốn đem chính mình đốt cháy hầu như không còn, hai người vội vàng quỳ sát tại đất, Kiều Jun rầy nói, "Là, bệ hạ." Thân thiếp cung tiễn bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Gặp hai vị ái phi dịu dàng ngoan ngoãn phục tùng rằng, dấp, Tần Dương khẽ cười một tiếng, chợt mang theo Kiều Niệm Nô, Kiều Niệm tiểu trực tiếp hướng suối nước nóng buồn tắm mà đi. Trên đường đi, Kiều Niệm tiểu đáng yêu xin khoan dung âm thành, Kiều Niệm Nô quấn quýt si mê mềm giọng lời tâm tình, theo gió bay tới, tiểu diễm cảm động. Một lát sau, một trận khó nhịn yêu kiều huyền chuyển băng lên, lập tức lại trở nên yên nắng. Rõ ràng là đế vương thương tiếc các nàng, thi pháp ngăn cách tiếng vang, để tránh quấy nhiều đến trong điện nghỉ ngơi các nàng. Nghĩ đến đây, Tống Tuyết cùng Linh Hồng Dạ bèn nhìn nhau cười, trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Hai người êm ái nằm xuống, Tống Tuyết nói khẽ, "Vậy chúng ta lại nghỉ ngơi một lát à, hôm nay liền không ra ngoài. Nếu không, như vậy hành động bất tiện dáng dấp, nếu là bị các tỷ muội nhìn thấy, sợ là muốn bị giễu cợt." Linh Hồng Dạ rất tán thành. Nàng thân là nữ chiến thần ngạo nghễ, tự nhiên không muốn tại Minh Phượng các thân vệ trước mặt vỡ vụn. Cho dù tại tỷ muội trước mặt, nàng sớm đã tháo xuống tất cả quan hoàn, ủy sát hầu hạ, không có chút nào chiến thần uy phong, nhưng ở người ngoài trước mặt, cái kia phần nghiêm nghị tư thái, nàng vẫn muốn hảo hảo duy trì. Trong lúc nhất thời, trong điện yên tĩnh không tiếng động. Ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua song cửa sổ rơi vãi, tỏa ra trên giường giai nhân. Màn lụa chậm rãi rủ xuống, chỉ còn lại hai đạo nhu hòa tiếng hít thở, tại trong cung điện lặng yên quanh quẩn. Chương 176, Phong Thiền Minh Vượng, tứ đại hồng thải hư ảnh. Chương 176, Phong Thiền Minh Vượng, tứ đại hồng thải hư ảnh. Mấy ngày về sau, Càn Thành cung. Trải qua một phen sảng khoái tràn trề chinh phạt, triệt để đem tiểu thị tỷ bội hàng phục Tần Dương, giờ phút này đang lười biếng tựa vào trên long ỷ bên người, Linh Hồng Dạ đang tại yên lặng mải mực. Bởi vì tiểu gia tỷ bội thay nàng chia sẻ hỏa lực, vị này nữ chiến thần cuối cùng rảnh rỗi bổ một giấc. Thời khắc này nàng, mặc dù sâu trong thân thể vẫn lưu lại bị chinh phạt qua tê dại, nhưng cái kia cường kiện thể phách để cho nàng còn có thể chống đỡ. Thậm chí, nhìn xem trên giường giờ phút này còn bất lực đứng dậy Tống Tuyết, trong lòng Linh Hồng Dạ còn dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác ưu việt. Dù sao, chính mình ngày hôm qua còn biểu hiện ra cái kia độ khó cao vứt bỏ kẹp long thủ phượng vĩ tuyệt chiêu, cái kia phần vất vả cùng kỹ thuật hàm lượng, há lại Tống Tuyết loại kia bị động tiếp nhận có thể so với. Nghĩ đến mình tại hậu cung chư mỹ trung có như vậy thể phách ưu thế, Linh Hồng Dạ mắt vượng bên trong liền hiện lên một tia rảo hoạt vui sướng, đã ham sâu cái này tranh thủ tình cảm khoái cảm bên trong. Môi mực lượn lờ, Tần Dương cũng đã tâm du ngoại vật, ánh mắt ngưng tụ tại cái kia mặt trời kim quang bên trong như ẩn như hiện bốn đạo hồng thải thiên phú hư ảnh bên trên. Thái Dương thần hoa hoang cổ chiến long thuần dương chi thể thân ngoại hóa thân. Cái này bốn đạo thiên phú một khi dưỡng thành, chính là đa trọng thần thể gia thân, thực lực chắc chắn nên đón dãy số nhân tăng gọn, tương lai con đường cũng đem sâu không thấy đáy. Đáng tiếc duy nhất chính là, theo cái này hư ảnh ngưng từ tốc độ, sơ sinh quyền hành sợ rằng chỉ có 4 phi 1 phần 10 lớn nhỏ. Bất quá, Tần Dương cũng không thèm để ý hết thảy đều có thể chậm rãi bồi dưỡng, thích nửa bước cứ thế ngàn dặm. Tựa như hắn tu luyện nhân hoàng luyện thể thuật mặc dù tiến độ chậm chạp, nhưng trải qua 1 năm rưỡi này cũng chết, cũng đã chạm đến bình cảnh. Nhân hoàng độ lục, nhân hoàng luyện thể thuật thanh long quan tượng độ chưa nhập môn, 99, 100, chỉ kém một điểm cuối cùng. Ý thức được đây, Tần Dương lúc này nâng bút chấm mực, chuẩn bị nhanh chóng xử lý xong tục vụ, liền dấn thân vào cái kia sau cùng đột phá bên trong. Một phen rồng bay phượng múa ở giữa, vàng sáng tơ lụa chế tạo trên thánh chỉ, đã mất bên dưới lần này, Minh Phượng các thân vệ công vân rất cao ban thưởng dụ lệ. Có Long Võ quân Phong Thiền tiền lệ mà theo, lần này lấy quân đoàn định tự Phong Thiền sự tình, liền thuận lý thành chương quyết định xuống. Mắt thấy chính mình một tay bồi dưỡng Minh Phượng thân quân, có thể đưa thân hoàng triều nữ quân danh sách đỉnh, đứng hàng vượng hoàng, Thanh Loan, Khổng Tước, Bạch Hạc bốn tự bên trong chí cao vô thượng phượng hoàng tự, một bên mải mực trong mắt Linh Hồng Dạ tràn đầy vui mừng. Phần này vui sướng đã là dưới trướng chúng tỷ bội vinh sủng mà phát, cũng bao hàm đối với quân vương chi nộ cảm niệm, nàng lúc này hành lễ nói, tạ bệ hạ ân điển. Tần Dương đưa tay lấy ra truyền quốc ngọc tỷ, vững vàng phủ xuống màu son ấn giám, sau đó đem thánh chỉ cuốn lên, đưa đến trong tay linh hồng dạ, đây là Minh Phượng thân vệ đẫm máu chém giết kiếm tới vinh quang, vốn là nên phải cái này khen thưởng. Long Võ quân công hơn không bằng Minh Phượng thân vệ, còn có thể phải lòng tự quân đoàn khí vận gia trì, các nàng tự nhiên không thể bất phần này tôn vinh. Huống chi, các nàng đều là ta đại Tần Dương cánh tay chi thần, hôm nay phần này ban thưởng, còn xa chưa bồi thường trong chiến công của các nàng. Nói đến đây chỗ, Tần Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ linh hồng dạ bàn tay lấy làm trấn an, chuyện hơi đổi, chỉ tiếc, bây giờ Minh Phượng thân vệ công hơn nhiều từ một nơi bí mật gần đó, không tiện gióng trống khua chiêng phong thưởng. Những công lao này tạm thời trước vì các nàng tích lũy, chờ sau này chúng ta chân chính ổn định hoàn thành, chấp trưởng tiên kinh, thậm chí toàn bộ đại tần này, chính là vì các nàng luận công phong tức thời điểm. Linh Hồng Dạ cụp mắt gật đầu, là, thần thiếp biết bệ hạ thâm ý. Sau đó thần thiếp liền sẽ cùng Tuyết tỷ tỷ cùng nhau tinh tế bàn bạc quân công chủ tức quy chế, ổn thỏa thỏa đáng nhu đồ, không chậm trễ bệ hạ kế hoạch lớn. Tần Dương khẽ gật đầu, trầm giọng nói, được. Bây giờ ta đại tần tước vị hệ thống, phân vương, công, hầu, bá, nam lục giai, mỗi cấp các thiết tam đẳng, tổng cộng 18 trở, lại nhiều vì thế tập vong thế quy chế. Như vậy thể chế, sai khiến triều chính trên dưới đều là tổn tiết mệnh chi tâm, hiếm có người nguyện bên mình phục vụ hộ quốc. Trong khi có tâm đánh vỡ cái này đầm nước đọng, thoát khỏi cái này vũng bùn ràng buộc, nhưng cũng biết rõ việc này không phải là một ngày chi công, không thể nóng đổi. Chầm chầm mưu toan chính là, bây giờ bất quá là đi trước chuẩn bị, lặng lẽ đợi thiên thời mà thôi. Linh Hồng Dạ trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, lại lần nữa đáp, thần thiếp minh bạch. Nói xong, hai người đang muốn đứng dậy, riêng phần mình xử lý chính vụ chuyện quan trọng lúc, có dị biến nảy sinh, khí vận hoàng triều bên trong đột nhiên nhấc lên một trận kịch liệt rung chuyển. Cái kia biểu tượng đại tần hoàng triều khí vận kim long, lại đột nhiên ngẩng đầu nhảy lên, vậy và móng tung bay ở giữa tràn đầy dâng trào hưng phấn, hình như có thiên đại hỷ sự sắp giáng lâm. Tần Dương cùng Linh Hồng Dạ liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh ngạc cùng chờ mong, lúc này tâm niệm vừa động, song song chìm vào khí vận hoàng triều bên trong. Hai người lăng không bệ nghệ thiên hạ khí vận mạch lạc, chỉ thấy từ châu địa giới khí vận biển mây đã loạn cả một đoàn đại biểu đại tần chính thống kim long khí vận cùng tiên sách phụ thiết huyết quân hồn dáng vẻ bệ bệ, ầm vang tăng gọn. Kim long gào thét, quân hồn gầm thét, hai đạo vàng bạc lực lượng đan vào một chỗ, hướng về rằng có rất nhiều nghịch đảng khí vận hung hăng nghiền sát mà đi. Trong khoảnh khắc, la vong rất nhiều danh kiếm hư ảnh hoảng hốt trốn chạy, vết tích hoàn toàn không có, triệu gia liệt dương đao hồn càng là trực tiếp bị đánh nát một góc, ánh sáng ảm đạm, lại không ngày xưa phong mang, tình thế bạch liên, hoàng thiên đương lập cờ ảnh, cùng với ninh vương long mãng yêu khí, tất cả đều thụ trọng thương, khí tức bể bại ở giữa, lại không hẹn mà cùng hướng về dự châu phương hướng chật vật bại trốn. Mà đại hoạch toàn thắng đại tần kim long cùng tiên sách phụ thiết huyết quân hồn, không có chút nào ngừng chi ý, cuốn theo vô song uy thế, một đường truy kích, nghiền sát mà đi. Tần Dương cùng trong mắt Linh Hồng Dạ tràn đầy kinh hỉ. Khí vận như vậy lại thắng, tất nhiên là đột phá tiên thiên chi cảnh, quay lại phá quân tiên địa căn linh vô khuyết, đã xuất quân đại phá từ châu phủ. Từ châu loạn quân đại bại thua thiệt, hốt hoảng hướng dự châu chạy trốn. Mà xưa nay trầm ổn quả quyết linh vô khuyết, hiển nhiên không có cho những thứ này lịch đảng bất luận cái gì thở dốc cứu vãn cơ hội, lại trực tiếp chỉ huy truy kích, muốn nhất cổ tác khí, triệt để ổn định trận này vương triều nội loạn. Nhìn thấy nơi đây, Tần Dương cao giọng cười to, tâm tình thật tốt phía dưới, đem Linh Hồng Dạ xít sao ôm vào lòng, cúi đầu tại nàng cái trán ấn xuống một cái hôn, cười nói, "Ái phi, thật là chấm chi kỳ đại bà bối, càng là chấm không thể thiếu phụ tá đắc lực. Xem ra, Ái phi hôm nay ngoại trừ muốn cùng Tuyết Nhi bàn bạc quân công chủ tức chương trình bên ngoài, còn phải cùng nàng cùng nhau mưu đồ hai kiện đại sự, một là ổn định từ châu phía sau quản lý Trần An, hai là ứng đối ra sao cái kia biến đổi liên tục dự châu chi biến." Đến mức chấm, ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn về phía ngoài cửa sổ, cũng nên chuẩn bị sớm. Linh xoáy một khi khải hoàn hồi triều, chính là cái này hoàng thành thiên kinh triệt để gột rửa bụi bặm, bình định lập lại trật tự thời điểm. Tần Dương nhẹ vỗ về Linh Hồng Dạ nhu thuận sợi tóc, cảm thụ được trong ngực mềm mại cùng nàng trong lòng nhẹ cẫng, nội tâm cũng đã chuyển sâu vô cùng nặng, nhưng mà, Linh Soái đám người lại là tâm phúc, chung quy là họ khác chi thần. Quân yếu thân mạnh, như thân cảnh quá thịnh mà trụ cột yếu đuối, tuyệt không phải kế lâu dài. Chấm, nhất định phải nhanh để thăng thực lực bản thân, mới có thể một cách chân chính khống chế triều cục, không sợ bất luận cái gì sóng gió. Chương 177, ổn định từ châu, thua trốn xa chương 177, ổn định từ châu, thua trốn xa điên rồi. Điên rồi. Linh Vô quyết điên rồi. Lại như vậy không tiếc đại giới, không để ý thương vong. Từ châu phủ thông hướng vân thượng quận đường chạy trốn bên trên, Linh Vương Tần Hoàng Chu một đường chạy trốn, trong miệng không được gầm hét. Thua thiệt dưới trướng Mạc Vũ, Bạch Phụng hai vị sở trường điều khiển chim mông cao thủ liều chết tương trợ, làm cái này từ châu thành phá riêng phần mình chạy trốn thời khắc, Linh Vương Vương phải ngồi cưới một đầu to lớn lông vũ chim, hốt hoảng trốn về phía chân trời, miễn cưỡng chiếm được một tia chạy trốn tiên cơ. Có thể hắn thời khắc này sắc mặt, lại sớm đã bởi vì cực hạn sợ hãi cùng phẫn nộ, trở nên một mảnh xanh xám. Phía dưới, màu vàng nóng tần quân như vỡ đê dòng lũ, tràn qua tường thành, tràn vào từ châu phủ phố lớn ngõ nhỏ. Những nơi đi qua, vô luận là áo trắng bạch liên giáo đồ, hoàng y thái bình giáo chúng, vẫn là áo đỏ triệu gia liệt dương quân, thậm chí chính hắn dưới trướng cái kia thần kinh bách chiến, màu vàng sấm giáp trụ long mãng quân dòng chính, đều là dễ dàng sụp đổ. Phóng tầm mắt nhìn tới, sớm đã là binh bại như núi đổ, có thể trốn đến một cái là một cái tuyệt cảnh. Từ cao không quan sát, Linh Vương Tần Hoàng Chu càng là cảm thấy sát cơ từ phía. Phảng phất mỗi một cây cỏ mục đều đang lắc lư, mỗi một chỗ trong bóng tối đều ẩn giấu chí mạng truy binh, đang tấm lưới mà đợi. Hắn chỉ có thể tại lông vũ trên lưng chìm, nhìn xem phe mình từng bước một bị đánh về phía sụp đổ tuyệt cảnh. Những bại binh tiết như rối loạn ong bắt cày, hoảng hốt chạy vừa chạy từ phía. Cũng là có không ít thông minh người, quyết định trên trời lông vũ chim bay đi phương hướng, nhắm mắt theo đôi cùng trốn. Bọn hắn cho rằng, lông vũ cổng tỏ gì cao lâm bên dưới, luôn có thể thấy rõ tiên cơ, tìm được một chút hy vọng sống. Thật tình không biết, cái này vừa vặn là sau lưng Ninh Vô Khuyết xuất lĩnh truy binh, chỉ rõ rõ ràng nhất phương hướng. Trên đường đi, Ninh Vương tại cái này, đường đội đi Tần Hoàng Chu, hò hét cùng truy kích hiệu lệnh, giống như vừa đòi mạng chú. Nhưng Tần Hoàng Chu lại thế nào nguyện ý một thân một mình chật vật chạy trốn? Như vậy, chính là triệt để biến thành chó nhà có tang, vương giả mất hết thể diện. Ngày sau làm sao có thể lại thu nạp nhân tâm? Ngóc đầu trở lại, hắn giờ phút này, cho dù đại bại thua thiệt, nhưng ít nhất thân ở lông vũ chim bên trên, còn có thể thỉnh thoảng dương cung lắp tên, hướng về phía dưới lung tung bắn lên mấy tiễn, ra vẻ chấn định duy trì lấy cái kia sớm đã lung lay sắp đổ bưng uy. Như vậy, cũng coi là vì chính mình giữ lại cuối cùng một tia tấm màn che. Nhưng mà, bạ tổ dõi mở màn một khi kéo ra, chính là huyết tinh cùng tuyệt vọng bắt đầu. Không ngừng có bại binh bị truy binh sau lưng đuổi kịp, từng cái kêu thảm bị đao kiếm ra thân, đầu một nơi thân một nẻo, có dứt khoát đánh tới bời, vì xuống đất cầu xin tha thứ, tại vô tận sợ hãi cùng trong tuyệt vọng, chờ đợi không biết xử lý. Phản quân cờ xí một đường rơi xuống, ven đường thây nằm đầy đủ đường, máu chạy thành sông. Một đường hốt hoảng chạy trốn đến Vân Thượng quận, khó khăn lắm trông thấy Dự Châu địa giới cái bóng, đám này chưa tỉnh hồn bại binh mới dám dừng bước lại, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lúc này, sau lưng đại quân sớm đã hao tổn 8-9 phần 10, còn sót lại xuống, bất quá là chút quần áo tả tơi, vết máu khắp người tàn binh bại tướng. Nhìn qua lẫn nhau chật vật không chịu nổi dáng dấp, một cỗ thỏ chết cáo buồn thê lương xông lên đầu, bất lực ngôn ngữ. Phụ thân. Lúc này, Ninh Vương Thế Tử lão đảo tiến lên, đỡ lung lay sắp đổ Ninh Vương Tần Hoàng Chu. Như vậy binh bại như núi đổ thảm trạng, sớm đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Chỉ thấy phụ thân mình giáp trụ vỡ vụn, toàn thân đẫm máu, sắc mặt càng là hoàn toàn trắng bệnh. Mà bên cạnh hắn Bạch Phụng, Mặc Vũ hai vị tông sư, cũng là khí tức yếu ớt, thần sắc cảm đạm, trên thân cái kia hai đạo sâu đủ thấy xương vết đao, chỗ miệng vết thương máu thịt bé bét, biểu hiện ra vừa rồi đại chiến mãnh liệt cùng hung hiểm. Một lát sau, mọi người mang theo đắng chát, lần lượt gom lại cùng nhau, tàn binh bại tướng cũng dần dần thu nạp. Chỉ là trong điện trống rỗng, nhân số đã không đủ trước kia bán hành. Kiểm kê phía dưới, Triệu Giác dưới trướng Triệu Bảo bật vô âm tín, Triệu Lương cũng là tay cụt tàn khu, toàn thân vết máu, sắc mặt đạm đạm tựa vào trụ bên cạnh. Trong lòng mỗi người đều chịu nặng, từ châu phủ, bọn hắn căn cơ hết thảy, toàn bộ trở thành tần quân vật trong bàn tay. Triệu gia ngàn năm tích lũy, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bạch Liên giáo, Thái Bình giáo thật vất vả để giành được vốn liếng cùng thanh thế, cho một mùi lửa. Linh Vương Tần Hoàng Chu trong lòng bức kia vương đạo bá nghiệp kế hoạch lớn, càng là tại cái này chàng đại bại bên trong bị phá tan thành từng mảnh, tan thành mây khói. Đối mặt như vậy bại cục, không quản là Triệu gia Triệu Kình Thương, vẫn là Thái Bình giáo Triệu Lương, hay là Bạch Liên giáo Phổ Thế Thiên Tôn, vẫn là Ninh Vương đều khó mà tiếp thu. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ tràn đầy vô tận hối hận, thống hận lúc trước bởi vì Ninh Vô Khuyết chưa từng bước ép sát liền buông lòng cảnh giác, lẫn nhau tranh quyền chính mình. Nhưng, hối hận thì đã muộn. Cuối cùng, Ninh Vương khàn khàn cũng họng, khó khăn mở miệng, chúng ta đại bại thua thiệt, không còn lúc trước. Cái này Vân Thượng quận, thủ không được. Chờ Ninh Vô Khuyết đại quân hơi chút tu chỉnh, nghĩ đến liền muốn tiến thẳng một mạch chúng ta thời gian không nhiều lắm. Lời còn chưa dứt, liền một câu thành sấm. Ầm ầm. Dưới chân thổ địa chấn động mạnh một cái, từ từ châu phủ phương hướng lại lần nữa truyền đến một trận kịch liệt đất rung núi chuyển. Trong điện mọi người tất cả đều hoảng sợ thất sắc. Sao làm sao có thể? Ninh Vô Khuyết tên kia chẳng lẽ là làm bằng sắt hay sao? Lại hoàn toàn không cần chỉnh đốn. Người điên. Hắn là người điên. Như vậy không để ý dưới trướng sĩ tốt sinh tử. Hắn đến cùng tại gấp cái gì? Lúc trước như vậy đánh chắc tiến chắc, thận trọng từng bước, một bộ lão luyện thành thục, đại thế đẩy tới răng rớp, như thế nào trở nên như vậy cấp tiến? Tiếng kinh hô, tiếng chất vấn liên tục không ngừng, mọi người kinh hô nhao nhao đứng dậy, trong đại điện lập tức hoàn toàn đại loạn, lòng người bàng hoàng. Nhưng địch nhân đã tới, bọn hắn đã không cách nào suy nghĩ nhiều. Trong lúc vội vã, bọn hắn đối với Vân Thượng quận bản địa quân phòng thủ cũng không kịp nói tỉ mỉ chi tiết, chỉ hốt hoảng hạ lệnh cố thủ chờ cứu viện về sau, liền lấy hướng Dự Châu cầu viện là nguy trang, một đoàn nhân mã lại lần nữa hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Dự Châu nhiều núi non trùng điệp, rừng sâu cây dày. Dưới góc nhìn của bọn họ, chỉ cần có thể trốn vào cái kia mênh mông dãy núi, cho dù Ninh Vô Khuyết có ba đầu sáu tay, cũng khó tìm tung tích dấu vết, càng không nói đến thi triển đại quân vây bắt. Lúc này, trong lòng tuy có từ tranh giành trung nguyên đến bỏ mạng núi rừng chênh lệch cực lớn cùng không cam lòng, nhưng đại bại thua thiệt hiện thực cuối cùng để cho bọn họ nhận rõ tình thế. Sống sót mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Cho dù là tại núi rừng bên trong vào rừng làm cướp, cũng tốt hơn đầu một nơi thần một nẻo. Bọn hắn bản thân an ủi, chỉ cần ở trong núi ẩn nút cái một năm nửa năm, chờ Ninh Vô Khuyết đại quân chủ lực khải hoàn hồi chiều, bọn hắn liền có thể ngóc đầu trở lại, lại lần nữa làm mưa làm gió. Dù sao, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Những cái kia sơn giã thôn phu đều có thể chiếm núi làm mưa, bọn hắn những thứ này từng chấp trưởng một phương danh gia vọng tộc, giáo phái khôi thủ, cho dù nguyên khí đại thương, thu thập những cái kia mâu tặc giặc có cũng tất nhiên dư xài. Chúng ta còn không có hoàn toàn thua. Cái này còn sót lại tưởng niệm giống như một liều cường tâm châm, chống đỡ lấy bọn hắn lảo đảo tiến lên. Mọi người chạy trốn bước chân càng thêm gấp rút, dù cho đường núi gập ghềnh khó đi, độc trùng chướng khí trải rộng, bọn hắn cũng không để ý, trong mắt chỉ còn lại đối nhau khát vọng. Đầu này cầu sinh con đường, bọn hắn bắt buộc phải làm. Chương 178, Dự Châu Điền Mật chương 178, Dự Châu Điền Mật mấy ngày sau Dự Châu cảnh nội, dãy núi hiểm trở, mây mù quần quanh, người bình thường chớ nói đăng đỉnh, chính là tới gần cũng khó như lên trời. Mà Dự Châu bá chủ Điền gia, căn cơ liền tọa lạc tại cái này hiểm yếu nhất hoành đoạn sơn mạch bên trong. cái kia một mảnh xây dựa lưng vào núi đỉnh đài lầu cát, tại hiểm trở bên trong lộ ra một cố bệ nghệ thiên hạ phong khoáng khí tượng. Mà tại cái kia hành đoạn sơn mạch đỉnh, càng có một tòa cao ngạo lầu cao chọc vào chân trời, phản phất đưa tay liền có thể hái sao. Lầu cát bên trong, một tên tuyệt sắc thiếu nữ đang ngồi ngay ngắn trung ương, hai mắt bị một phương lụa mỏng che kín, lại tại cùng bốn tên mỹ tỷ đánh cờ. Cái này bốn tên thị tỷ mặc dù dung mạo hơi kém, nhưng cũng từng cái là khó gặp mỹ nhân, giờ phút này đang ngưng thần tinh khí, vây quanh thiếu nữ, phân ngồi bốn phương, đều chiếm một cục. Bốn bước trên bàn cờ, quân cờ đen trắng cài giang lược, giết đến khó phân thắng bại, mỗi một bước đều giấu giếm sắc cơ. Quân cờ từng khỏa rơi xuống, thanh thúy có âm thanh. Nhưng mà, theo ván cờ thâm nhập, bốn tên mỹ tỷ chán dần dần chạy ra mồ hôi mịn, hạ cờ cũng càng do dự chậm chạp. Các nàng đều là điển gia tỉ mỉ bồi dưỡng kỳ đạo cao thủ, bây giờ bốn người hợp lực, đồng thời cùng thiếu nữ đánh cờ, nhưng như cũng cảm thấy giật gấu vá vai, hiển nhiên đã rơi vào hạ phong. Một lát sau, bốn tỷ đều không ngại lắc đầu, riêng phần mình cầm lấy hai cái quân cờ, ba một tiếng đập vào trên bàn cờ, ném nhận thua. "Tiểu thư, ta thua." "Tiểu thư, ta cũng thua." Các nàng trong miệng nói xong, trên mặt nhưng không thấy ngoài ý muốn bao nhiêu, càng nhiều hơn chính là một loại thành thói quen bề bài. Vị này tiểu thư chính là Điền thị gia tộc mấy đời đến nay duy nhất nữ đinh, Điền gia thiên kim, Điền Mật. Vị Yên Ninh Vương thế tử tha thiết ước mơ mà không được gia nhân. Điền Mật trên mặt cười không ngớt, đưa tay lấy xuống trên mắt lụa trắng, ôn nhu nói, "Vân Nhi, đừng nản chí, các ngươi lần này đã rất tiếp cận thắng lợi." Bốn tỷ nghe xong, lập tức sụp đổ hạ mặt, thiếu khí vô lực ghé vào trên bàn cờ, "Con cờ cọ phải loạn thất bát tao, tiểu thư, lời này chúng ta đều nghe 15 năm." "Đúng thế. Từ một người lên, đến bây giờ bốn cái cùng tiến lên, ngài coi như bị mắt, chúng ta cũng không thắng được một lần." Tên gọi Vân Nhi tỷ nữ nâng lên quai hàm, nhỏ giọng phàn nàn. Điền Mật một trận cười khẽ, tiếp lấy liền nhỏ giọng trấn an. Đang lúc này, lầu cao hành lang bên ngoài, một tên trang phục theo kiếm thiếu nữ bước đi vội vàng đi vào. Nàng đi tới Điền Mật trước mặt, thanh thúy nói, "Tiểu thư, gia chủ cho mời, nói có gia tộc trọng đại công việc, cần tiểu thư định đoạt." Điền gia thế hệ thượng võ, tộc nhân phần lớn là rất có sức lực dũng phu, tại quyền mưu tính toán một đạo xưa nay kiên quyết. Cho đến cái này ba đời duy nhất nữ đinh Điền Mật giáng sinh, mới bù đắp gia tộc được điểm. Nàng thở nhỏ thông minh tuyệt luân, trưởng thành sau càng là trí kế bách xuất, tính toán không bỏ sót, sớm đã là Điền gia công nhận túi khôn hạch tâm. Được nghe có đại sự, Điền Mật đôi mắt đẹp ngưng lại, trong lòng đã bắt đầu phi tốc tính toán gần đây các phương thế cục. Suy nghĩ một chút, nàng liền đứng dậy đối với bốn tỷ cười nói, xem ra hôm nay cờ là bên dưới không được. Lập tức nàng liền đối với cái kia theo kiếm thiếu nữ nói ra, phía trước dẫn đường, không thể để phụ thân bọn hắn đợi lâu. Một lát sau, hai người tới một tòa khí thế to lớn, tràn đầy dương cương chi khí phòng nghị sự. Lúc này trong sảnh, ngồi đầy Điền gia chư vị thúc bá huynh đệ, bọn hắn từng cái lưng hùm vai gấu, đầy mặt hung hãn. Để cho bọn họ ra trận giết địch, bọn hắn có thể khóc kêu gào xông vào trước nhất, nhưng muốn bọn hắn bày mưu nghĩ kế, cùng những cái kia đam mưu túc trí hạng người so chiêu, hóa ra là một cái đầu lớn như đấu, mặt lộ sầu khổ. Gặp một lần Điền Mật đến, nguyên bản mây đen đú ám Điền gia chúng dòng chính, lập tức mừng rỡ, ba chân bốn cẳng đem một phần vàng sáng thánh chỉ đưa tới, "Tiểu muội, nhanh, ngươi đến xem cái này." Thiên Kinh mới vừa đưa tới khẩn cấp ý chỉ. Điền Mật chậm chậm tiến lên, tiếp nhận thánh chỉ, chậm rãi mở rộng. Chỉ thấy cái kia trên thánh chỉ chữ viết như long xà bay lượn, bút lực thiên quân, lộ ra một cỗ hoàng gia uy nghiêm bá đạo, tìm từ nhưng lại vừa đấm vừa xoa, trong đồng có kim. Nàng chấm ngâm một lát, đem thánh chỉ chậm rãi cuốn lên, đôi mi thanh tú cao lại nói, "Vậy hạ chi ý, là muốn ta Điền gia hiệp trợ lắng lại Ninh Vương loạn, cùng hắn phân rõ giới hạn. Nếu có thể làm đến, quá khứ hết thảy liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu là có thể đem chạy trốn đến Dự Châu Ninh Vương Tần Hoàng Chu bắt được dâng lên, không những vô tội, ngược lại còn có luận công hành thưởng cơ hội." Nói đến đây, Điền Mật nhìn hướng thủ tọa Điền gia gia chủ, ngữ khí ngưng trọng nói, "Phụ thân, từ châu bên kia đến tột cùng phát sinh cỡ nào kỳ biến?" Điền gia gia chủ trầm giọng đáp, "Vi phụ cũng là vừa mới nhận đến mật báo, Linh Vô Khuyết đột phá tiên tiên về sau, liền trắng trợn công thành, càng đem trọng binh bảo vệ từ châu phủ một trận chiến đánh hạ. Linh Vương hắn đại bại thua thiệt, đang hốt hoảng trốn hướng Vân Thượng quận. Mà Ninh Vô Khuyết lại không làm mảy may chỉnh đốn, ngược lại điều động kỵ binh, bám đuôi mau chóng đuổi, ý tại trạm thảo trừ căn. Vân Thượng quận sợ cũng khó đảm bảo, từ châu toàn cảnh, mắt thấy liền muốn bị Ninh Vô Khuyết toàn bộ thu phục." Điền Mật trầm mặc một lát, mới chậm rãi lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, "Thật là không có tác dụng lớn. Lại ngay cả Lương Châu chi cục xu hướng tâm lý bình thường cũng chờ không được, liền đã thất bại thảm hại." Điền gia gia chủ lòng còn sợ hãi, nuốt lồng ngực nói, "May mắn con ta có dự kiến trước, thấy rõ ràng, ta Điền gia mới không bị cái kia Ninh Vương lôi xuống nước. Hắn lúc trước khoác lác cái gì La Võng, Bạch Liên giáo, Thái Bình giáo, Triệu gia mấy cái thế lực hỗ trợ, nói cái gì đại sự có thể thành, bây giờ xem ra, bất quá là một đám người ô hợp. Nếu không phải ngươi ngăn cản, ta Điền gia một bước đạp sai, chính là chỗ vạn kiếp bất phục a." Nói đến chỗ này, Điền gia gia chủ trên mặt hiện lên vẻ lúng túng cùng chán nản, đưa tay sờ sờ cái hốc, cười khổ nói, "Bất quá hắn xác thực cũng hại khổ chúng ta Điền gia. Lúc trước bị hắn lời ngon tiếng ngọt lừa gạt, cho rằng thật có thể thành sự, liền bị ma quỷ ám ảnh, phái một vị tông sư tham dự cái kia thích vương sát giáng lịch, như bây giờ ngược lại tốt, trở thành thiên kinh năm chúng ta nhược điểm." Hắn nhìn hướng Điền Mật, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi cùng ý lại, "Mật Nhi, chuyện cho tới bây giờ, ngươi nhìn cái này cục diện bế tắc nên như thế nào hóa giải?" Trong nhà người ham muốn may mắn, không nghe khuyến cáo khả năng, Điền Mật cũng không phải là không có dự liệu. Giờ phút này nghe, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, sắc bén nói, "Phụ thân, quốc phúc phiêu diêu thời khắc, thế ra lúc này lấy ổn thỏa là hơn. Ta Dự Châu Điền gia, dựa vào địa thế hiểm yếu mà trông coi, bạn có thể mặc người thắng bại, hà tất nóng lòng nhất thời, đi lội cái kia vũng nước đủ. Bây giờ ngược lại tốt, bị người nắm cán, để hoàng đế kia có danh chính ngôn thuận sai khiến nhà ta lý do. Nếu ta nhà lần này làm việc không thể để vị kia đế vương vừa lòng đẹp ý, hắn một tờ ra lệnh, Linh Vô Khuyết dẫn đầu hổ làng chi sư tới công, ta Điền gia dù có hành đoạn sơn mạch nguy hiểm, lại có thể ngăn cản lúc nào? Đến lúc đó, đại giới bao nhiêu? Không được lại ôm nơi hiểm yếu tại tay, liền có thể tung hoành thiên hạ may mắn chi niệm. Nếu không, ta Điền gia ngàn năm cơ nghiệp, thoáng qua liền sẽ hóa thành hư không. Gặp chúng phụ huynh trên mặt đều lộ ra ngưng trọng cùng tán đồng chi sắc, Điền Mật mới chậm ngữ khí, tiếp tục nói, bây giờ, cái kia Ninh Vương đại thế đã mất, tuyệt không khôi phục lên có thể. Ta Điền gia nhất định phải lập tức cùng hắn phân rõ giới hạn, rũ sạch liên quan. Nói đến chỗ này, nàng ánh mắt nhìn thẳng phụ thân, lúc trước nữ nhi đã nhắc nhở qua phụ thân, nhất thiết phải tra rõ chui vào ta Dự Châu cảnh nội các phương gian tế, cùng với những cái kia cùng Ninh Vương lén lút thông đồng gia tộc cùng thế lực. Không biết phụ thân có thể từng tra rõ. Điền gia gia chủ trùng điệp gật đầu, trầm giọng nói, Mật nhi yên tâm, việc này liên quan đến gia tộc tồn vong, vi phụ sao dám lãnh đạm. Sớm đã điều động tất cả lực lượng tra rõ, đem những cái kia cất giấu yêu ma quỷ quái, trong ngoài cấu kết hạng người toàn bộ đào ra. Không chỗ che thân. Điền Mật nghe thấy lời ấy, một mực căng cứng tiếng lòng cuối cùng lòng xuống, tốt. Như vậy còn có con đường. Nàng chém đinh chặt sắt nói, đã nắm giữ chứng cứ xác thực, việc này không nên chậm trễ. Mời phụ thân lập tức hạ lệnh, đem những người này toàn bộ cầm xuống, nghiêm hình tra hỏi, thu hoạch chứng minh thực tế, chuyển hướng tiên kinh, lấy chứng nhận ta Điền gia trong sạch. Đến lúc đó, ta Điền gia liền có thể đối ngoại tuyên bố, lúc trước cùng Ninh Vương lá mặt lá trái, bất quá là vì thế bức bách, kỳ thực sớm đã đối nó lòng lang dạ thú không thể nhịn được nữa, chỉ là không thể làm gì mà thôi. Bây giờ trải qua ẩn nút, tộc ta cuối cùng đem Linh Lịch nhanh bước toàn bộ khống chế, truy nã hỏi tội, lấy cảm ơn hoàng ân. Nếu có thể tiến thêm một bước, trong bóng tối bố cục, đem cái kia Linh Lịch bản thân, tính cả hạch tâm vây cánh cùng nhau bắt được hoặc tru sát, hiến cho triều đình, vậy ta Điền gia không những vô tội, ngược lại đem lập xuống đại công. Điền gia gia chủ mừng rỡ, lập tức vừa nghi lo nói, kế này rất hay. Chỉ là Linh Lịch đã thành chim sợ cảnh quang, trời sinh tính đa nghi, đề phòng nhất định nghiêm ngặt, thọ khôn có ba hàng, như thế nào phá? Đón ánh mắt mọi người, Điền Mật cười khẽ, chúng ta nằm vùng ám tử, là thời điểm khởi động. Linh Lịch tỉ mỉ chế tạo thọ khôn có ba hàng, tự cho làm lưu thành, thật tình không biết, đó chính là hắn nơi tăng thân. Chương 179, Thiên La địa võng, Vương giả mạt lộ. Chương 179, Thiên La địa võng, Vương giả mạt lộ. Đồng Vũ liên miên bất tuyệt, đem Dự Châu núi rừng thấm phải một mảnh trơn ướt vũng bùn. Nhưng có một đám nhân ảnh tại trong rừng rậm lảo đảo, chật vật chạy trốn. Bọn hắn mỗi một bước đặt xuống, bùn nhão đều theo ống quần trèo lên trên, cảnh khô là heo vớ tại dưới chân trượt, bước đi liên tục khó khăn. Nhanh, phía trước chính là tiếp ứng điểm. Mở đường sĩ tốt âm thanh tràn đầy kinh hỉ. Linh Vương một đoàn người nghe vậy, miễn cưỡng nâng lên tinh thần, thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng người nào cũng không dám dừng bước lại. Cứ việc sau lưng tạm thời lặng yên không một tiếng động, có thể Linh Vô Khuyết cái kia điên dại truy kích phong cách, để cho bọn họ không dám có nửa phần may mắn, vạn nhất hắn tự mình dẫn tinh nhuệ tiếp tục bám đuôi đuổi theo đâu. Như vậy trời mưa, chỉ cần lại chống đỡ một đoạn đường, nước mưa liền có thể lau đi bọn hắn vết tích cùng mùi. Có thể trốn bao xa trốn bao xa. Tại cái này suy nghĩ thúc dục bên dưới, cho dù bọn hắn sớm đã gân mệt kiệt lực, cũng cắn răng kiên trì xông về phía trước. Đến mức bề bại, chờ trở lại hang ổ lại nói. Một đoàn người lẫn nhau đỡ lấy, chậm rãi từng bước chui vào càng rậm rạp chỗ rừng sâu, thân ảnh rất nhanh bị mưa bụi thôn phệ. Rẽ trái lượn phải, theo bốn lượn quanh co, cực kỳ nguy hiểm đường núi lại đi hơn nửa ngày, cho đến chân trời cuối cùng một tia sáng bị nuốt hết, bọn hắn mới rốt cục tại vách núi treo leo khe hở ở giữa, trông thấy tòa kia ẩn vào trong mây mù sơn trại hình dáng. Đến, mọi người căng cứng thần kinh cuối cùng nối lòng nửa phần. Thân vệ lập tức theo trên thân kiếm phía trước, âm thanh kích động nói, nhanh mở cửa trại. Điện hạ giá lâm, còn không mau mở cửa trại. Cửa trại phía trên bọn sơn tặc hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt mang theo kinh nghi, lập tức có người hướng bên trong thông báo. Nhưng ở cửa trại cấp trên tọa trấn thủ vệ đội trưởng lại nghiêm nghị quát, điện hạ sớm có nghiêm lệnh, phàm vào trại người cần nghiệm lệnh bài làm bằng, như không có lệnh bài, tha thứ chúng ta không dám tự tiện mở cửa. Nói xong, tay hắn vung lên, lập tức trại trên tường chúng thủ vệ đem mũi tên nhắm ngay phía dưới mọi người, một trận dương cung bạc kiếm. Linh Vương lúc này mới nhớ tới chính mình lúc trước để phòng sơn trại bị thẩm thấu, đặc biệt lập xuống quy củ, không khỏi gật đầu tán thành, lập tức cởi xuống bên hông mạ vàng lệnh bài đưa tới. Thủ vệ đội trưởng thấy rõ lệnh bài bên trên long văn ấn ký, sắc mặt trong nháy mắt từ tàn khốc chuyển thành lạnh lùng, đội vàng phất tay, nhanh, nhanh mở cửa trại. Cung nên Linh Vương điện hạ đại giá quang lâm. Nặng nghề cửa trại tại trong tiếng kẹt kẹt chậm rãi mở ra, cầm đầu sơn tặc đội trưởng lập tức tiến lên, cúi đầu không lưng, trên mặt chất đống lịnh mà cười, chư vị đại nhân mau mời vào. Tiểu nhân cái này liền đi chuẩn bị nước nóng đuổi lạnh im ngay. Cút sang một bên. Thân vệ thống lĩnh lạnh giọng đánh gãy, bàn tay vung lên, sau lưng phần tựa như thủy triều tràn vào, cấp tốc chiếm đoạt sơn trại điểm cao, tiếp quản phòng ngự, đem nguyên sơn tặc chen đến một bên. Gặp xung quanh không ngại, thân vệ thống lĩnh mới bước nhanh trở về, cung kính dẫn Linh Vương cùng một đám cao tầng bước vào sơn trại. Vào trại sau đó, Linh Vương ánh mắt đảo qua bốn phía, chỉ thấy vách núi treo leo vây quanh, đường núi vốn lượn như rắn, như ẩn như hiện lầu quan sát trạm gác ngầm giấu tại rừng rậm. Hắn âm thầm gật đầu, trong lòng đắc ý, cái này trại tuyển địa điểm tinh diệu, dễ thủ khó công còn có đường lui, không hổ là dưới trướng của ta người tài ba vì đó. Đáng tiếc Điền gia tầm nhìn hạn hẹp, như vậy trọng yếu chi địa lại không có phái trọng binh bảo vệ, ngược lại bỏ mặc tặc tử chiếm cứ. Thằng ngại danh vô mưu, liền cái kia long tranh hổ đấu loạn thế kỳ ngộ đều thấy không rõ. Đáng tiếc rõ ràng chỉ cần lại đẩy một cái, đại tần giang sơn liền sẽ chia năm xẻ bảy. Đến lúc đó long xà khởi lục, thiên hạ đại loạn, ta cùng Điền gia phân cư đông bắc, vạch sông mà trị, cỡ nào phong quang. bây giờ thời cơ đã qua, chỉ có thể rơi cái song song bị nhốt ở cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, bỏ lỡ thiên hạ. Vô cùng đau đớn thời khắc, Linh Vương bước vào phòng nghị sự, ánh mắt đảo qua trước đường treo cao trung nghĩa bảng hiệu. Gặp phòng nghị sự lại một mảnh trống rỗng, hắn lông mày lập tức khóa chặt, lạnh giọng chất vấn, "Trần trại chủ ở đâu? Vì sao không tới đón điều khiển? Không phải là làm trại chủ lâu, liền tôn ti cấp bậc lễ nghĩa đều quên." Vừa dứt lời, hắn dư quang liền thoáng nhìn một bên cửa trại đội trưởng, tên kia tuy thấp đầu thở dài, khóe miệng lại làm giấy lên một vẻ không dễ dàng phát giác, gần như trào phúng cười bị uội, nhìn thấy người sợ hãi trong lòng. Linh Vương trong lòng đột nhiên nhảy một cái, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Cực hạn cảm giác nguy cơ, để cho hắn bản năng gầm thét, đề phòng. Nơi đây có trá, nhưng đã không kịp. Tại hắn cảnh cáo thời điểm, bốn phương đã vang lên đao kiếm ra khỏi vỏ tiếng rít sắc bén. Liên tục chạy trốn 3 ngày thất bại, thật vất vả được đến cơ hội thở dốc, mới vừa buông lòng xuống, liền đột nhiên bị như vậy biến cố. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, bọn hắn không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, liền nhao nhao kêu thảm ngã trong vũng máu. Nóng bỏng huyết hoa ở tại băng lãnh phiến đá bên trên, đao kiếm chém thịt trầm đục cùng xương cốt tiếng vỡ vụn đan vào thành mảnh. Cho dù có võ đạo cao thủ phản ứng lại, cũng bị chỗ tối thoát ra cường giả kéo chặt lấy, đao quang kiếm ảnh bên trong, toàn bộ sơn trại trong nháy mắt hóa thành tu la tràng. Linh Vương đám người sắc mặt trắng bệnh, vừa muốn tông cửa xung ra, bốn phương tám hướng đột nhiên nổ lên phong khoáng cười thoải mái, có 8 tôn cự viên từ đỉnh núi thả người nhảy xuống. Ầm ầm, 8 đạo giống như cột điện thân ảnh rơi xuống đất, kịch liệt xung kích để phòng nghị sự cửa gỗ, song cửa sổ đồng thời bạo liệt. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, mưa bụi trong làn khói bụi, 8 tên trần trụi màu đồng cổ trên thân, bắp thịt như gang từng cục tráng hán chậm rãi ngồi dậy. Bọn hắn quạt hương bổ bàn tay lớn đưa về sau lưng, rút ra chuôi này huyết sắc cự kiếm, để kiếm kia chuôi bên trên liền với xích sắt xoạt rung động. Tàn khốc thiết huyết sát phạt chi khí bao phủ toàn trường, bọn hắn nhếch miệng lộ ra sâm mạch răng, âm thanh lạnh lùng nói, "Tần Hoàng Chu, có thể tính để cho chúng ta chờ được ngươi." Nhìn xem như vậy thiên la địa võng, bên ngoài càng là không biết có bao nhiêu binh mã từ bốn phương mà đến, Linh Vương sắc mặt vô cùng khó coi. "Các ngươi điền ra đây là ý gì? Mua bán không thành nhân nghĩa tại, bây giờ ý muốn như thế nào? Điền lao quỷ đâu? Lan ra đây gặp ta." "Ha ha, Ninh Lịch, ta điền ra có thể cùng ngươi không có mua bán. Phụ thân ta càng là không có cùng ngươi gặp mặt cần phải. Các ngươi phản nghịch, lương tổ quên điện, vẫn là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Dâng lên các ngươi đầu, vì ta điền ra lại thêm một phần công văn." "Vâng." 8 tên điền ra tông sư, căn bản không có nói nhiều dự định, cự quyết kiếm vung ra, ngang nhiên đem trong sân ở giữa tất cả Linh Vương dư nghiệt toàn bộ đều bao phủ ở bên trong. Nặng nề cự quyết kiếm ý, đem Linh Vương nơi ở hóa thành lồng giam. Giết. Hai phe nhân mã trong nháy mắt giết làm một đoàn, đao quang kiếm ảnh bên trong, máu bắn tung tóe, tiếng chém giết rung khắp sân gốc. Trăm phương ngàn kế mai phục đối đầu đội vàng không kịp chuẩn bị tan tác, như lang như hổ điền ra tinh nhuệ nghiền ép gân mệnh kiệt lực Linh Vương tàn bộ. Vừa mới giao phong, thế cục liền có thiên về một bên. Linh Vương vây cánh kêu thảm ngã xuống, từng gỗ tàn tạ thi thể tại trọng kiếm sát phạt bên trong, chia 5 xẻ 7, tử trạng vô cùng thảm. Toàn này tỉ mỉ chế tạo hiểm yếu chi địa, triệt để biến thành bọn hắn tuyển chọn tỉ mỉ nơi táng thân. Bất quá thời gian qua một lát, sơn trại bên trong sát phạt động tĩnh liền một chút xíu tiêu trừ, cuối cùng lại chỉ còn lại sơn trại chính giữa quyết chiến chi địa. Nhưng giờ phút này, cái kia cũng bất quá là một vị vương giả sau cùng mặt lộ. Tháng 12 tổng kết, đổi tên, cầu gấp đôi 10 phiếu, tháng 12 cả tháng hẳn là đổi mới 19 vạn chữ, so với tháng 11 còn nhiều, so với giữ gốc đổi mới 13.6 vạn chữ nhiều rất nhiều. Không có phụ lòng đại gia tháng 11 bỏ phiếu. Dựa theo tăng thêm điều kiện, tháng sau đổi mới bên trên sẽ không ít hơn, giữ gốc đổi mới 12 vạn chữ nguyện phiếu hiện nay hơn 600, văn cầu nhìn có thể hay không bên trên 1.000 trường, liền theo tăng thêm 1 vạn chữ phiếu đề cử hơn 3.000, liền theo 4.000 để tính, tăng thêm 8.000 chữ tháng sau đổi mới, ít nhất 13.8 vạn chữ còn là sẽ tận lực nhiều đổi mới, bất quá muốn tới cuối năm, công tác cũng sẽ càng bận rộn, sinh hoạt sự tình cũng sẽ càng nhiều, còn có cho Tết xuân những. Thứ này ngày lễ tôn cảo, phòng ngừa xin phép nghỉ bị canh. Cho nên đổi mới bên trên sẽ chỉ hoãn một chút. Tiếp xuống chính là kịch bản nghĩ lại. 166-170 viết có chút vấn đề, xác thực quá dây dưa, tại cái này điểm tạ lỗi, cũng bản thân tự kiểm điểm, tỉnh về sau lại phạm lần nữa đồng dạng sai lầm. Thu hoàng hậu, hoàng quý phi kịch bản không thể không có, nhưng ta hẳn là làm đến càng tinh giản hơn, dùng càng ngắn gọn, tinh luyện văn tự biểu đạt. Đồng thời hầu hạ vẻ ngoài bên trên, những cái kia phức tạp hầu hạ kỳ thật dựa vào tưởng tượng cũng rất khó ghét, có lẽ xóa phồn liền đơn giản. Mặt khác, nữ chính riêng phần mình đặc điểm, gần nhất có chút ít dùng nhỏ câu văn tự tô điểm. Tại cái này nhắc nhở chính mình một chút, tỉnh về sau mấy cái nữ chính đều biến thành một cái răng rớp, không có chút nào đặc điểm. Những thứ này nhãn hiệu vẫn là phải thỉnh thoảng ngắn gọn xuất hiện. Mặt khác thị nữ mưu trí ở trong đó không quan trọng, cũng có thể tạm thời không đề cập tới. Đến mức, cái kia trong đó tình cảm thổ lộ hết, ta ngược lại là cảm thấy vấn đề không lớn, tình yêu, có tình mới có yêu, không biết các vị độc giả lão gia thấy thế nào mà khác, mấy ngày nay nghĩ lại, cũng từ cái này mấy chương, ý thức được một chút chính mình không tự chủ thủy. Đem thoát nước vấn đề để bụng sau đó, thầm duyên lúc, thường xuyên hỏi ngược một câu, có hay không những văn tự này có ảnh hưởng sao? Ảnh hưởng tới cái gì? Biểu đạt có hay không lặp lại, vướng hữu, hoặc là cái này một cái kịch bản có phải là việc nhỏ không đáng kể, có thể hay không không cần biết cả đoạn lược bớt. Một trận thực hành về sau, bản thân cảm giác văn tự bên trên nắm chắc, có không ít tinh luyện, hy vọng có thể để đại gia hài lòng. Tiểu tác giả một mực hy vọng chính mình văn tự xứng đáng đại gia đặt mua, sẽ không cố ý nước, điểm này đại gia yên tâm. Một chuyện khác, chính là liên quan tới đổi tên sự tình. Khí vận hoàng triều, từ giả hoàng đế Nạp Phi bắt đầu cảm giác danh tự có chút yếu, đồng thời cũng không có nổi bật chủ tuyến, cũng sẽ để cho người hiểu lầm Nạp Phi có phải là quyển sách chủ tuyến, tựa như một chút nhiều con nhiều phúc, thú thế ban. Cho nên chuẩn bị đổi tên, từ Phàm Tục Ngụy Triều đến Bất Hủ Tiên Đỉnh 50 đến, thay cái danh tự, hy vọng có thể có cái tình cảnh mới. Cũng chúc các vị thân yêu độc giả lão gia, năm mới tình cảnh mới, may mắn quần của tới. Cuối cùng, chính là quy cầu nguyện phiếu, quy cầu nguyện phiếu phân đoạn. Cuối tháng gấp đôi nguyện phiếu, cầu nguyện phiếu bên trên điểm lượng, thường hực 1.000 trường, 1.000 trường có rút thưởng, mặc dù tháng trước liền rút chúng cơ sở nhất 100 khối, tan nát cõi lòng vô cùng. Cầu các lao ra cho ta thử nghiệm thêm cơ hội, cảm ơn. Cũng trước thời hạn ban cầu đầu tháng dự gốc nguyện phiếu. Đầu tháng phiếu, bên trên xếp hạng bên trên nhanh, có thể gia tăng lộ ra ánh sáng độ, có thể để cho đáng thương thành tích hơi tốt hơn một chút, cảm ơn đại gia. Thân gửi, túi chào. Thanh thảo bản thạch năm 2025 ngày 28 tháng 12 chương 180, Điền thị Chém Vương, Tĩnh Bình Hai Châu chương 180, Điền thị Chém Vương, Tĩnh Bình Hai Châu dự châu núi rừng, mưa lớn mưa to vẫn như cũ chút xuống không ngừng, vũng bùn đường núi bị dẫm đến nát bét. Đưa đi Ninh Vương tàn bộ không lâu, vùng đất nguy hiểm này lại nên đón một đạo khác khách không mời mà đến, Đại Tần Nguyên Soái Ninh Vô Khuyết. Đánh hạ Vân Thượng quận, thu phục Từ Châu toàn cảnh về sau, hắn tự mình dẫn đại quân thâm nhập dự châu truy kích, liên miên núi mưa cùng vũng bùn con đường không chút nào ngăn bộ pháp, một đường thẳng đến mảnh này kỳ nguy hiểm chi địa. Đến chỗ này về sau, hắn không có vội vã độc thủ, chỉ là ngẩng đầu yên tĩnh nhìn xem cái kia rơi vào đao quang huyết hải, phiêu tán nồng đậm mùi máu tươi sơn trại. Nhìn xem cái kia đầy khắp núi đồi điển ra cự khuyết kiếm cờ xí, trầm mặc không nói. Một lát sau, chỗ rừng sâu, dưới trướng thân quân lần lượt đuổi đến, trung tướng sĩ bảo vệ bốn phía, cùng nhau nhìn về phía cái kia mảnh hỗn loạn chém giết. Lúc này, có một tên thân tướng tiến lên chắp tay, âm thanh ép qua tiếng mưa rơi, "Nguyên soái, chúng ta giờ phút này làm như thế nào làm việc?" Linh lịch xem ra hẳn là hãm sâu điền ra hạch tâm tinh nguyện, cự khuyết quân trong vòng đây, nơi đây thế hiểm yếu, cho dù bọn hắn có lông vũ chim tại thiên cung, cũng coi là khó mà thoát thân. Linh Vô Khuyết nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt phía trước chém giết. Một tên khác thân tướng dứt khoát tiến lên nói thẳng, "Nguyên soái, linh lịch dù sao cũng là hoàng thất dòng họ, chúng ta là không can thiệp, đem bắt sống áp giải thiên kinh, giao cho bệ hạ định đoạt." Kết thân đem nghi hoặc cùng nói thẳng, Linh Vô Khuyết không có kiêng kỵ, lắc đầu đáp, "Linh lịch phạm phải như vậy mưu phản tội, cứ thế sinh linh đồ thán, bách tính trôi dạt khắp nơi, chịu binh thai thiếu lương thực mà người chết hơn trăm vạn chúng. Cho dù áp giải hồi triều, cuối cùng cũng bất quá chém đầu gian chúng, ngược lại có thể trên đường phát sinh biến cố, cũng sẽ để cho bệ hạ rơi vào quốc pháp cùng dòng họ lưỡng nan, càng có thể bị có ý khác người cài lên giết chóc thân minh tội danh." Hắn có chút dừng lại, tiếp tục nói, "Không bằng liền để cho Điền gia làm cuối cùng này kết thúc, đưa Linh lịch vào đường." Mặc dù không biết Điền gia vì sao đột nhiên thống hạ sát thủ, nhưng bọn hắn hiển nhiên là hướng về phía phần này bình định công hơn tới. Linh Vô Khuyết ngữ khí bình thản, "Linh lịch đã là nọ mạnh hết đà, chúng ta tại cái này hơi chút chờ là được." "Là, Nguyên soái." Thân tín nhóm bừng tỉnh đại ngộ, ôn quyền hành lễ sau nghiêm nghị đề phòng, tiến tĩnh chờ đợi. Mà lúc này, tại cái kia sơn trại bên trong, Ninh Vương Tần Hoàng Chu toàn thân đẫm máu, cùng Triệu Lương, Phổ Thế, Triệu Kình Thương lưng tựa lưng tạo thành phòng tuyến cuối cùng. Bên cạnh bọn họ thân tín sớm đã ngã trong vũng máu, chỉ còn mấy người bọn hắn hơi tàn. Chống đỡ bọn hắn duy nhất hy vọng là bên trên bầu trời xoay quanh lông vũ chim, Bạch Phụng cùng Mặc Vũ tại dưới tầng mây sốt ruột, tùy thời lao xuống cứu viện. Có thể vách núi treo leo cùng cao ốc đỉnh, sớm đã đứng đầy điển ra võ đạo cao thủ. Trong tay bọn họ cự khuyết kiếm lấy xiển xích dẫn dắt, như huyết sắc gió lốc chuyển động, lưỡi kiếm hàn quang nhắm ngay thiên cung, tùy thời chuẩn bị chặt đứt lông vũ chim cánh. Từng hàng cung nỏ nhắm ngay thiên cung, dây cung căng cứng như trăng tròn, rất có lông vũ chim dám lao xuống liền vạn tiên xuyên tâm tư thế. Để Linh Vương, Triệu Kình Thương, còn có Triệu Lương, Phổ Thế bốn người chính là còn có một tia chạy trốn hy vọng, lại tràn đầy tuyệt vọng. Mãi đến tám vị cự quyết kiếm tông sư thành bắt quái thế, khóa kín bọn hắn cuối cùng một khối nơi sống yên ổn lúc, Linh Vương, Triệu Kình Thương đám người lẫn nhau, tiếp lấy một trận cười khổ, cầm trong tay đao kiếm vung lỏng. Thanh thúy đao kiếm rơi xuống đất thanh âm bên trong, Linh Vương nhìn xem cự quyết kiếm tông sư, những thứ này điển ra dòng chính, âm thanh khàn khàn nói, "Bản Vương nhận thua, tới đi." Bản Vương nguyện thúc thủ chịu trói. Triệu Kình Thương khẽ miệng kéo ra một vẻ so với khóc còn khó coi hơn cười, "Điền lão quỷ ở đâu? Chúng ta mấy chục năm giao tình, cứ như vậy không niệm tình xưa. Các ngươi những tiểu bối, ta đều nhất nhất hôm qua, thế nào, bây giờ muốn đối thúc phụ trên thân gia tăng đao kiếm?" Triệu Lương, Phổ Thế cũng là ảm đạm vô cùng, "Tốt, ta Thái Bình giáo, Bạch Liên giáo, có chơi có chịu." Tám vị cự khuyết kiếm tông sư nhìn xem bọn hắn thân hãm nhà tù lại vẫn dáng chống đỡ tôn nghiêm răng rắc, trên mặt hiện ra không che giấu chút nào đùa cợt, đã nhận thua, liền chuẩn bị chịu chết đi. Bọn hắn sải bước tiến lên, cự quyết kiếm tại vũng bùn mặt đất lôi ra thật dài tia lửa, tóe lên nước bùn lẫn vào đốm lửa nhỏ nổ tung, tiếng cọ sát chói tai đâm vào người đau cả màng nhĩ. Thấu xương sát ý để thân cư cao vị bốn vị phản nghịch sắc mặt đại biến. Linh Vương Tần Hoàng Chu con ngươi đột nhiên co lại, nghiêm nghị hét to, "Thật can đảm. Bản Vương chính là Đại Tần Tân Vương, đao binh sao dám ra thân? Cho dù có tội, cũng cần đương kim hoàng đế thân thẩm định tội, các ngươi điền ra dám can đảm tự tiện giết vương tộc." Triệu Kình Thương đáy lòng một trận băng lãnh, luôn miệng nói, "Chư vị thế hệ con cháu, ta thế nhưng là điền ra quan hệ thông gia a. Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ." Triệu Lương, Phổ Thế sắc mặt đảm đạm, nghiêm nghị uy hiếp, "Điền ra, các ngươi có biết đang làm cái gì? Chúng ta là giáo phái thế hệ này nhân gian hành động, là có hy vọng quay về thượng vị thiên địa căn tiên tài. Các ngươi dám tự tiện giết, liền không sợ chúng ta giáo phái trưởng bối san bằng ngươi điền ra cả nhà?" Tám vị tự quyết kiếm tông sư đằng không mà lên, tám chuôi huyết sắc cự kiếm che khuất bầu trời, như tám tòa sơn nhạc rơi đập. Bọn hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Chúng ta không biết cái gì yêu ma quỷ quái, chỉ biết hôm nay quân lệnh sơn trại địch, một tên cũng không để lại. Có oan khuất, đi địa phủ nói đi. Giết. Một tiếng ầm vang tiếng vang, tám đại tông sư nhảy chém như lôi đình đánh xuống, thiên quân chi lực trong nháy mắt đè sập Ninh Lịch đám người, sớm đã sức cùng lực kiệt bốn người, trong khoảnh khắc gân cốt đứt từng khúc. Các tông sư lại chưa bỏ qua, mới vừa rơi đập trọng kiếm lại lần nữa quét ngang. Phong mang vô địch bên trong, mang theo thấu xương sát ý. Tứ đại cường đạo trố mắt muốn nức, nhưng thể nội còn xuất lại nội kình căn bản là không có cách ngưng tụ. Hàn quang chợt lóe lên, bốn viên đầu mang theo nóng bỏng máu tươi phóng lên tận trời, tại trên không vạch qua bốn đạo thê lương đường vòng cung. Trong con ngươi còn lưu lại vương triều tranh bá dạ tâm, công danh lợi lộc khát vọng, cùng với cuối cùng tan thành bọn nước tuyệt vọng đã từng không người dám nhìn thẳng tôn quý đầu, phù phù một tiếng lăn vào vũng bùn bên trong. Màu vàng vương miệng dính đầy nước bùn, ngày xưa đế vương huyết thống cùng ô uế vốn làm một thể, rốt cuộc không phân rõ tôn ti vinh nhục, chỉ còn lại vô tận thê lương cùng châm chọc chết không nhắm mắt trong con mắt, cuối cùng chiếu ra chính là địch nhân gieo họ, còn có cái kia âm thanh mệnh lệnh lạnh như băng, phong đèn, cầy trang hộ, tiểu muội còn đang chờ chúng ta tin chiến thắng. Sau đó, vô biên hắc ám thôn vệ hết thảy. Bên trên bầu trời, lông vũ chim vô cánh bạch phá mưa đêm trời cao, kéo lấy thật dài đuôi cánh biến mất ở chân trời. Tựa hồ mang theo một cỗ như chút được gánh nặng, cuối cùng được giải thoát, lại tựa hồ là mang theo cái kia tràn đầy chủ thượng chết đi bi ai mà chạy bên ngoài. Ninh Vô Khuyết cùng thần quân cảm nhận được bên trong chiến đấu phi tốc kết thúc, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Không lâu, đóng chặt cửa trại ở bang mở rộng. Mấy tên chân trần tráng hán tiện tay vứt trang đầu hộp gỗ, đi tới cửa trại. Nhìn thấy Ninh Vô Khuyết sau đó, bọn hắn đem cái kia bốn cái hộp gỗ trực tiếp vứt ra tới. Ông thanh nói, Ninh Nguyên Soái, ta điền ra không có nhục sứ mệnh, cái này Lịch Vương bị vây giết về sau, vẫn như cũ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta điền ra bất đắc dĩ, chỉ có thể đem cái này Lịch Vương tru sát, mời Ninh Nguyên Soái vì bọn ta chứng kiến. Thân vệ tiếp nhận hộp gỗ, đầu ngón tay phất qua phong đèn đầy vết rạn, mở ra sau cẩn thận so với đầu hình dáng về sau, quay người hướng Ninh Vô Khuyết xác nhận, Nguyên Soái, thật lang Lịch Vương Tần Hoàng Chu đầu, còn có Triệu gia chi chủ Triệu Kình Thương, Thái Bình đạo Triệu Giác, Bạch Liên giáo phổ thế thủ cấp. Ninh Vô Khuyết gật đầu, ánh mắt đảo qua điền gia mọi người, trầm giọng nói, điền gia công vân, bản soái sẽ một chữ không kém viết vào quân công đầu chương. Tiếp xuống, Dự Châu loạn cục, cùng với còn sót lại loạn thần tặc tử, làm phiền các ngươi cùng nhau giết sạch. Dự Châu tuyệt đối không thể sinh động nữa loạn. Điền gia cầm đầu tông sư vô ngữ nói, minh bạch. Ninh Soái yên tâm, như Dự Châu lại có đại loạn, Điền thị nhất định tự sát lấy cảm ơn hoàng ân. Ninh Vô Khuyết sâu sắc nhìn chăm chú Điền gia chư tử, lập tức quay người vung tay áo, lạnh giọng hạ lệnh, về tử. Dưới trướng thân quân lập tức vây quanh hắn, trùng trùng điệp điệp lui ra Dự Châu địa giới. Lúc này mưa gió dần dần thu, cảnh đêm lại đột nhiên trở nên an bình, phảng phất vừa rồi chém giết chưa hề phát sinh. Nước mưa mang tới thanh linh bên trong, Ninh Vô Khuyết nhìn hướng còn có lưu khói lửa, ẩn tàng náo động Từ Châu, trong lòng lẩm bẩm nói, Hồng gia phụ thân đã ổn định Từ Châu, chờ dọn sạch hang ổ triệt để quét sạch loạn đảng sau đó, liền có thể về kinh. Đến lúc đó, trong kinh cái kia hết thảy yêu ma quỷ quái, phụ thân đều vì ngươi tàn sát hầu như không còn, nhất định muốn để cho ngươi cười hớn hở. Chương 181, Thanh Long luyện thể, gió nổi lên thiên kinh. Chương 181, Thanh Long luyện thể, gió nổi lên thiên kinh. Từ Châu đại thắng tin tức theo gió xuân thổi khắp thiên kinh thành, chịu đủ chiến hỏa trà đạp đại tần con dân lập tức chạy nhanh cho biết. Thua chiên gõ chống tiếng vang rung khắp đường phố, hai đồng nâng tiểu kỳ gieo họ, lão nhân lau nước mắt nói thầm loạn thế phải kết thúc. Tiếp xuống tin tức tốt càng là tầng tầng lớp lớp, làm loạn Từ Châu phản định, không quản giấu bao sâu, đều bị Ninh Vô Khuyết từng cái đào ra, hoặc len ken vào tủ, hoặc bởi vì chống cự bị tại chỗ đeo đầu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Từ Châu ngục giam vậy mà kín người hết chỗ. Triều đình chính lệnh tại Từ Châu vừa đi vừa về lặp đi lặp lại. Nội các cùng đế hậu ở giữa cùng bàn quyết nghị, lấy khoái mã truyền đến Từ Châu, để Từ Châu mảnh này no bụng trải qua chiến hỏa thổ địa bắt đầu một chút xíu tỏa ra sự sống, ngày càng ổn định. Lưu dân trở lại quê hương, đồng ruộng khôi phục cày, cửa hàng mở lại trật tự mới, tại trên dưới đồng lòng phía dưới, một chút xíu thành lập mà thành. Nhưng những thứ này cũng không có chiếm cứ quá nhiều Tần Dương tâm thần. Có Tống Tuyết vị này hiền nội trợ, rất nhiều chuyện hắn cũng không có không rõ chi tiết hỏi đến. Áp dụng bắt đại phóng tiểu nhân chấp chính thủ đoạn, Tần Dương đã không có bỏ bê triều chính, cũng không có hoang phế tập võ. Thời gian bị hắn an bài ngay ngắn rõ ràng. Như vậy, một tháng nhiều thời gian, bất chi bất giác liền vượt qua được đi tới Vịnh Thọ 3 năm, 2 tháng 2, rồng ngẩng đầu. Càn Thanh cung tĩnh mịch chủ điện, đột nhiên đất bằng cuốn lên cương phong. Ngồi xếp bằng Tần Dương áo bào không gió mà bay, từng tia thanh kim sắc long khí từ huyệt khiếu quanh người tràn ra, tựa như mảnh tiểu thanh long vờn quanh lang thang. Mênh mông long uy càn quét phương tây, long ngâm thét dài rung khắp cung điện. Tiếp lấy những cái kia thanh long khí tại quanh người hắn hội tụ thành một đầu mênh mông cổ lão thanh long chi tượng. Dâu rồng như cứng cắp gốc cây, đầu rồng tiên khắc tuế nguyệt đường vân, thân rồng tản ra một chút sinh cơ xanh biếc của sáng, càng có chân hỏa liệt diễm cuốn thân. Phía trên da chỉ long tượng kim cương bá thể kim cương chi tiên, long tượng cự lực, còn có du long kinh hồng tốc độ. Cùng với cái kia nặng nghề phong mang kiếm chấn sơn hà chi ý. Tại cái này rồng ngẩng đầu điểm tốt lắm thời tiết, Tần Dương cuối cùng đem cái kia rất nhiều thần công pháp tướng, tất cả đều dung nhập thanh long chi tượng bên trong, hoàn thành căn bản công pháp thuần dương chân long quyết hướng nhân hoàng độ lục bên trong thanh long luyện thể thuật chuyển đổi. Từ đó, hắn cái kia phi tốc tăng bọn thực lực lại không nửa phần cản trở, tự nhiên mà thành. Đồng thời cường đại đến người bình thường khó có thể tưởng tượng chi địa. Hô kéo dài long ngâm thổ khí sau đó, trong mắt Tần Dương thanh long đồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, khóe miệng càng là câu lên hài lòng độ cong. Một năm mới khí tượng, thực lực của mình lại lần nữa tiến rất xa. Địa chủ, Tần Dương cảnh giới, phàm võ đệ tử cảnh, hóa phàm tông sư hậu kỳ, mệnh cách thiên phú, thiên đạo thủ cần, tím, âm dương giao thái, đỏ, thao thiết chi phệ, đỏ, uy tàng chất tức, đỏ, Quy Thọ Thiên Thu, đỏ, Thần Hồn Thiên Thành, đỏ, Thể Phách Như Long, đỏ, Lưu Ly Đạo Tâm, đỏ, Long Tượng Chi Lực, đỏ, Kim Cương Chi Kiên, đỏ, Du Long Kinh Hồng, đỏ, Khí Vận, 11 trượng màu vàng long vận, một năm có thể sinh 118,800 sợi khí vận chi lực, khí vận chi lực, 11,666 sợi công pháp, Thanh Long Trang Đệ Cửu Trọng, 80, 100, Đại Nhật Thanh Long Quyết Đệ Cửu Trọng, 80, 100, Long Tượng Kim Cương Công Đệ Cửu Trọng, 80, 100, Bát Quái Du Long Bộ Đệ Cửu Trọng, 80, 100, Trường Xuân Bất Lão Công Đệ Cửu Trọng, 80, 100, Kiếm Chấn Sơn Hà Đệ Cửu Trọng, 80, 100, Nhân Hoàng Đồ Lục, Thanh Long Luyện Thể Thuật Phạm Võ Đệ Tứ Trọng, 60, 100, Khống Chế Nhân Hoàng Đồ Lục Thanh Long Luyện Thể Thuật về sau, Đại Tần Hoàng Tộc Bản Long Trang cùng Thuần Dương Chân Long Quyết Phảng phất truyền vào nước chảy, Thanh Long Chân Vận như tơ sợi quấn quanh, cứ thế mà đem hai môn tuyệt học lộ sắc thành Thanh Long Trang cùng Đại Nhật Thanh Long Quyết. Vốn là bá đạo hoàng thất thần công uy lực tăng vọt mấy lần, lại lên đỉnh phong. Mà xem như căn cơ Thanh Long luyện thể thuật, vị cách viễn siêu cái trước. Tiên lục trọng luyện ra, luyện thịt, luyện gân, luyện cốt, luyện huyết, luyện tạng, mỗi một bước hiệu suất cùng hiệu quả, đều xa không phải Thuần Dương Chân Long Quyết cùng Bản Long Trang có thể so với. Giờ phút này, Tần Dương mới vừa trùng tu Thanh Long luyện thể thuật đến đệ tứ trọng luyện lục cảnh, thể phách tăng lên liền đã là thoát thai hoàn cốt. Da thịt gân bên trong bao hàm đầy Thanh Long thần vận, da thịt gân mạnh, cùng phàm võ cùng cảnh Thanh Long không khác. Liền xương cũng bắt đầu chậm rãi có Thanh Long xương cứng cấp thần vận, mơ hồ tản ra cái kia chỉ thuộc về thiên địa thần thú uy áp. Không nói qua trường chút nào, nếu Thanh Long luyện thể thuật luyện thành, hán, Tần Dương chính là một tôn còn sống phàm võ cảnh Thanh Long. Đương nhiên, cùng công pháp hiệu quả thành tỷ lệ thuận chính là môn này luyện thể thuật tài nguyên tiêu hao có thể nói rộng lượng, mỗi cảnh nhu cầu đều có chỉ số tăng vọt. Cũng may bây giờ bốn phi đều thức tỉnh hồng thải mệnh cách, song tu mang tới tạo hóa chi lực cũng là gấp trăm lần tăng lên, đủ để lấp đầy Thanh Long luyện thể thuật khẩu vị. Bởi vậy, những ngày qua tu luyện, tất nhiên là sảng khoái chẳng chề. Lại thêm, trải qua một tháng nhiều khí vận tích lũy, Thiên Đạo Thù Cần cũng tấn thăng đến màu tím, hiệu quả lại lần nữa thuế biến. Thiên Đạo Thù Cần, tím, một điểm cố gắng phần trăm thu hoạch, đi tuy chậm, nhưng sẽ đến, một chứng nhận vĩnh chứng nhận. Theo cái này hạch tâm tiên phú tấn thăng, tin tưởng tiếp xuống thực lực bản thân còn tại đột nhiên tăng mạnh. Lại theo mỗi tháng thắp sáng một cái màu tím tiên phú tiến độ, về sau cách mỗi một tháng, thực lực bản thân tất nhiên đều sẽ có một lần đại bạo phát lên cao. Âm thầm chờ mong đến tiếp sau bên trong, Tần Dương chậm rãi thu công, quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt khí cơ như mây mù hướng trong cơ thể. Chợt, tinh thần của hắn chìm vào cái kia mênh mông vô ngần khí vận hoàng triều bên trong, nhìn về phía bây giờ hắn chú ý nhất Lương Châu chi địa. Ánh mắt chiếu tới, chỉ thấy lấy Vịnh Thọ Đế, Thiết Mộc Chân làm hạch tâm ngưng tụ thành hai cô khổng lồ long lang khí vận đã vận sức chờ phát động, đối chọi gay gắt. Tần Dương đôi mắt thâm thúy, bây giờ hồi xuân đại địa, tuyết động tan dã bọn hắn khí vận tranh, cuối cùng quyết chiến cũng nên mở ra. Chỉ là không biết trận chiến này sẽ đánh đến tình cảnh gì. Ai sẽ đắc thắng? Cách Vĩnh Thọ Đế khải hoàn hồi chiều còn bao lâu? Chân còn có bao nhiêu thời gian? Nghi vấn ở trong lòng xoay quanh, nhưng hắn ánh mắt cũng không lưu lại quá lâu, mà là chuyển hướng viên kia tại khí vận trường hà bên trong trôi dạt không chắc quán quân hộ phù. Giờ phút này, viên kia hộ phù bên trên duyên hoa đã bị khí vận trường hà rửa sạch hơn phân nửa, lộ ra nguyên bản thiết huyết ngọn nguồn văn. Nó mơ hồ phát ra trầm thấp vù vù, đang cùng Nam Việt chỗ sâu tòa kia u bí khó lường quán quân hầu mộ hô ứng lẫn nhau. Thời cơ gần tới, Tần Dương âm thầm phỏng đoán, chờ hộ phù triệt để giác tỉnh, tòa kia cổ mộ chỉ sợ cũng sẽ nên đón nghiêng trời lệch đất tình thế hỗn loạn. Đến lúc đó, nên lại sẽ là một phen đại thế dung chuyển ánh mắt lại chuyển hướng về Từ Châu cùng Dự Châu. Hai chỗ này từng là khí vận nhất là hỗn tạp hỗn loạn chỗ, Long Mãng, Bạch Liên, ông trời các loại sắc dị tượng đan bảo, Triệu gia liệt dương đao khí vận càng là tùy tiện vô cùng. Mà giờ khắc này, này hết thảy loạn tượng đều là đã tan thành mây khói. Từ khi Ninh Vô Khuyết chỉ huy đông bảo, lấy thế lôi đỉnh bạn quân liên phá cường địch về sau, hai chỗ này khí vận cách cục liền vì một trong trong. Từ Châu chi địa, Ninh Vô Khuyết như giải quyết dứt khoát, đem phản loạn nổ tận gốc. Dự Châu chi địa, tại Điền gia cường lực trấn áp xuống, cũng là gió êm sóng lặng. Tần Dương thấy rõ, Dự Châu biên cảnh những cái kia chiếm cứ núi rừng, như hổ sói sai báo như độc xà hung thần khí vận chi thể, bị Điền gia cự quyết kiếm khí, từng đạo chạm diệt hầu như không còn. Cái kia đã từng bốc lên tịnh thế Bạch Liên Hoàng Thiên đương lập trở khí vận chi tượng, bây giờ cũng bị thành tẩy phải sạch sẽ. Liền trôi này hung uy hiển hách, nặng nề như cánh cửa cự quyết trọng kiếm, quanh thân quần quanh huyết sát chi khí cũng đã bình phục, lại không nửa phần phản ý Dự Châu toàn cảnh, hồi phục bình yên. Nhìn tình cảnh này, Linh Vô Khuyết không sai biệt lắm hoàn thành Từ Châu ổn định, muốn khải hoàn hồi triều. Tần Dương mới vừa tâm niệm đến đây, ngoài điện liền truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, Linh Hồng Dạ vén rèm mà bảo, hai đầu lông mày tràn đầy không giấu được vui mừng. Nàng mấy bước chạy vội tới Tần Dương bên người, uốn gối ngồi quỳ chân, thuận thế kéo lại cánh tay của hắn, nhẹ cất nói, "Bệ hạ, phụ thân ta hướng trong kinh nộp tin chiến thắng văn thư, nói rõ đã triệt để ổn định Từ Châu, đồng thời hướng triều đình thân thỉnh khải hoàn hồi triều." Tần Dương nghe vậy, vỗ Linh Hồng Dạ tay nhỏ, mừng lớn nói, "Tốt, ta đại Tần có thể có hôm nay thiên hạ thái bình cục diện, đều là dựa vào Ninh Soái dẹp yên Từ Châu chi công." Tiếp xuống chính là chuẩn bị rất nhiều thủ tục, chờ Ninh Soái về kinh, chân muốn hôn nên cái này cần thắng chi sư. Linh Hồng Dạ mắt vượng lóe sáng, liền đội vàng hành lễ, thần thiếp lĩnh chỉ. Đón lấy, nàng ngửa đầu nhìn về phía Tần Dương, trong thanh âm tràn đầy cảm kích, Hồng Dạ đại gia cha, cũng đại số 10 vạn đấm máu chinh chiến tướng sĩ, tạ bệ hạ long ân. Dứt lời, nàng liền vui vẻ quay người chủ bị đi. Nhìn xem Linh Hồng Dạ rời đi vui sướng bóng lưng, Tần Dương ấm áp cười một tiếng về sau, chậm rãi đứng dậy, đi tới trạm chỗ phía trước cửa sổ, dựa vào lan can quan sát ngày xuân bên trong hoàng thành. Nắng ấm chiếu vào ngói lưu ly bên trên, kim quang rạng rỡ, để cho hắn trong lòng khí phách càng là mãnh liệt bốc lên. Chờ Ninh Soái về kinh, cái này đầy hoàng thành mù mịt cũng nên tận diệt. Tần Dương nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, những cái kia tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó yêu ma quỷ quái, nên may mắn chính mình còn có thể nhiều sống tạm một chút thời gian. Đúng vào lúc này, một trận rét tháng 3 gió lạnh thổi qua, mang theo hơi lạnh thấu xương, càn quét hướng cả tòa hoàng thành. Gió lướt qua, hàn ý xông vào thâm cung tường cao mỗi một chỗ khe hở, để những cái kia ẩn nút ở trong bóng tối người, vô cớ sinh ra một cỗ thấu xương lạnh. Bọn hắn nắm thật chặt y phục, thầm mắng thời tiết vô thường, lại hồn nhiên không biết, nguy cơ cũng tại lặng yên tới gần. Chương 182, nhị tiểu tiến bộ, Long Châu tiên đồ, thỏ nữ bế quan, đại trường, 1, chương 182, nhị tiểu tiến bộ, Long Châu tiên đồ, thỏ nữ bế quan, đại trường, 1, Uyển Nhi tỷ tỷ xem kiếm. Phát ra một tiếng yêu kiều về sau, Đông Hoàng phi tiểu niệm nô, Tây Loan phi tiểu niệm kiều xách theo ngọc nữ kiếm, lấy kiếm bộ vọt tới trước, giắt tay công hướng Nam Cung Uyển. Nam Cung Uyển nhìn xem hai vị muội muội ngọc nữ kiếm thượng lưu truyền thuần hậu nội lực, cái kia mạnh lên tốc độ cả kinh để cho nàng kém chút cầm không được kiếm. Địa cung huyết chiến lúc mới khó khăn lắm bước vào luyện tạng cảnh, bây giờ bất quá hơn tháng không ngờ đem lục thân sáu cảnh mài giũa đến viên mãn, một thân băng cơ ngọc cốt hoàn mỹ không một tì vết. Thông mạch cảnh càng là đột nhiên tăng mạnh, mơ hồ có gõ thông khí biển rộng lớn cửa tình thế. Hai nha đầu này hẳn là lén lút ăn cái gì thiên tài địa bảo. Kinh ngạc bên trong, Nam Cung Uyển cũng không có do dự, trong tay ngọc nữ kiếm xoay tròn, mũi chân chia xuống đất, liền nên chiến đi lên. Lập tức, ba nữ chiến trở thành một đoàn. Mềm mại đáng yêu, thanh thuần, mê hồn tam phương ngọc nữ kiếm thế lẫn nhau giằng khắp nơi. Diễn võ càng lâu, Nam Cung Uyển liền càng lạ giật mình. Tiêu Niệm Nô, Tiêu Niệm tiểu căn cơ vững chắc vô cùng, ngọc nữ nội lực liên miên bất tuyệt, kiếm pháp càng là thuần thục đến phảng phất khắc vào trong xương. Ai có thể nghĩ tới 2 năm trước các nàng vẫn là liền kiếm đều nắm bất ổn tuổi mục thể chất, liền cơ sở nhất đứng trung bình tấn đều học không được. Bây giờ có thể tại ngắn ngủi hơn tháng đi đến luyện đạo, thông mạch, mắt thấy là phải gõ thông khí biển rộng lớn cửa. Nhìn xem hai tỷ muội đầy mắt bộ dáng nghiêm túc, Nam Cung Uyển trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Lại tiếp tục như vậy, không tới bao lâu các nàng liền có thể đăng lâm tông sư, cùng mình song bay. Thậm chí rất nhanh chính mình liền muốn không phải là đối thủ. Như vậy thiên tư, quả thực không thể tưởng tượng. Lúc này, đột nhiên, Tiểu Niệm Nô, Tiểu Niệm tiểu mắt phượng lóe sáng, một chiêu phồn hoa tan mất rực rỡ kiếm lộ sau đó, các nàng vội vàng rút lui 2 bước, đối với Nam Cung Uyển lẻ lưỡi xin tha. Tiếp lấy quay người liền giống hai cái vui sướng mai con nhào về phía vừa ra tẩm điện Tần Dương, bệ hạ, ngài tu luyện xong à nha. Hai tỷ muội một trái một phải trèo ở Tần Dương cánh tay, toàn bộ thân thể dính đi lên, mông đẹp càng là vui vẻ tả hữu đông đưa, hiển nhiên một đôi tranh thủ tình cảm chó sữa. Nam Cung Uyển thấy thế, ngượng ngùng phải nghĩ quay người né tránh, có thể bước chân lại như bị đính tại chỗ. Thậm chí tại Tần Dương ôn hòa nhìn kỹ, vô ý thức ưỡn ngực. Lập tức cái kia ôn nhuận ngọc sơn nhất thời một trận giận dứt, bị cung nhóm gò bó bên trong, vậy mà cũng chấn lên một trận sóng to gió lớn. Để cái kia váy xòe tựa hồ cũng đang phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, để cho dù là trải qua chiến trận, gặp lớn nhận thức rộng Tần Dương cũng không khỏi tâm thần vì đó chấn động. Như vậy mồm mỡ, ai có thể tưởng tượng đây là Vân Anh thiếu nữ tư thái? Chỉ sợ là cho bú mấy cái hài tử thuộc nữ, cũng khó mà bằng được. Mà đối mặt đế vương như vậy nóng rực ánh mắt, Nam Cung Uyển lại chưa phát giác mạo phạm, ngược lại lòng tràn đầy vui vẻ nhất là những ngày qua. Đế vương một mực bận rộn tu luyện, thiếu như vậy ánh mắt, nàng thậm chí cảm giác trong lòng một trận thất lạc. Gặp bệ hạ cùng nhà mình tỷ tỷ Nam Cung Uyển liếc mắt đưa tình, ánh mắt giằng co. Tiểu Niệm Nô cùng Tiểu Niệm tiểu chuyện này đối với hai đóa hoa trung gốc trong mắt tràn đầy danh mánh cùng phát ra từ nội tâm mừng thầm. Nam Cung tỷ tỷ viên kia sớm đã là bệ hạ luân hạm phương tâm, các nàng há có thể nhìn không đấu. Đến mức Nam Cung Uyển trong lòng điểm này liên quan tới đế vương khó thành tiên đạo, không cách nào làm lâu dài đạo lữ xoắn xuýt, dưới góc nhìn của nhị tiểu, càng là buồn cười lại hư ảo. Nếu ngay cả như vậy to lớn cao ngạo, khí vận ngập trời bệ hạ đều đạp không lên tiên đồ, cái này mênh mông giữa thiên địa, lại có gì người có thể xưng tiên. Các nàng biết rõ cái kia khí vận hoàng triều huyền bí, chỉ cần đợi một thời gian, nội tình tích lũy, tương lai tiên đồ đối với bọn họ mà nói bất quá là nước chảy thành sông. Nhưng các nàng tự nhiên không thể đem cửa kia hồ quốc vận bí ẩn nói thẳng ra, huống chi, bệ hạ hiển nhiên cũng không đội tại đối với tỷ tỷ ăn tươi nuốt sống. Chỉ là nhìn xem hai người như vậy hàm xúc tình ý, trong lòng các nàng cũng không khỏi nổi lên một tia hận gà gấp gáp. Trong lúc mơ hồ, lúc trước cái kia vì lấy bệ hạ niềm vui, từng hứa xuống hoang đường hứa hẹn, để cho Nam Cung tỷ tỷ trang phục thành thọ nữ lang dáng dấp mặc cho quân giám thưởng không khỏi lại lần nữa hiện lên ở các nàng trong lòng. Bốn người tâm tư di động, trong điện nhất thời tĩnh mịch không tiếng động. Cuối cùng, vẫn là Tần Dương khẽ cười một tiếng, dẫn đầu thu hồi ánh mắt. Hắn thỏa mãn vô vô kiểu niệm nô cùng tiểu niệm tiểu mềm mại không xương bàn tay, ấm giọng nói, lần này tu luyện, chấm thật là thu hoạch không ít vốn hồ, hồng dạ phụ thân, Ninh Nguyên Soái cũng sắp khải hoàn hồi triều. Cái này hoàn thành, cái này thiên kinh đến tiếp sau sự tình, cũng nên đưa vào danh sách quan trọng, bắt tay vào làm chuẩn bị. Tiểu Niệm Nô liên tục gật đầu, ân, cái kia bệ hạ, có gì cần tỉ bội chúng ta hiệu lực địa phương, nhất định muốn phân phó đây. Nàng có chút nghiêng thân, cái kia rộng rãi cổ áo nghiêng về phía trước bên dưới, bộ ngực đầy đặn gần như muốn nhảy vọt mà ra, thỏa thích bại lộ tại trước mặt Tần Dương. Niệm Nô, Niệm Tiêu thời khắc chuẩn bị xong là quân phân ưu, là quân điều động. Nhìn xem Tiểu Niệm Nô nói lời này lúc vẫn chưa thỏa mãn hai ý nghĩa giọng điệu, còn có cái kia giữa lông mày sớm đã hiện động xuân tình. Tần Dương biết rõ nàng cái kia tuần dục chi thể gian nan, lắc đầu khẽ cười nói, ân, chờ biết. Các ngươi lại yên tâm tu luyện, rất nhanh liền có năng lực giúp được chấm đại ân địa phương. Tiểu Niệm Nô gặp bệ hạ không có lập tức sủng hạnh ý nghĩ của mình, trong mắt lóe lên một tia thất lạc, nhưng vẫn là thuận theo hành lễ đáp ứng. Lúc này, Thần Dương nhìn một phía, hỏi: "Các ngươi Tuyết tỷ tỷ đâu? Chấm có chút chuyện quan trọng tìm nàng bàn bạc." Tiêu Niệm Kiều hơi suy nghĩ một chút, liền chỉ hậu điện phương hướng, "Bệ hạ, Tuyết tỷ tỷ mới vừa nói, nàng lại muốn quyết định một phen quân công thủ tức quy chế, tăng thêm còn có một đống lớn bên ngoài triều sự tình cảm chờ lấy nàng trải bớt, liền ở bên kia tiếp tục làm việc đi lên." Tần Dương nhìn hướng hậu điện, nghĩ tới những ngày qua, tại Chu Sát rất nhiều cao tầng hoạn quan về sau, Lưu Trung Tần lại lấy phóng ra ngoài trách nhiệm làm tên, đem Càn Thành cung bên trong nguyên bản tử trung tại Vĩnh Thọ Đế Yêm đảng cánh chim toàn bộ rời. Bây giờ, bổ sung đi vào, đều là bọn hắn tin được màu mới. Cũng chỉ có như vậy, nhị tiểu mới sẽ như vậy không hề cố kỵ, tại cái này đỉnh viện trên quảng trường, trắng trận tu tập võ nghệ, luận bàn công pháp. Cái này lớn như vậy Càn Thành cung, đã thực sự trở thành hắn Tần Dương tịch thổ. Các nàng, cũng không phải là chỉ là bình hoa, mà là đang vì mình phân ưu. Nghĩ đến cái này, Tần Dương trong lòng dâng lên một cô ấm áp, lập tức khẽ cười nói, "Tốt, cái kia chấm liền đi qua một chuyến chờ chấm xử lý xong sự việc cần giải quyết, lại đến khen thưởng các ngươi." Hắn đảo qua trước mắt cái này ba vị quốc sắc thiên hương, mỗi người đều mang phong vận giai nhân, tương chiều nói, "Các ngươi cũng chớ có lời biếng, tiếp lấy tu luyện, đem cái này thân bản lĩnh toàn bộ biến hóa để cho bản thân sử dụng." "Phải." Tiêu Niệm Nô, Tiêu Niệm Tiểu cùng nhau phúc thân, thần thiếp cung tiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một bên Nam Cung Uyển, bị đế vương cái này nửa là trêu chọc nửa là cương triều ngôn ngữ vậy tới phương tâm tối run rẩy, nhưng chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng thì nổi lên nồng đậm vui vẻ, liền đi theo hưởng phúc hành lễ, thần lời đến quẻ miệng, mới giật mình chính mình suýt nữa đi theo hai vị muội muội hoán thần thiếp liên tục không ngừng đổi giọng, âm thanh mang theo vài phần chưa tàn é lệ, thanh giao cung Nam Cung Uyển, cung tiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tần Dương ngắm nhìn Nam Cung Uyển, vừa rồi nàng cái kia nửa câu suýt nữa bật thốt lên thần thiếp vẫn mang theo mấy phần mềm mại huyền chuyển, còn tại bên thai lợn vợn không đi. Cái kia thanh tuyến mềm đến giống mây sợi thô, lọt vào thai liền dậy người toàn thân tê dại. Như vậy mềm mại đáng yêu tận xương giọng nói, nếu là hóa thành huyền chuyển ngâm nga, lại nên là cỡ nào hồn siêu phách lạc ngày xưa lại chưa từng lưu ý, cái này nở nàng xinh đẹp cô nàng, lại tăng như vậy chọc người diệu dụng. Nghĩ đến đây sau quan cảnh, Tần Dương đấy lòng càng chờ mong, đạo kia dò xét ánh mắt cũng càng thêm đường hoàng nóng rực. Nam Cung Uyển bị hắn nhìn đến chán buông xuống phải thấp hơn, cho đến Tần Dương cười nhẹ một tiếng, mang theo một thân dương cương lạnh thấu xương khí tức, sải bước hướng về sau điện mà đi, nàng mới như chút được gánh nặng, thở phào một hơi. Bên này đế vương thân ảnh mới vừa xa, Tiêu Niệm Nô, Tiêu Niệm Tiểu liền một trái một phải xuống lại, lắc Nam Cung Uyển cánh tay, mỉm cười trêu ghẹo, "Uyển Nhi tỷ tỷ, thật đúng là tiện sát Niệm Nô cùng Niệm Tiểu. Ngươi nhìn bệ hạ vừa rồi nhìn ngươi ánh mắt, hẳn không thể đem ngươi một cái nuốt đây."